đủ gần. Không thể đợi thêm. Vương Đằng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có tơ máu. Các ngươi tại sao phải bức ta? Dẫn đầu giặc cướp cảm thấy Vương Đằng đại khái là dọa sợ, đã có chút nói năng lộn xộn. Nhưng là sau một khắc, mấy cái giặc cướp, còn có những con tin kia đều mở to hai mắt nhìn. Dẫn đầu giặc cướp càng là giống gặp quỷ như vậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa mới rõ ràng con tin còn giống con cựu nhỏ, giờ khắc này đột nhiên hóa thành một đầu bạo hùng phẫn nộ lại điên cuồng. Khí thế trong nháy mắt không giống. Ta. Tất cả những thứ này như chậm thực nhanh. Vương Đằng ngẩng đầu trong nháy mắt, không do dự chút nào, trong lòng kiên quyết như sắt, dưới chân đột nhiên rậm. Oeng. Gạch men sứ lát thành sàn nhà trực tiếp vỡ nát, đá vụn bốn phía vẩy ra. Dưới chân kình đạo bước lên, đem Vương Đằng đống nhiên đẩy đi ra, Vương Đằng giống như tên bắn ra nỏ, sát na đánh giết đến dẫn đầu giặc cướp trước người. Tốc độ cực hạn, nhập vi cấp thân pháp, toàn diện bộc phát. Không đủ nửa mét khoảng cách, trực tiếp vượt qua, sử dụng thời gian ngay cả một giây cũng chưa tới. Dẫn đầu giặc cướp thấy được, lại theo không kịp. Vương Đằng vận quyền như chủ ý, giơ cao rơi đập, nắm đấm tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng phóng đại. Thảo. Hắn phần sau cái chữ vừa ra khỏi miệng, Vương Đằng toàn lực một kích đã nện ở trên đầu của hắn. Bành. Hơn 1000 kg lực lượng khủng bố đến mức nào? Đại khái liền như là một chiếc xe tải từ trên đầu ép qua. 3. Tiếng vang thanh thúy, một viên dưa hấu tốt đẹp cứ như vậy nát. Phợt bợ lủ. Nát. Vương Đằng lúc này lại không có nửa điểm cảm giác, hắn đầy trong đầu đều là tử vong nguy cơ, hiện tại đánh chết một cái, còn lại 4 cái. Bọn hắn có súng, rất đáng sợ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn không có chút nào dừng lại. Một phát bắt được dẫn đầu giặc cướp thân thể, đánh tới hướng mặt thẻo giặc cướp phía sau. Vương Đằng lấn người mà lên. Giờ khắc này, đầu của hắn cao tốc vận chuyển, nắm giữ cơ sở chiến kỹ phảng phất đều hòa hợp một lò. Thân pháp dung nhập bên trong tốc độ. Kiếm pháp, đao pháp, dung nhập bên trong quyền pháp. Trong tay không có vũ khí, quyền của hắn chính là kiếm, chân chính là đao. Dẫn đầu giặc cướp thân thể nện ở mặt thẻo trên thân, để hắn trở tay không kịp, Vương Đằng một cước như đao, từ bên trái quét ngang. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền ra. Vâng. Hắn bay tứ tung, nện ở trên vách tường, miệng phun máu tươi, ngẹo đầu, không còn chi giác. Đu cực kỳ hiệu. 3. Còn lại 3 tên giặc cướp thần sắc hoảng sợ, nhưng rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao hướng Vương Đằng nổ súng. Đạn tại dưới phủ văn tác dụng đổ xuống mà ra, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Hiu. Đạn phảng phất xe rách không khí, mang theo chói tai bén nhọn âm thanh, trực chỉ các đại yếu hại trên thân Vương Đằng. Đầu, trái tim, đùi. Vương Đằng sớm có phòng bị, một kích giải quyết mặt thẹo, thân thể co rụt lại. Một cái hoàn mỹ lư đả cồn, lan. Trốn vào phía dưới bàn làm việc. Bành. Đạn bắn vào trên vách tường, trực tiếp đem mặt tường oanh ra một cái hố to. Vương Đằng nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi. Còn tốt trước đó không có mạo muội phản kháng. Loại uy lực này, đánh vào người nhất định là một cái lỗ máu, cho dù cao cấp võ đồ thể chất cũng gánh không được. Suy nghĩ chỉ là chuyển một chút. Hắn lập tức nắm lên một cái ghế trước mặt, ném ra ngoài, mình thì là từ một bên khác thoát ra. 3 tên giặc cướp tinh thần căng cứng, nhìn thấy có đồ vật bay ra ngoài, vô ý thức hướng phía vật kia bắn mấy phát. Không được. Nhưng là súng vừa nó, bọn hắn liền biết chuyện xấu. Vương Đằng không có cho bọn hắn hối hận thời gian, từ một bên khác giết tới, đấm ra một quyền, đập trúng một giặc cướp huyệt thái dương. Tên này giặc cướp thân thể lắc một chút, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ vật kỳ hiệu. Lần nữa xong một cái. Sau đó chuyển hướng một giặc cướp cách hắn 2 mét chỗ. Vương Đằng nhớ kỹ đối phương, hắn chính là cái người thứ nhất nói muốn làm rơi mình. Bởi vậy hắn xuất thủ càng nặng, hai tay ôm, đánh xuống giống như trọng chủ y, đem tên này giặc cướp đập bay ngược xa 3 mét. Của giặc kỳ hiệu. 3. Cuối cùng tên kia giặc cướp là trước đó lái xe. Lúc này gặp Vương Đằng hung mãnh như vậy, hắn mấy người đồng bạn tại dưới tay Vương Đằng không qua mấy chiêu, liền chết trọng thương. Doa đến hắn không ngừng rút lui, vội vàng hướng Vương Đằng bắn mấy phát. Vương Đằng thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh thân hắn, ra quyền, chính là đâm kiếm đơn giản nhất bên trong cơ sở kiếm pháp. Một chiêu. Lại là một chiêu. Tên này giặc cướp liền ngã xuống. Vẹn tạ kỳ hiệu. 5 tên giặc cướp không một may mắn thoát khỏi, từ Vương Đằng đột nhiên bạo khởi, đến kết thúc chiến đấu, trước sau bất quá 3 phút. Những con tin kia đều nhìn ngốc. Há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Cái kia thụ thương trung niên nữ tử, cũng tựa hồ tạm thời quên đau nhức, sững sờ nhìn xem hắn. Đồng dạng là con tin, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Hung mãnh như vậy? Đã nói xong cùng một chỗ run lẩy bẩy, ngươi lại đem giặc cướp đều đánh chết, ngươi nhất định là ma quỷ a. Hô hô hô. năm cái giặc cướp đều đổ xuống, Vương Đằng căng cứng tinh thần thư giãn xuống, miệng lớn thở hổn hển. Mệt mỏi. Một cỗ dã rời phun lên thân thể. Lần này chiến đấu mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng vừa mới tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tinh thần của hắn căng thẳng vô cùng, ạ rện lỉn kịch liệt bài tiết, thân thể cơ năng cao tốc vận chuyển, đối với hắn tinh thần cùng thân thể tiêu hao đều vô cùng lớn. Các ngươi tại sao phải bức ta đâu? Vương Đằng tự lẩm bẩm, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Mấy tên phỉ đồ thảm trạng để hắn trong dạ dày lan lộn, trận trận axit dạ dày tựa hồ muốn từ trong cổ họng tuôn ra. Hắn vội vàng quay đầu qua một bên, vừa vặn cùng mấy con tin kia ánh mắt đối nhau. Những người này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, thậm chí có mấy người trốn ở trong góc tường nôn mửa. Ánh mắt bọn hắn nhìn xem Vương Đằng có chút quái dị, một điểm không giống đang nhìn một cái học sinh cấp 3 thuần lương. Ngược lại như cùng đang nhìn một cái sát nhân cuồng biến thái. Ta nói ta là người tốt, các ngươi tin sao? Vương Đằng một mặt chân thành hỏi. Mấy tên con tin vô ý thức đồng loạt lắc đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, lại liều mạng gật đầu. Chỉ là cái kêu biểu lộ trột dạ không có nửa điểm sức thuyết phục. Chương 22, bất quá là vì còn sống. Hơn 8 giờ tối sắp 9 giờ, Vương Đằng mới từ cục cảnh sát ra. Trước lúc này, hắn cho nhà gọi điện thoại, nói cho phụ mẫu, ban đêm cùng đồng học hẹn xong ra ngoài ăn cơm. Trên thực tế, hắn bị mang đến đồn cảnh sát, làm ghi chép. May mắn Vương Đằng là người bị hại, cảnh sát hiểu rõ sự tình trải qua, đem hắn thả ra. Đội trưởng cảnh sát hình sự Dương Chấn Siêu tự mình đem Vương Đằng đưa đến cổng, đưa điếu thuốc cho hắn. Hốt sao? Vương Đằng cũng không có khách khí, nhận lấy bỏ vào trong miệng. Hai người đốt thuốc, ở cổng đồn cảnh sát thôn Vân Thổ Vụ. Tuổi con nhỏ liền học được hút thuốc. Dương Chấn Siêu cười trêu ghẹo nói. Không đề cập tới cũng được. Vương Đằng thở dài, lắc đầu. Dương Chấn Siêu cũng không có xoan suýt, nghiêm mặt nói, những cái kia giặc cướp là từ những thành thị khác chạy trốn đến Đông Hải thành phố, trước kia liền phạm không ít đại án, đều có truy nã mang theo. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, bọn hắn tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ, mỗi người trên tay đều có dính mấy cái nhân mạng. Ngươi diệt trừ bọn hắn, hoàn toàn là vì dân trừ hại, cho nên đừng có áp lực quá lớn. Vương Đằng cảm giác trong lòng nhất thời dễ chịu một chút. Quả nhiên bọn hắn đều là người xấu, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta một cái học sinh tốt đức trí thể phát triển toàn diện làm sao lại đối bọn hắn hạ tay tàn nhẫn như thế. Dương Chấn Siêu. Tiểu tử này bề ngoài như có chút vô sỉ a. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn là phí công lưu tâm, lập tức tức giận nói, chờ chúng ta bên này quy trình đi đến lúc đó cho ngươi phát tiền thưởng cùng cờ thưởng. A. Còn cho ta phát tiền thưởng cùng cờ thưởng. Vương Đằng có chút giật mình, liền vội vàng khoát tay nói, không cần đi, cái này tiền thưởng cùng cờ thưởng ta nhưng không đảm đương nổi. Thật không muốn. Bọn này giặc cướp đã bị truy nã thật lâu, một mực chưa bắt được, cho nên tiền thưởng cũng rất cao, chừng 10 vạn. Dương Chấn Siêu coi là Vương Đằng không biết mức tiền thưởng, liền giải thích một câu. Không cần đâu, ta không thiếu chút tiền này. Vương Đằng lạnh nhạt nói. Không thiếu chút tiền này. Dương Chấn Siêu im lặng. Tiểu tử này khẩu khí vẫn còn lớn. Nếu không liền đem tiền quên cho đồn cảnh sát các ngươi đi, các ngươi làm nhân dân công buộc, khổ cực như thế, số tiền này coi như ta một điểm tâm ý tốt. Vương Đằng nói. Vậy ta liền thay toàn bộ đồn cảnh sát cảm ơn ngươi. Dương Chấn Siêu lập tức nổi lòng tôn kính. Đúng, Dương đội trưởng, ta trước khi bị những con tin kia bắt đi, xe dừng ở nửa đường, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút, ta chiếc xe kia có hay không bị cảnh sát giao thông cho giữ rồi. Vương Đằng đột nhiên nhớ lại mình chiếc siêu bảo kia dừng ở ven đường. Tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dương Chấn Siêu gọi điện thoại, nói hai câu, để Vương Đằng báo lên bảng số xe, rất nhanh liền có kết quả. Thật đúng là bị mang về, đi thôi, ta dẫn ngươi đi lĩnh trở về. Dương Chấn Siêu cúp điện thoại, nói. Được. Vương Đằng gật đầu, đuổi theo hắn bộ pháp. Nói lại, ngươi xuất thủ thật đúng là có chút hung ác. Hai người đi trên đường, Dương Chấn Siêu đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này, xuất thủ quả thật có chút không nhẹ không nặng. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Cùng ngươi so ra, ta lần thứ nhất giết người, liền kém xa, lúc ấy kém chút lật thuyền trong mương, may mắn một vị tiền bối xuất thủ cứu ta. Dương Chấn Siêu lâm vào hồi ức. Sau đó lại có chút cảm khái nói. Ngươi tuổi tác nhỏ như thế, cũng đã là cao cấp võ đồ, thực lực càng tại trên ta, xem ra không cần 2 năm, liền có hy vọng trở thành võ giả. Dương đội trưởng quá khen, ta cũng là may mắn. Vương Đằng khiêm tốn nói. Không bao lâu, hai người đến lúc đó, ký tên lĩnh xong xe, Dương Chấn Siêu nhìn trước mắt siêu xe, im lặng nói. Khó trách ngươi trướng mắt cái kia 10 vạn khối tiền, nguyên lai thật không thiếu chút tiền này. Vương Đằng lên xe, hướng Dương Chấn Siêu phất phất tay. Dương đội trưởng, hôm nay cảm ơn ngươi, ta phải về nhà, bằng không thì cha mẹ ta phải lưu tâm. Không cần khách khí, đều quên, ngươi vẫn là một học sinh cấp 3, mau trở về đi thôi. Dương Chấn Siêu nhẹ gật đầu. Nhìn qua siêu xe đi xa, một hơn 30 tuổi nam tử đi đến bên cạnh Dương Chấn Siêu nói, tiểu tử này lai lịch gì? Còn muốn ngươi Dương Chấn Siêu tự mình đi một chuyến? Không có gì địa vị, bất quá hắn là một cao cấp võ đồ, hôm nay tay không đánh chết 5 kẻ liều mạng danh thủ cầm phù văn xuống ống. Dương Chấn Siêu nói, cao cấp võ đồ. Nam tử này cả kinh nói, hắn mới 17-18 tuổi đi, thế mà đã là cao cấp võ đồ, mà lại vậy mà có thể tay không đánh chết 5 kẻ liều mạng danh thủ cầm phù văn xuống ống, thực lực mạnh như vậy, đây là nơi nào xuất hiện thiên tài? Ai biết, bất quá. Thật sự là không được a. Chỉ sợ về sau gặp lại hắn, liền phải ngưỡng vọng. Dương Chấn Siêu cảm thán nói. Tên nam tử kia hình như có đồng cảm nhẹ gật đầu. Vương Đằng cũng không biết sau lưng hai người nghị luận, hắn lái xe, thẳng đến Cực Tinh võ quán. Đến võ quán về sau, hắn đi tới lầu 2. Nhìn xem trong huấn luyện đại sảnh, đang khí thế ngất trời huấn luyện học viên, nội tâm có chút hoang mang nỗi lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Hắn nhặt một đợt thuộc tính, sau đó đi đến trước một cái bao cát, bắt đầu luyện quyền. Bành bành bành. Vương Đằng cần một cái chỗ tháo nước, đem nội tâm tích lũy áp lực phóng xuất ra, hắn nhanh chóng ra quyền, cánh tay hình thành từng đạo tàn ảnh, đánh vào trên bao cát. Bao cát giống như gặp mưa to gió lớn, tại quyền của hắn kình bên trong kịch liệt lắc lư. Bên cạnh học viên nhìn thấy hắn điên cuồng, không khỏi thối lui mấy bước. Thật đáng sợ, người này có phải là điên, tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Vương Đằng một bên luyện quyền, trong đầu không ngừng hiện hiện tình hình hôm nay đánh chết 5 tên giặc cướp. Nếu như lại để cho tự mình lựa chọn một lần, phải chăng còn sẽ ra tay hung ác như thế? Đáp án là sẽ. Hắn mặc dù khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy mình có sai. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Mà lại dưới loại tình huống kia, nếu như không nhất kích tất sát, rất có thể lọt vào kịch liệt hơn phản kháng. Đối phương có phủ văn súng nơi tay, hơi không cẩn thận, người chết chính là hắn, cho nên lòng dạ đàn bà cũng không thích hợp, hết thảy. Bất quá là vì còn sống. Luyện qua quyền, hắn bắt đầu luyện kiếm, luyện đao. Vương Đằng một khắc đều không nghĩ dừng lại, hắn muốn để mình lâm vào bên trong cực độ mỏi mệt, chỉ có dạng này mới có thể triệt để phóng thích áp lực. Lần tập luyện này, liền luyện đến 11 giờ đêm. Tất cả học viên đều rời đi, hắn mới kéo lấy thân thể mỏi mệt, lái xe về nhà. Về đến nhà, cả trái tim triệt để sắp đặt xuống dưới. Nhi tử, ngươi không phải cùng đồng học ra ngoài ăn cơm sao, tại sao lại chạy tới võ quán luyện võ rồi? Lý Tú Mai thấy Vương Đằng toàn thân mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, không khỏi hỏi. Cơm nước xong xuôi mới đi, luyện võ nha, chú trọng chính là một cái kiên trì bền bỉ. Vương Đằng cười cười nói. Người đứa nhỏ này, lúc này ngược lại là rất chăm chú. Lý Tú Mai vui mừng nói. Nhanh đi tắm một cái đi, ta làm cho ngươi chút ăn khuya, đợi lát nữa xuống tới ăn. Lý Tú Mai quan tâm, để trái tim Vương Đằng có chút lạnh buốt lập tức cảm nhận được ấm áp, hắn cười đi lên lầu. Cầm thay giặt quần áo, đi vào phòng tắm, mở vòi đông sen. Lạnh buốt nước vọt thẳng soát lấy hắn mỏi mệt thân thể. Phảng phất muốn đem hết thể đều cuốn đi. Tắm rửa xong, Vương Đằng cảm giác một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cả người đều thông suốt, hắn thổi khô tóc, đi xuống lầu. Hoa, thơm quá. Mẹ, ngươi nấu cái gì ăn ngon? Ngươi thích ăn nhất mì trứng gà, dùng tinh thú thịt hầm canh, còn thêm tinh thú thịt, mau tới ăn. Lý Tú Mai bưng bát, từ trong phòng bếp đi tới. Khó trách người hương vị có chút không giống, bất quá càng thơm. Vương Đằng không kịp chờ đợi cầm lấy đũa. Hút trượt một chút ăn một miệng lớn vào bụng. Ăn ngon thật. Hoàn thành nuốt vào trong bụng, nhiệt khí từ bên trong miệng toát ra, Vương Đằng không khỏi tán thưởng một tiếng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi luyện võ quá tiêu hao thể lực, phải bồi bổ. Lý Tú Mai nói. Ừm ân. Vương Đằng 2-3 lần liền đem hơn phân nửa tô mì nuốt vào trong bụng, ngẩng đầu hỏi, mẹ, cha ta đâu? Làm sao không gặp hắn trở về? Hắn nha, đi công tác đi, hai ngày này cũng sẽ không trở về. Lý Tú Mai nói. Nha. Không tới một lát, Vương Đằng ăn hết mì, thỏa mãn vô vô bụng, đứng lên duỗi lưng một cái. Ăn được no bụng, mẹ, ta đi lên lầu, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Biết, ta rửa cái bát, liền đi ngủ. Lý Tú Mai trả lời một câu. Vương Đằng trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Hệ chặt trên có mấy đầu tin nhắn chưa đọc. Hai đầu đến từ Bạch Vi, hỏi hắn đang làm gì, một đầu đến từ Dư Hạo, tiểu tử này muốn cùng hắn luyện võ. Đều là lúc Vương Đằng bị cưỡng ép, tự nhiên về không được. Hiện tại muộn như vậy, hắn cũng không có trả lời lại, đợi ngày mai rồi nói sau. Hắn lại mở ra máy vi tính lên mạng một lát, nhìn xem ngu xuẩn đám dân mạng sẽ bức chửi bậy, đợi đến cơn buồn ngủ dâng lên, tâm tình vui vẻ bò lên giường, tự mình nói một tiếng ngủ ngon, nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Chương 23, Sơn Trang tụ hội. Hôm sau, thứ bảy. Vương Đằng khó được dậy muộn, hơn 8 giờ mới mở to mắt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên mặt, để hắn không khỏi đưa tay ngăn trở, thích ứng một chút. Nô, 8 giờ 45 phân. Vương Đằng nhìn xuống thời gian, rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu. Trong nhà người hầu Trần Di, Lý Di đang làm việc, Trần Di quét rác, Lý Di sát cho bụi. Biệt thự cực kỳ lớn, chính là làm vệ sinh phiền phức, chỉ dựa vào tự mình làm vệ sinh, rõ ràng không thực tế. Mau tới ăn điểm tâm đi. Lý Tú Mai nhìn thấy hắn, nói. Mẹ, ta ngủ quên, làm sao cũng không gọi ta một tiếng. Vương Đằng nói. Ta nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, cho nên liền không có gọi ngươi, dù sao là thứ bảy, cũng không thiếu cái này một hai cái giờ. Lý Tú Mai nói. Tiểu thiếu gia thay đổi rất nhiều, hiện tại càng ngày càng chăm phấn. Lý Di cười hạ nói. Trần Di cùng Lý Di mặc dù là người hầu, nhưng cùng người một nhà bọn hắn đều chung sống không tệ, trước kia Vương Đằng lại hoàn khố, đối với các nàng cũng không có bất kỳ cái gì địa phương không tôn trọng. Điểm này, phải quy công cho Vương Thịnh Quốc nghiêm khắc, cùng Lý Tú Mai phẩm tính giáo dục. Có cái dạng gì phụ mẫu, liền có cái dạng gì hài tử. Nghe nói tiểu thiếu gia đang luyện võ, nhà ta đứa con kia trước kia cũng đi luyện qua, đáng tiếc không có thiên phú, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao luyện võ đối với chúng ta người bình thường đến nói gánh vác quá nặng đi. Trần Di cũng phụ hòa nói. Các ngươi a cũng đừng khen hắn, không phải cái này cái đuôi liền muốn vểnh đến bầu trời. Lý Tú Mai cười nói. Vương Đằng một bên ăn điểm tâm, vừa cùng Lý Di các nàng trò chuyện vài câu. Tiện thể trả lời tối hôm qua Bạch Vi cùng Hứa Kiệt phát hoại trạng. Ăn điểm tâm xong, hắn nói với Lý Tú Mai một tiếng, liền lái xe đi ra cửa. Cực Tinh võ quán, võ đồ huấn luyện cao ốc tầng 2. Vương Đằng cùng mấy cái quen biết học viên lên tiếng chào hỏi. A Đằng, hôm nay đến có chút trễ a. Trương Thiếu Dương dừng lại luyện quyền, xoa xoa mồ hôi chán, xem ra đã huấn luyện cả giờ. Ngủ quên, mẹ ta cũng không gọi ta. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, thiên hạ mụ mụ đều như thế, ta nếu là ngủ quên, mẹ ta cũng là xưa nay không gọi ta. Trương Thiếu Dương cười nói. Vương Đằng bật cười lắc đầu. Đúng, nói với ngươi chuyện này, ta lập tức liền muốn tấn thăng cao cấp võ đồ. Trương Thiếu Dương cao hứng nói. A, vậy cần phải chúc mừng ngươi, chuẩn bị lúc nào tấn thăng. Vương Đằng kinh ngạc một chút, bất quá cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trương Thiếu Dương thực lực vốn là rất tiếp cận cao cấp võ đồ, trước đó hắn liền suy đoán đối phương khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn thăng. Buổi sáng trước thích hứng một chút, sau đó liền đi khảo thí, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều ta liền sẽ đi tầng 3 huấn luyện. Trương Thiếu Dương nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, trêu ghẹo nói, đến tầng 3, cao thủ càng nhiều. Ngươi chớ để cho ngược quá thảm. Hừ, làm sao có thể, chờ ta huấn luyện một đoạn thời gian, khẳng định sẽ rất nhanh gặp phải bọn hắn, ngược lại là ngươi, cũng đừng làm cho ta chờ quá lâu, sớm một chút tấn thăng cao cấp võ đồ, ta phát hiện cùng ngươi luận bản, ta tăng lên càng nhanh. Trương Thiếu Dương nói. Tốt, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Vương Đằng cười cười. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, không tiếp tục lãng phí thời gian, riêng phần mình bắt đầu huấn luyện. Buổi chiều. Vương Đằng đi quan sát Trương Thiếu Dương khảo thí, hắn các hạng chỉ tiêu đều đạt tới tiêu chuẩn, thuận lợi trở thành một cao cấp võ đồ, đi tầng 3. Vương Đằng từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Cao cấp võ đồ, khoảng cách võ giả lại tiến một bước. Mặc dù một bước này còn có không ít khoảng cách, nhưng mỗi cái người luyện võ đều đang vì đó phân đấu. Ta lúc nào mới có thể trở thành võ giả đây? Nếu có thể đạt được một bản nguyên lực công pháp liền tốt. Đáng tiếc quá khó. Vương Đằng lặng yên suy nghĩ, như cũ vô kế khả thi. Thời gian kế tiếp, Vương Đằng đều tại trong võ quán trôi qua, nhặt thuộc tính, đồng thời cũng liều mạng huấn luyện bản thân, ngay cả Ngô Lượng cái tên mập mạp kia đều không tâm tư đi đùa giỡn. Chủ nhật, hơn 9 giờ. Vương Đằng còn tại võ quán huấn luyện, đồng nhiên tiếp điện thoại Hứa Kiệt gọi tới. Nói là hôm nay có cái tụ hội, có thể nhận biết không ít thế gia bằng hữu, hẹn hắn cùng Bạch Vi bọn người cùng đi. Vương Đằng có tâm cự tuyệt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi Hứa Kiệt quấn quýt chặt lấy, một bộ dáng vô lại nếu là không đáp ứng liền phiền chết mình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm, cũng không tốt xóa Hứa Kiệt mặt mũi. Nói thật, hắn là không tình nguyện đi lắm. Kiếp trước cùng loại dạng này tụ hội, hắn không biết tham gia qua bao nhiêu lần. Bên trong đều là chút phú nhị đại quan nhị đại, mọi người tập hợp một chỗ vui chơi giải trí chơi đùa, tiện thể liên lạc một chút tình cảm. Đánh tốt quan hệ, về sau nhiều hơn đi lại, có việc mọi người giúp đỡ cho nhau. Nhưng là về sau nhà hắn vừa lập bại, những người này trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không có một cái chân chính đồng ý giúp đỡ. Khi đó hắn liền thấy rõ. Đều là hồ bằng cầu hữu, mặt ngoài huynh đệ, có thể giúp đều là vấn đề nhỏ, dâu dịa, nếu là đụng phải đại sự, bọn hắn căn bản cũng không đáng tin cậy. Được rồi, coi như đi ăn uống miễn phí tốt. Vương Đằng tự an ủi mình. Hắn cầm kiếm cùng đao trong tay thả lại vũ khí thất, sau đó về nhà thu thập một chút, thay quần áo khác, chuẩn bị đi cùng Hứa Kiệt bọn người tụ hợp. Mẹ, ban đêm ta không trở lại ăn cơm, cùng Hứa Kiệt bọn hắn tham gia vòng tròn bên trong một cái tụ hội. Vương Đằng xông Lý Tú Mai nói một tiếng. Đi thôi, ra ngoài nhiều nhận biết mấy người bằng hữu cũng tốt, cả ngày luyện võ, ta đều sợ ngươi luyện thành một cái võ si, về sau ngay cả cái bạn gái cũng không tìm tới. Nghe xong Lý Tú Mai nâng lên bạn gái, Vương Đằng lập tức đầu đều to. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng, là nghĩ tại đề tài này đã nói xuống dưới không về không, dọa đến hắn lập tức chạy chối chết. Đáng sợ. Vương Đằng lái xe, lòng còn sợ hãi. 20 phút sau, hắn cùng Hứa Kiệt mấy người tại cửa xa lộ trạm thu phí thông hướng Bảo An Sơn đụng đầu. Lần tụ hội này tại trong một cái sơn trang Bảo An Sơn. Nghe nói trong nhà người tổ chức năng lượng khá lớn, tại bên trong thế hệ trẻ tuổi có lực hiệu triệu cực lớn, chỗ kia sơn trang hoàn toàn là sản nghiệp cá nhân hắn, lần này cung cấp ra cho mọi người làm tụ hội dùng. Bốn người liền mở hai chiếc xe, Bạch Vi ngồi tại trên xe Vương Đằng, cho hắn thô sơ giản lược nói ra tình huống. Cụ thể kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Hứa Kiệt lái xe, ở phía trước dẫn đường. Dư Hạo ngồi tại trên xe của hắn, có chút ưu hoán, lúc đầu hắn muốn cùng Bạch Vi ngồi cùng một chỗ, trên đường đi cũng tốt nói chuyện thiếm. Thế nhưng không chờ hắn mở miệng, Bạch Vi đã chạy đến Vương Đằng trên xe. Vương Đằng siêu xe chỉ có thể ngồi hai người, Dư Hạo chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Bảo An Sơn ngay tại ngoại ô Đông Hải, từ cao tốc đi, chỉ cần nửa giờ liền có thể đến. Trên đường cao tốc có biển báo giao thông, bọn hắn một nhóm dọc theo biển báo giao thông ra cao tốc, dọc theo một đầu đường xi măng thẳng hướng trên núi lái đi. Bảo An Sơn trải qua nhiều năm khai phát, trên núi xây rất nhiều sơn trang, thậm chí giải trí công trình, để cho tiện vãng lai, trải một đầu đại lộ rộng lớn. Cũng là bởi vì Bảo An Sơn vốn cũng không cao, nếu là quá cao, đường căn bản thông không đi lên. Hai bên đường cây rừng sum suê, cảnh sát hợp lòng người, khi thì vang lên tiếng chim hót, còn có trong núi tiếng nước chảy róc rách truyền đến, khiến cho tâm thần người thanh thản, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Chương 24, Chu Bạch Quân. Từ khi thời không khe hở xuất hiện, địa tinh sinh vật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cây cối trở nên cao lớn thanh thúy tươi tốt, động vật cũng cự hình hóa, chủng tộc đặc thù đạt được nổi bật, hung mãnh càng hung mãnh, hai bước càng hai bước. Tại vùng bỏ hoang, có cự ương dài trăm thước bay lượn thiên cung, có hùng sư xe tải nặng chiếm cứ thảo nguyên, cũng có mãnh hổ chắp cánh gào thét sơn lâm. Đương nhiên, thành thị bên trong không thiếu hợp kỳ xòa bức vẫn tận sức tại phá nhà đại nghiệp, mềm manh mèo vật cực điểm bán manh. Đột biến tinh thú bị võ giả ngăn tại thành thị bên ngoài, người và động vật bên trong thành thị vẫn như cũ sung sướng ở chung. Bảo An Sơn kỳ thực không tính ra ngoại, vẫn thuộc về bên trong phạm vi Đông Hải thành phố. Nơi này cây cối thương hành, có vài chục mét cao, rất là hùng vĩ. Khi thì có một ít loài chim lông vũ tiên diễm bay ra rừng cây, dừng ở ven đường, đối với cỗ xe lui tới nhìn như không thấy. Những này loài chim trước kia bất quá là chim rừng bình thường nhất, nhưng bây giờ lông vũ tiên diễm, con mắt đẹp mắt, thân thể ưu mỹ, so với kiếp trước những cái kia loài chim quý báu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, bọn chúng chỉ là chim rừng trên núi khắp nơi có thể thấy được. Một con thỏ trắng từ trong bụi cỏ thò đầu ra, nó lông tóc mềm mại sáng ngời, hai mắt giống như hồng bảo thạch, lỗ tai dài hướng về sau gấp. Bé thỏ trắng. Thật đáng yêu bé thỏ trắng. Bạch Vi mừng rỡ kêu lên. Vương Đằng lái xe, dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Cái này bé thỏ trắng nhưng một chút cũng không nhỏ. Xe rất nhanh lái đi, bé thỏ trắng tiến vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, để Bạch Vi vô cùng thất vọng. Hai chiếc xe mở đến giữa sườn núi. Một tòa trang viên xây dựa lưng vào núi, đằng sau là cỏ cây sum suê, cùng tự nhiên hòa làm một thể, có đẳng cấp mà không xa hoa. Dừng xe xong, Vương Đằng mấy người hướng trong sơn trang đi đến. Có người phục vụ tại cửa ra vào đón lấy. Mấy người đi vào sơn trang, xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một tòa đại sảnh. Đã có không ít người ở bên trong trò chuyện nói đùa. Nhìn thấy Vương Đằng bọn hắn, lúc này có người tiến lên đón, cười nói, biểu ca, ngươi đến, mấy vị này không giới thiệu. Tôn Cao Nôn, ta biểu đệ. Đây là ta đại ca Vương Đằng, mặt khác hai cái cũng là ta bằng hữu tốt nhất, Dư Hạo, Bạch Vi. Hứa Kiệt cho song phương lẫn nhau giới thiệu một chút. Tôn Cao Nôn thấy Hứa Kiệt vậy mà gọi Vương Đằng đại ca, trong lòng thực có chút kinh ngạc. Hắn cùng Hứa Kiệt là họ hàng, bình thường đi tương đối gần. Cho nên đối với hắn cũng coi như hiểu rõ, bình thường Hứa Kiệt là cái người rất hôn bất lận, vậy mà gọi Vương Đằng đại ca, nói rõ Vương Đằng có địa phương tin phục hắn. Hứa Kiệt là biểu ca ta, hắn gọi đại ca, vậy ta cũng phải kêu một tiếng ca. Tôn Cao Nôn hướng Vương Đằng cười nói. đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vương Đằng cũng cười nói, chúng ta đều là người đồng lứa, cũng đừng cái gì ca không ca, kêu tên liền tốt. Tôn Cao Ngôn lại chuyển hướng Dư Hạo, Bạch Vi hai người, nói đùa vài câu, chu đáo, ai cũng không bỏ xuống. Sau đó từ Tôn Cao Ngôn làm người giật dây, Hứa Kiệt bọn người rất nhanh cùng những người khác hòa mình. Vương Đằng mặc dù không thích đứng phó, nhưng đã đến, người khác tới bắt chuyện, cũng sẽ cười phụ họa một phen, cũng sẽ không rơi ai mặt mũi. Loại chuyện này, làm một phú nhị đại, cho dù không có cố ý học qua, nhìn cũng nhìn biết. Huống chi, hắn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không quan nhìn. Mặt ngoài công việc vẫn là phải làm mà. Mà mấy người bọn họ bên trong, được hoan nghênh nhất vậy mà là Bạch Vi. Cô gái nhỏ nhan trị cao, cùng mấy nữ hài đứng chung một chỗ, để những nam sinh khác liên tiếp ghé mắt. Nhìn đến Dư Hạo rất khó chịu. Tiếp xuống, lại lần lượt đến không ít người, trước sau tổng cộng có 20 mấy người, đều là phú nhị đại quan nhị đại. Vương Đằng không khỏi cảm thán mặt mũi người tổ chức này quả thật không nhỏ. Cao Nôn, người tổ chức lần này đến cùng là ai a? Ngươi cho ta thông thông khí. Hứa Kiệt ở một bên nhỏ giọng hỏi thăm Tôn Cao Nôn. Chu Bạch Quân. Tôn Cao Nôn cười hắc hắc một tiếng, mới nói ra một cái tên. Chu Bạch Quân. Hứa Kiệt trong lòng giật mình, cái kia Chu gia. Đúng, chính là ngươi nghĩ cái kia Chu gia. Tôn Cao Ngôn gật đầu nói. Vậy cái này Chu Bạch Quân là? Hứa Kiệt trong lòng nghi hoặc, lòng hiếu kỳ quả thực muốn bạo tạc. Chu gia lão tam, trước kia một mực ở nước ngoài, lần này vừa trở về. Tôn Cao lời nói. Trở về liền không đi rồi. Hứa Kiệt lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a, không đi, tiếp xuống Chu gia này sợ là có một phen long tranh hổ đấu. Tôn Cao Ngôn ý vị không hiểu cười nói. Bạch Vi cùng Dư Hạo cũng ở bên cạnh nghe, làm con em nhà giàu, bọn hắn tự nhiên tưởng tượng ra được đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Vương Đằng lơ đễnh, những này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không tham dự, đồng thời chỉ cần trở thành võ giả, cái gọi là gia tộc chi tranh đều chẳng qua là trò đùa. Đến rồi. Một thanh âm đột nhiên hô. Đại sảnh bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó bốn người từ bên ngoài đi vào. Không có ý tứ. Các vị, trên đường đi đón một vị bằng hữu, để các vị đợi lâu. Nữ tử đi ở giữa bốn người nhìn quanh một vòng, nói. Nữ tử này dáng vẻ 20 tuổi ra mặt, dáng người cao gầy, luận nhan trị tối thiểu tại 90 điểm trở lên, chỉ bất quá trên thân có một cỗ khí thế vênh váo hung hăng, cái cằm khẽ nâng, lộ ra cái cổ thon dài, cực giống một con thiên nga trắng cao ngạo. Không muộn không muộn, chúng ta cũng mới vừa đến. Đám người rất cho mặt mũi, nhao nhao phụ hòa nói. Lý Vinh Thành tên kia làm sao cũng tới. Hứa Kiệt tiến đến Vương Đằng bên người, cau mày nói. Vị này Chu tiểu thư không phải nói, đó là bằng hữu nàng. Dư Hạo bĩu môi nói. Lý Vinh Thành cùng chúng ta có khúc mắc, sẽ không từ đó cản trở, tại trước mặt Chu Bạch Quân nói xấu chúng ta chứ. Bạch Vi nói. Hắn dám phía sau nói xấu, không sợ Vương Đằng ca đánh hắn. Mấy ngày nay ở trường học đều không nhìn thấy hắn, đoán chừng là trốn tránh Vương Đằng ca đây. Hứa Kiệt khinh thường nói. Tốt, người ta sân nhà, đều nói ít vài ba câu. Vương Đằng nói, Chu Bạch Quân là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, quấn nhau tại ở giữa một đám phú nhị đại quan nhị đại, rất nhanh để bọn hắn quên đi bởi vì nàng đến trễ sinh ra không vui. Mà Lý Vinh Thành toàn bộ hành trình hầu ở bên cạnh nàng, hiển nhiên Chu Bạch Quân đối với hắn phi thường coi trọng. Về phần đến cùng phải hay không bằng hữu thật, vậy liền không được biết. Trong chốc lát, Chu Bạch Quân bưng rượu đỏ, đi đến trước mặt mấy người Vương Đằng. Mấy vị này nhìn xem có chút lạ mặt, không biết là nhà nào tài tuấn. Cái gọi là hoa hoa cô kiệu người người nâng. Vị này Chu gia tam công chúa vừa mở miệng, liền đem Vương Đằng mấy người nâng cao cao. Tài tuấn. Vương Đằng mấy cái dạng bất học vô thuật này nếu như được cho tài tuấn, vậy thật đúng là đem tiêu chuẩn tài tuấn cho kéo đến vực sâu. Lý Vinh Thành vừa nhìn thấy Vương Đằng, sắc mặt liền biến. Cùng Viên Chính Hoa sau lưng Lý Vinh Thành, sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Hai người biểu lộ quả thực không có sai biệt. Tôn Cao Ngôn còn không có giới thiệu. Chu Bạch Quân lại nhạy cảm chú ý tới bầu không khí quỷ dị ở giữa mấy người, cười nói, thế nào, các ngươi nhận biết? Nhận biết, làm sao không biết, đều là bạn học cũ, quen biết đã lâu. Hứa Kiệt cười hát hát nói, Lý Thiếu, gần nhất khí sắc đã khá nhiều. Vương Đằng nhìn tất cả mọi người là quen biết đã lâu, liền chào hỏi một câu. Ai biết Lý Vinh Thành sắc mặt càng khó coi hơn. Chu Bạch Quân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, Tôn Cao Ngôn vội vàng cho nàng giới thiệu. Chương 25, bãi săn. Nguyên lai là Vương gia Ngũ thiếu gia. Chu Bạch Quân cười nói. Vừa mới cảm xúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đến nàng sớm đã đối với Đông Hải thành phố to to nhỏ nhỏ gia tộc làm qua một cái kỹ càng hiểu rõ. Lúc này trải qua Tôn Cao Ngôn giới thiệu, nàng liền biết Vương Đằng, Hứa Kiệt cùng Bạch Vi mấy người thân phận. Sau đó đơn giản trò chuyện vài câu, nàng có chút tạ lỗi, hướng những người khác đi đến. Đợi nàng đi xa, Hứa Kiệt thấp giọng nói, cái này Chu Bạch Quân, sợ là trướng mắt chúng ta mấy nhà. Chu Bạch Quân mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là rõ ràng cảm giác được, nàng đối với Vương Đằng một nhóm người này thái độ không giống đối với cái người khác nhiệt tình như vậy. Tôn Cao Ngôn sắc mặt thì là có chút khó coi, Hứa Kiệt mấy người là hắn gọi tới, Chu Bạch Quân thái độ như thế, để trên mặt hắn không ánh sáng. Vương Đằng vô vô bờ vai của hắn, không cần để ý, chúng ta hôm nay thuần túy là đến ăn uống miễn phí, về phần kết giao bằng hữu ngược lại là thứ yếu. Cao Ngôn, đừng để ý đừng để ý, Bạch Bạch sống phóng túng một ngày, cũng rất tốt rồi. Hứa Kiệt cười toe toét nói. Trải qua hắn quấy rầy một cái, mấy người tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Các ngươi nói, Lý Vinh Thành làm sao cùng Chu Bạch Quân tiến tới cùng nhau đi. Theo lý thuyết, cấp đôi Lý gia còn với không đến Chu gia đi. Bạch Vi lúc này đột nhiên hỏi. Nghe nói Chu Bạch Quân đang mời chào võ đồ, nhất là những cái kia cao cấp võ đồ có hy vọng võ giả. Tôn Cao Ngôn nói. Nói như vậy liền không kỳ quái, Lý Vinh Thành trở thành cao cấp võ đồ về sau, Lý gia liền đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, sợ người khác không biết. Tất cả mọi người nói Lý gia xuất hiện thiên tài, ngày sau nhất định phải có một võ giả. Dư Hạo cũng gia nhập thảo luận. Hừ, võ giả há lại dễ dàng như vậy luyện thành, cao cấp võ đồ không tính thưa thớt, thế nhưng là có thể trở thành võ giả lại lác đác không có mấy, bên trong 1000 tên cao cấp võ đồ đều không nhất định có thể ra một võ giả, liền Lý Vinh Thành, Lý gia chính là đập nổi bán sắt đều chưa hẳn có thể đem hắn chồng lên đi. Hứa Kiệt rất là khó chịu, khinh thường nói. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu Bạch Quân hiện tại đối với hắn lôi kéo. Bạch Vi chê cười nói. Rộng tung lưới, nhiều bắt cá. Lý Vinh Thành đại khái chính là một con cá trong đó, bất quá Chu Bạch Quân nếu là biết thực lực của Vương Đằng ca ngươi. Hắc hắc. Hứa Kiệt cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Loại chuyện này không có quan hệ gì với ta, coi như nàng đối với ta cho dù tốt, ta cũng sẽ không lẫn vào trong đó. Vương Đằng lắc đầu nói. Tôn Cao Ngôn trong lòng hơi động, lúc này hai người nói chuyện. Lại phối hợp trước đó Lý Vinh Thành sắc mặt. Một phen náo bổ, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bất quá hắn cũng không có đặc biệt biểu hiện ra, thái độ cùng trước đó đồng dạng, chỉ là hữu ý vô ý dung nhập bên trong Vương Đằng cái tiểu đoàn thể này. Tôn Cao Ngôn tính cách, Dư Hạo cùng Bạch Vi cũng không bài xích, Vương Đằng mặc dù nhìn ra cái gì, nhưng tuyệt không nhiều lời. Lại thêm hắn lại là Hứa Kiệt biểu đệ, có tầng này quan hệ tại tự nhiên lại càng dễ được bọn hắn tiếp nhận. Cho nên trong lúc nhất thời mấy người trò chuyện vui vẻ. Giữa trưa, đến giờ cơm. Từng bàn thức ăn tinh mỹ được mang lên bàn, mùi thơm xông vào mũi, để người miệng lưỡi nước miếng. Đây là tinh thú nguyên liệu nấu ăn. Dư Hạo nhiều ít gặp qua, lúc này thấp giọng nói. Chu Bạch Quân cũng là hạ đại thủ bút, những này tinh thú nguyên liệu nấu ăn nhưng là muốn tốn hao không ít tiền. Hứa Kiệt cảm thán nói. Đám người nhao nhao lên bàn, những người khác hướng Chu Bạch Quân bên cạnh tập hợp. Chỉ chốc lát sau liền chiếm cứ bàn ăn phía trước. Toàn bộ bàn ăn hiện lên hình dài. Vương Đằng mấy người chỉ có thể ngồi tại cuối cùng, ẩn ẩn có chút không thích sống chung. Rất nhanh, mọi người bắt đầu ăn. Vương Đằng kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, có chút nhấm nháp một ngụm, liền phát hiện ẩn chứa trong đó khí huyết năng lượng cũng không phải là phi thường nồng đậm. Những này hẳn là chỉ là dã vật trải qua biến dị rất nhỏ bên trên địa tinh. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ. Ngẫm lại cũng đúng, đang ngồi bất quá là chút người bình thường. Sao có thể chịu được chân chính tinh thú nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa năng lượng? Mà lại Vương Đằng thô sơ giản lược nhìn xuống, bên trong những này phú nhị đại quan nhị đại, không ít người sắc mặt trắng bệnh, một bộ dáng vẻ hư tùy thời đều có thể đột tử. Nhất là đối bọn hắn đến nói, ăn một ít là bổ, ăn nhiều cái kia cùng độc dược không có gì khác biệt, sẽ muốn mạng. Chu Bạch Quân đại khái cũng minh bạch điểm ấy, cho nên mới chuẩn bị loại này nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên đại đa số người là không biết điểm này. Dã vật biến dị rất nhỏ kỳ thật liền cùng tiền thế kẻ có tiền ăn thịt rừng hiếm có đồng dạng, bình thường rất ít có thể ăn vào. Lại thêm những này nguyên liệu nấu ăn trải qua cao cấp đầu bếp nấu nướng, sắc hương vị đều đủ, lại có bổ dưỡng tác dụng, bọn hắn từng cái ăn đều rất sung sướng. Đều nói Chu Bạch Quân hữu tâm. Bữa cơm này ăn hơn một giờ, cơm nước no nê, Chu Bạch Quân đứng lên nói, bảo An Sơn còn có rất nhiều giải trí, buổi chiều mọi người nghỉ ngơi cá biệt giờ, 2 giờ rưỡi chúng ta xuất phát đi chơi, hôm nay đã đến. Vậy sẽ phải chơi đến tận hứng. Tất cả mọi người lớn tiếng ứng tốt. Trong sơn trang có không ít gian phòng, mọi người đều tự tìm cái gian phòng, muốn nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, không nghĩ nghỉ ngơi tiếp tục tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám. Hứa Kiệt, Bạch Vi mấy người không có Vương Đằng tốt như vậy tinh lực, đều dự định đi nghỉ ngơi một lát. Vương Đằng từ khi luyện võ, liền có ý thức bảo trì bản thân tinh lực thời khắc đều tại dồi dào trạng thái, lúc này đã trong lúc rảnh rỗi, cũng đi ngủ thiêm thiếp trong chốc lát. 2 giờ rưỡi, đám người nhao nhao từ gian phòng ra, ở đại sảnh tập hợp, tại Chu Bạch Quân dẫn dắt dưới, hướng trên núi đi. Nhắc tới trên núi giải trí công trình xác thực không ít, có Lộ Thiên Sơn tuyển bể bơi, khí trời nóng bức, vừa vặn có thể cầm đem khẩu súng đi chơi nước, tiện thể nhìn xem đồ tắm mỹ nữ cái gì. Phải biết những con cái nhà giàu này bên trong không thiếu xinh đẹp nữ hải. Không chỉ có như thế, Bảo An Sơn còn chuyên môn vạch một phiến khu vực ra làm bãi săn, du khách có thể tổ đội đi săn, đồng dạng có một phen đặc biệt thú vị. Lấy nam nhân đối với súng ống yêu thích, cái này đi săn trò chơi không thể nghi ngờ có thể ở mức độ rất lớn thỏa mãn bọn hắn. Về phần cái khác giải trí liền không từng cái lắm lời. Mọi người đến lúc đó, nhìn trước mắt thác nước nhỏ xuống hồ bơi Lộ Thiên, cùng bên cạnh các loại giải trí công trình, đều hận không thể lập tức cởi quần áo ra, nhảy vào trong nước mát mẻ. A giống. Hiển nhiên đã có người làm như vậy, quần áo đều không có thoát, sói chu một tiếng, liền nhảy vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Lâm Hảo, ngươi có phải hay không điên? Cùng hắn quen biết người không khỏi ghét bỏ cười mắng. Lâm Hảo từ trong nước thò đầu ra, lau trên mặt nước, ha 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 cười nói, quá thoải mái, muốn chơi tranh thủ thời gian xuống tới, rông dài cái gì? Ngươi cũng như tên, quả nhiên rất hào sảng, một điểm không làm bộ. Chu Bạch Quân tán thưởng một tiếng. Lâm Hảo lại là một trận cười ha ha. Ngu xuẩn. Hứa Kiệt im lặng, cười chửi nhỏ một câu. Bên cạnh chính là bãi săn, muốn chơi có thể qua bên kia, tìm việc làm nhân viên đăng ký một chút liền có thể chơi. Các ngươi có thể đi chuẩn bị thịt rừng, ban đêm đổ nướng. Người đánh tới con mồi nhiều nhất, ta chuẩn bị một phần thần bí quà tặng, đưa cho hắn nhà. Chu Bạch Quân chỉ vào bên trái một chỗ địa phương giống như cửa vào, giải thích một phen, sau đó lại nhắc nhở. Bất quá vẫn là nhắc nhở một chút mọi người, bên trong không ít giã thú vẫn là có một điểm tính công kích. Nhất định phải chú ý an toàn. Tốt nhất là tổ đội chơi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu như đơn độc hành động, tính nguy hiểm sẽ trên diện rộng đề cao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thương Thuật. Chu Bạch Quân vừa mới dứt lời, lúc này liền có người lên tiếng chào hỏi, tràn đầy phấn khởi hướng bãi săn bên kia đi đến. Vương Đằng trong lòng hơi động, triệu ra giao diện thuộc tính. Nộ tính, 82. Thể chất, 167. Lực lượng, 2888. Tốc độ, 1033. Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, nhập vi, cơ sở thân pháp, nhập vi, cơ sở kiếm pháp, nhập vi, cơ sở đao pháp, nhập vi, thương thuật, tiểu thành. Những ngày gần đây, chẳng những các hạng thuộc tính lại có tăng lên, liền chiến kỹ cái kia một cột bên trong cũng là nhiều một cái thương thuật, mà lại đã đạt tới tiểu thành cấp bậc. Vương Đằng trong đầu lúc này có thật nhiều súng ống tri thức, đồng thời hắn cảm giác mình chính xác trở nên siêu chuẩn. Ánh mắt có chút ít sắc bén. Thương thuật thuộc tính đến từ 2 ngày trước đánh chết 5 tên đạo tặc. Mấy cái kia đạo tặc đều là võ đồ, chỉ học tập thô thiển quyền pháp, thân pháp, cho hắn cung cấp thuộc tính rất có hạn, nhưng là bọn hắn dùng súng, rơi xuống thương thuật thuộc tính lại là không ít. 5 người cộng lại, trực tiếp đem Vương Đằng thương thuật đẩy lên tiểu thành cấp bậc. Giết người, nổ thuộc tính không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Ngẫm lại đều đáng sợ. Trừ thuộc tính ra, ngày đó Vương Đằng còn có một cái thu hoạch, phù văn súng. 5 tên đạo tặc trên tay đều có một thanh phù văn súng, nhưng là dẫn đầu đạo tặc trên thân kỳ thật còn giấu một thanh, những con tin kia chạy ra cao ốc về sau, hắn căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Sở thi. Vương Đằng, ta có thể nói đây đều là chơi đùa chơi ra thói quen tốt sao? May mắn là, các mê ra bị mấy tên chuyên nghiệp đạo tặc đánh nổ, quả thực là cho Vương Đằng chế tạo điều kiện tiện lợi nhất. Cho nên hiện tại Vương Đằng trên thân kỳ thực cất giấu một thanh hung khí. Thương thuật thuộc tính tới tay về sau. Vương Đằng còn không có cơ hội thí nghiệm, lúc này nghe được bãi săn có thể dùng súng, trong nội tâm lập tức một cái giật mình. Vương Đằng ca, chúng ta đi chơi. Hứa Kiệt con mắt sáng lên nói. Dư Hạo cùng Tôn Cao Ngôn đồng dạng là một bộ kích động dáng dấp. Vương Đằng cười thầm trong lòng. Mọi người xem ra là nghĩ đến cùng nhau đi. Tiểu Vi, ngươi đi không? Vương Đằng hướng bên cạnh Bạch Vi hỏi. Ta liền không đi, các ngươi chơi súng thật của các ngươi, ta chơi ta tiểu súng nước. Bạch Vi dương lên trên tay không biết từ nơi nào lấy ra súng bắn nước, nói. Ê! Ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Đằng khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút, hướng Hứa Kiệt ba người nói, vậy chúng ta đi. Bạch Vi gia nhập mấy tên nữ sinh súng bắn nước chiến đội ở trong. Vương Đằng 4 người tới bãi săn cửa vào, tại nhân viên công tác chỗ hoàn thành đăng ký, lĩnh thương, đi vào bãi săn bên trong. Súng, mặc dù là phù văn súng, nhưng uy lực cùng đạo tặc dùng những cái kia căn bản không cách nào so sánh được. Đồng dạng là phù văn súng, uy lực có mạnh có yếu, mạnh nhưng đánh chết võ giả, yếu cũng chỉ có thể dùng để săn giết cấp thấp nhất biến dị dã thú. Dựa theo uy lực đẳng cấp, phù văn súng có thể chia làm 1 đến 9 tinh. Dưới mắt những này súng săn ngay cả 1 tinh cũng không bằng. Thế nhưng là Hứa Kiệt mấy người sờ lấy súng, lại như là sờ lấy cái gì tuyệt thế bảo bối. Đoàn người đi tại bãi săn bên trong. Toàn bộ bãi săn bị lưới sắt bao bọc vây quanh, dây kém bên trên kèm theo phù văn lực lượng, lực phòng ngự so với phổ thông dây kém tăng lên rất nhiều. Bãi săn bên trong tia sáng có chút ngầm, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, rậm rạp tán cây ngăn trở sát trời. Trên mặt đất là cành lá mục nát lâu dài chồng chất, dẫm lên trên không ngừng phát ra sàn sả tâm thanh. Cái này bãi săn bình thường đều không có chuyên môn nhân viên tiến hành quét dọn sao? Hứa Kiệt phàn nàn nói. Quét dọn cái này làm gì, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện, rất nhiều người chính là hướng về phía loại này không khí đến, quá nhiều nhân công vết tích ngược lại không đẹp. Tôn Cao Ngôn nói. Hứa Kiệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý. Dư Hạo mắt trợn trắng, không thể không nói, Hứa Kiệt bình thường thật có điểm ngớ ngẩn thêm hai bước. Bành. Mấy người ngay tại nói mò, một tiếng súng vang đột nhiên ở bên tai ầm vang vang lên, dọa đến bọn hắn kém chút tại chỗ nhảy lên. Ta đi, Vương Đằng ca, ngươi nổ súng làm gì? Hứa Kiệt vỗ ngực nói. Vương Đằng giơ lên cái cằm, Hứa Kiệt ba người theo phương hướng nhìn sang. Một con lớn thỏ xám, nằm ngang tại trong bụi cỏ, đã chết rồi. Khởi đầu tốt đẹp a. Hứa Kiệt lập tức cười ha hả. Dư Hạo, Tôn Cao Ngôn hai người ánh mắt kinh dị nhìn Vương Đằng một chút. Cái này con thỏ lúc nào xuất hiện, bọn hắn thế mà một điểm phát giác đều không có. Mà lại cái này chính xác coi là thật không lời nói, một kích mất mạng. Hứa Kiệt đem con thỏ nhặt trở về. Mấy người tiếp tục hướng bãi săn chỗ sâu đi đến, bên trong mới là động vật hoang dã nhạc viên. Một giờ đảo mắt liền qua. Hứa Kiệt mấy người trên tay đều mang theo con mồi, xem ra thu hoạch tương đối khá. Phía trước có động tĩnh. Vương Đằng lời vừa ra khỏi miệng, ba người dừng bước, lập tức giơ súng lên. Ngưng thần lắng nghe. Sắc thực có nhỏ xíu tiếng vang từ phía trước không xa truyền đến, bọn hắn đối với Vương Đằng nhạy cảm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lúc này cũng là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Mỗi người bọn họ tìm cái cây giấu kỹ. Mau đuổi theo, đừng để nó chạy. Có người ở phía trước hét lớn. Hứa Kiệt mấy người liếc nhau, xem ra là đụng phải người cùng đi săn thú. Bọn hắn đang chuẩn bị từ bỏ. Trước mắt lùm cây bên trong một trận lắc lư, để bọn hắn không khỏi dừng động tác lại, lập tức liền nhìn thấy một đạo bóng đen nhanh nhẹn đột nhiên thoát ra. Người vừa mới gọi hàng cũng đuổi đi theo. Là bọn hắn. Hứa Kiệt mấy người xem xét, chính là Chu Bạch Quân, Lý Vinh Thành mấy người. Lý Vinh Thành nóng lòng tại trước mặt Chu Bạch Quân biểu hiện, vừa chạy vừa giơ súng xạ kích. Bành bành bành. Ba phát tất cả đều thất bại, đạo hắc ảnh kia trái đột phải sông, linh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Lý Vinh Thành, đánh không chúng cũng đừng nổ súng bậy, lãng phí đạn là thứ yếu, bắn vào chúng ta làm sao bây giờ. Hứa Kiệt chế rêu giống như hô một tiếng. Nóa. Các ngươi làm sao cũng tại. Lý Vinh Thành rất là suối quẻ mắng một câu. Hắc hắc, cái này bãi săn lại không phải nhà ngươi mở, ngươi có thể đến, chúng ta liền không thể đến. Hứa Kiệt đối nói. Ngươi, nhanh ngăn lại nó, muốn chạy. Lý Vinh Thành lời nói còn chưa lối ra, Chu Bạch Quân đống nhiên quát. Ta đi, Vương Đằng ca, là con Bạch Hồ Ly, hướng chỗ ngươi đi. Hứa Kiệt nhìn thoáng qua, quái khiếu mà nói. Vương Đằng không muốn ra tay. Cái này hồ ly là con mồi của Chu Bạch Quân mấy người, nửa đường nhúng tay khó tránh khỏi sinh đoán. Nhưng Lý Vinh Thành lại mở mấy phát, căn bản đánh không chúng. Ai đánh chúng con hồ ly này, ta đáp ứng hắn một cái điều kiện. Mắt thấy Bạch hồ ly muốn chạy, Chu Bạch Quân hét lớn. Vương Đằng nhìn xem hồ ly hướng mình chạy tới, trong lòng im lặng. Thiên đường có lối ngươi không đi. Đây là không xuất thủ đều không được a. Bành. Một súng. Hắn sớm nhắm chuẩn con kia hồ ly tránh né quy tích. Một súng đánh trúng nó phần bụng. Bạch hồ ly kêu thảm một tiếng, từ trên cành cây rớt xuống, bịch một tiếng đập xuống đất. Ha ha, đánh trúng. Hứa Kiệt thấy đánh trúng, so với Vương Đằng còn cao hứng hơn, từ phía sau cây đi ra, hướng về phía Lý Vinh Thành, cười ha ha, cười sắc mặt hắn phát xanh. Cứt chó. Lý Vinh Thành mắng một câu. Dư Hạo, Tôn Cao Ngôn đi tới, vây quanh hồ ly nhìn một chút, bên trong miệng chật chật có âm thanh. Con hồ ly này da lông thật là xinh đẹp. Chu Bạch Quân đi tới, ngồi xổm người xuống nuốt ve hồ ly da lông, cao hứng nói ra, rất tốt, cái này da lông làm một đầu khăn quàng cổ vừa vặn. Chương 27, trong đêm tối tiếng vang. Trải qua nguyên lực tẩy lễ, động vật dị biến, cái này bạch hồ ly da lông tựa như tơ lụa, chẳng những nhan sắc trắng loáng đẹp mắt, sờ tới sờ lui xúc cảm càng là tốt không được, giữ ấm hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Chu Bạch Quân lập tức yêu thích không buông tay. Nàng đem hồ ly đưa cho bên cạnh một cái nữ hài đi theo, đứng dậy hướng Vương Đằng nói: Không nghĩ tới ngươi thương pháp tốt như vậy, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ, ta cũng không phải là ăn nói xuông, ngươi có thể hướng ta để một cái yêu cầu. cuối cùng lại hoạt bát cười một tiếng, bổ sung một câu. Nhưng là, không thể quá mức. Không thể không nói, Chu Bạch Quân bình thường tỏ vẻ kiêu ngạo, lúc này làm ra loại này hoạt bát biểu lộ, xác thực có một cỗ lực hấp dẫn trái ngược. Nàng nghĩ đến cũng là nhiều ít nhìn ra chút Vương Đằng thực lực, thái độ đối với hắn chuyển cái 180 độ cong. A, thật là thơm. Không cần, thiện tay mà thôi mà thôi. Vương Đằng cười cười, lạnh nhạt biểu lộ để Lý Vinh Thành nhịn không được phát điên, nội tâm gào thét. Trang bức. Trang bức. Hắn nha nhất định là đang trang bức. Đi. Vương Đằng quay đầu đối với Hứa Kiệt mấy người chào hỏi một tiếng, đi đầu hướng bãi săn cửa vào phương hướng bước đi. Hắn đã chơi chán, nơi này con mồi ngay cả hắn 1/3 thương thuật uy lực đều không phát huy ra được. Hứa Kiệt ngược lại là không do dự, hướng Lý Vinh Thành giơ ngón giữa, đuổi theo Vương Đằng bộ pháp. Chu Bạch Quân sắc mặt lập tức có chút không tốt. Tôn Cao Ngôn nói với Chu Bạch Quân, Chu tỷ, chúng ta chơi mệt, liền đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi. Chu Bạch Quân trong lòng ngầm bực Vương Đằng không nể mặt mũi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là một bộ bình thản bộ dáng nhẹ gật đầu. Chờ một chút ta. Dư Hạo có chút không nỡ súng trong tay, bất quá chỉ còn hắn một cái, cũng không có ý gì, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Bốn người trở lại lối vào, khẩu súng còn cho nhân viên công tác. Hồ bơi Lộ Thiên bên cạnh bày biện không ít bãi cắt ghế dựa, xanh tươi che nắng, trước mặt là sóng nước lấp loáng nước suối. Vương Đằng mấy người tìm bốn bãi cắt ghế dựa trống không, nằm đi lên. Ăn chút ướp lạnh hoa quả, điểm tâm, uống chút đồ uống. Thưởng thức đại hung khí cùng đôi chân dài của các mỹ nữ trong nước, ách. Mỹ tư tư. Cái này không tệ, mặc dù ngực lép một chút, thắng ở chân đủ dài a. Ta cảm thấy vẫn là cái kia đại hung muội tốt, hoa, thật hung a. Sóng cả mách liệt. Hứa Kiệt cùng Tôn Cao Nôn cặc 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 cười ra tiếng vịt ê ơ. Dư Hạo nhịn không được nhìn mấy lần, sau đó đầy vẻ khinh bỉ, quay đầu một mặt thành kính nhìn qua Bạch Vi, vẫn là Bạch Vi vóc người đẹp à, chính là bao có chút gốc. Trẻ tuổi chính là tốt, tinh lực tràn đầy. Vương Đằng mang theo cặp kính mát, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, thôn vân thổ vụ, cảm giác rất là tăng thương. Cái thằng này lại tại trang bức. Vẫn là đối với không khí trang bức. Hứa Kiệt đột nhiên lại gần, một mặt thần bí hỏi, Vương Đằng ca. Ngươi thích cái nào? Ta. Hứa Kiệt nhẹ gật đầu. Vương Đằng nhìn lướt qua, nói, đây còn phải nói, ta đương nhiên thích đại hung khí đôi chân dài, tờ tờ lại rất căng mềm rồi. Vô sỉ. Ba người chăm miệng một lời. Vương Đằng cười ha ha, đang lúc nhìn về phía bên kia mỹ nữ, đột nhiên một màn để ánh mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. Hắn tiện tay nhặt lên trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, con ngón tay bắn ra. Hiu. Hòn đá nhỏ vạch phá không khí. Vừa lúc từ khe hở hai chân một cái mỹ nữ xuyên qua. Mỹ nữ kia giống như là bên đùi bị người treo chọc một chút, không khỏi kẹp lấy siết chặt. Mà viên hòn đá nhỏ kia xuyên háng mà qua, cuối cùng đánh vào bên trên một thanh niên lặng yên rỗi ra bàn tay theo ăn mặn trong bể bơi. Lực đạo cùng độ chính xác nắm giữ vừa đúng. Hoàn mỹ. A. Người thanh niên kia không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng, con kia bàn tay theo ăn mặn phảng phất bị kim đâm lùi về. Người làm sao rồi? Bạch Vi quay đầu lại. Hầu nghi nhìn xem tên này thanh niên. A a, không có việc gì, không có việc gì, vừa mới chân giống như bị cái gì cắn một chút, dọa ta một hồi. Hắn không để lại dấu vết nắm tay phóng tới sau lưng, cười khăn nói. Bạch Vi không tiếp tục để ý, tiếp tục cùng đám tiểu tỷ muội chơi tiểu xuống nước, xì xì xì. Tên thanh niên kia nhìn một chút mu bàn tay của mình, phía trên một mảnh sưng đỏ, đau đến hắn hít một hơi lanh khí. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn chung quanh. Đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện. Vương Đằng vốn cho rằng có cái này giáo huấn, tên thanh niên kia sẽ khiêm tốn một chút. Kết quả, mười mấy phút sau, gia hỏa này lại lặng lẽ sờ sờ đi tới sau lưng Bạch Vi, lần nữa duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Vương Đằng nhướng mày. Vẫn không để yên sao. Hắn nhặt lên một cục đá khá lớn, lại một lần nữa bấm tay bắn ra, cục đá mang theo kình phong phóng tới tên thanh niên kia. Lần này, không phải đánh hắn mu bàn tay, mà là trực tiếp đánh út về phía hạ thể của hắn. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ngao. Vang lên theo còn có một tiếng thống khổ chu lên. Kinh thiên động địa tiếng gào thét đem tất cả giật nảy mình, tên thanh niên kia cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, hai tay che lấy phía dưới, thân thể cong thành hình tôm bự. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, có quen biết người tiến lên hỏi thăm. Hắn cũng không dám lộ ra, liên tục khoát tay, trầm nửa ngày, mới thanh âm khàn khàn nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Vừa vặn như bị cái gì cắn một chút. Nghe được cái này quen thuộc trả lời, Bạch Vi hổ nghi nhìn hắn hai mắt. Người này hai lần đều đứng ở sau lưng nàng, hai lần đều là không hiểu thấu quái khiếu, nói cái gì bị cắn, nàng cũng không có ngốc như vậy. Bạch Vi hình như có nhận thấy, ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay nhìn thấy trên bờ Vương Đằng. Vương Đằng hướng nàng nhíu mày, diễn tả cái động tác, Bạch Vi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối với tên thanh niên kia lập tức chán ghét. Bị cái này quậy một phát, nàng cũng không có hào hứng, từ trong nước ra, đi đến Vương Đằng mấy người bên cạnh. Tìm cái ghê không ngồi xuống, vừa uống đồ uống, vừa cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, nhưng không có nhắc lại sự tình vừa rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu trời tối xuống dưới, đám người dâng lên đống lửa. Trước đó Chu Bạch Quân đã phân phó, để người đem con mồi đều xử lý sạch sẽ. Lúc này từng bàn thịt rừng tươi mới bày tới, biết nướng thịt bắt đầu đại chiến thân thủ, tại các mỹ nữ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Thịt nướng tăng thêm rau quả, mọi người mặc dù ăn miệng đầy là mỡ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy dính. Lại phối hợp bia, bầu không khí càng phát ra tăng vọt. Đám người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ca hát, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, phảng phất nhận biết thật lâu bằng hữu. Tại bên trong cái này sống phóng túng, thời gian dần dần trôi qua. Ước chừng 9 giờ, mọi người chơi một ngày, cũng đều mệt mỏi, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Chu Bạch Quân đứng lên, vỗ tay một cái, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, dự định nói hai câu lời xã giao. Mọi người cũng rất cho mặt mũi, đều an tĩnh nhìn về phía nàng. Chu Bạch Quân há to miệng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ trong núi rừng đằng xa truyền ra, dù là cách thật xa, tất cả mọi người cảm giác mặt đất tựa hồ chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại phát hiện bên kia một mảnh tối như mực, căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Chương 28, võ giả tập sát. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Vinh Thành lúc này đứng dậy, xông Chu Bạch Quân nói, ta đi xem một chút đi. Cũng tốt. Chú ý an toàn. Chu Bạch Quân gật đầu nói. Lý Vinh Thành cười cười, chạy vào phía trước sơn lâm, thân ảnh chui vào bên trong hắc ám. Cái này Lý Vinh Thành là cao cấp võ đồ đi, loại tình huống này cũng chỉ có người luyện võ có thể phát huy tác dụng. Có Phú Nhị Đại ao ước nói. Vương Đằng nhìn về phía bóng đêm đen kịt, do dự một chút, xông Hứa Kiệt mấy người nói, các ngươi ở đây đừng có chạy lung tung, ta cũng đi nhìn xem. Vương Đằng đại ca, vậy ngươi phải cẩn thận. Bạch Vi hơi có vẻ lo lắng nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Dưới chân hắn đặt mạnh, cả người đột nhiên vọt lên, mũi chân tại trên cành cây điểm nhẹ, hai ba lần liền rơi vào đỉnh chóp tán cây một cây đại thụ. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Đằng dung mạo không đáng để ý thế mà cũng là một vị võ đồ. Hơn nữa nhìn thực lực này không thể so với Lý Vinh Thành yếu. Quả nhiên, là cao cấp võ đồ. Nhìn hắn thực lực, tựa hồ còn tại phía trên Lý Vinh Thành. Chu Bạch Quân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh đứng ở trên đỉnh cây. Vương Đằng roi mắt trông về phía xa, phân biệt một chút phương hướng, dưới chân phát lực, cuốn mánh kình đạo đống nhiên bộc phát. Vâng! Mũi chân của hắn tại tán cây một điểm, toàn bộ tán cây nổ bể ra, lá cây từ trên bầu trời tứ tán mà rơi. Mà Vương Đằng thân hình đã như một đạo tên nỏ bắn ra, xông vào bầu trời đêm, nương tựa theo liên miên cây cối, ở trên không trung di chuyển nhanh chóng. Một đám Phú Nhị Đại quan nhị đại thấy hoa mắt mê mẩn, chẳng lẽ đây mới là cao cấp võ đồ thực lực sao? Nếu như Lý Vinh Thành thấy cảnh này, khẳng định lại muốn lên án mạnh mẽ Vương Đằng trăng bức. Mà lại cái dám cao cấp võ đồ a? Cái này căn bản liền rất không võ đạo được không? Cái nào cao cấp võ đồ có hắn khoa trương như vậy thực lực? Nếu là mỗi cái cao cấp võ đồ cũng giống như hắn như thế không tuân theo quy định, trong thành thị đã sớm đều là vượt nóc băng tường võ đồ. Vương Đằng rời đi không lâu sau, Lý Vinh Thành trở về. Có phát hiện gì? Chu Bạch Quân tiến lên hỏi. Lý Vinh Thành lắc đầu, cái kia tiếng vang hẳn là từ chỗ rất xa chuyển tới, ta đem chung quanh đây đều xem xét một lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vâng! Hắn vừa dứt lời, lại là một tiếng vang thật lớn chuyển tới. Lúc ấy bầu không khí liền một trận xấu hổ. Lý Vinh Thành trên mặt có chút không nhịn được. Hứa Kiệt bọn người càng là ở bên cạnh không che giấu chút nào cười nhạo, để hắn tức giận hơn. Cười cái gì cười? Hả? Vương Đằng đâu? Hắn chợt phát hiện không gặp Vương Đằng bóng dáng. Người sau khi đi, Vương Đằng cũng đi xem xét. Chu Bạch Quân nói. Lý Vinh Thành sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Mã trái trứng. Làm sao chuyện gì đều có ra hỏa này? Chúng ta chờ một chút đi, có lẽ Vương Đằng sẽ mang về một ít tin tức. Một Phú Nhị lại nói. Cũng tốt, vậy liền chờ một chút. Chu Bạch Quân gật đầu nói. Vương Đằng tại núi rừng bên trong xuyên qua, dưới chân điểm nhẹ, mỗi một lần đều điểm tại tán cây phía trên, sau đó bay về phía trước vọt. Bình thường cao cấp võ đồ xác thực không có hắn thực lực thế này. Tán cây vốn là vật yếu, lực lượng lớn trực tiếp rơi xuống, lực lượng không đủ, căn bản nhảy không lên. Cao cấp võ đồ bình thường chẳng những không có như thế lực lượng, cũng không có lực khống chế thân thể mạnh như vậy, cho nên thật đúng là làm không được Vương Đằng như thế trăng bức. Sau một lát, Vương Đằng ngừng lại, từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hẳn là ngay tại chung quanh đây. Vương Đằng ánh mắt trong bóng đêm liếc nhìn, phát hiện một ít manh mối. Vừa rồi nơi này có người đang đánh nhau, tiếng vang khổng lồ như thế, chẳng lẽ là võ giả? Trong lòng của hắn hơi động một chút, bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Nếu quả thật chính là võ giả, vậy ta tốt nhất vẫn là không muốn đi qua. Vương Đằng trong lòng nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại không khỏi do dự. Thế nhưng là võ giả đánh nhau, sẽ rơi xuống thuộc tính bọt khí A. Vạn nhất có thứ mà ta cần đây. Hắn dừng ở tại chỗ, trong đầu, bên phải có âm thanh nói cho hắn lòng hiếu kỳ hại mèo chết, bên trái lại có một thanh âm khác dụ hoặc lấy hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bằng không ta liền đi nhìn một chút, hơi có gì bất bình thường, lập tức liền chạy. Vương Đằng vẫn là thuyết phục mình, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đi qua, trong lòng dị thường khẩn trương. Hướng phía trước lại đi hơn 10 mét, bốn phía đều là sụp đổ đại thụ, thân cây trực tiếp bị đánh nát, mặt trên còn có màu cháy đen. Mặt đất có mấy cái hố nhỏ. Hố sâu biên giới, một nửa cháy đen, một nửa che kín vụ băng. Cái này Vương Đằng há to miệng, trong lòng có chút rung động, chẳng lẽ đây chính là võ giả lực lượng sao? Hắn lại đi về trước mấy bước, ánh mắt lập tức đọc lại. Hả? Một bóng người nằm ngang trên mặt đất, không có nửa điểm sinh tức. Mà bóng người kia bên cạnh nổi lơ lửng mấy cái thuộc tính bọc khí. Vương Đằng trong lòng một cỗ vẻ mừng như điên vừa mới dâng lên, đột nhiên một cỗ cảm giác kinh dị xông lên đầu, đem cái kia tia ý mừng bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt, Vương Đằng tóc run lên, toàn thân nổi lên da gà. Phía sau lưng nơi nào đó có một trận nhói nhói cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, tốc độ nhanh nhất bộc phát, nhập vi cấp thân pháp phát động. Không kịp hướng bên cạnh né tránh, chỉ có thể có chút nghiêng người. Xuy. Một đạo kiếm mang từ Vương Đằng bên cạnh thân xuyên qua, cắt ra hắn quần áo, đâm rách hắn làn da. Máu tươi vẩy ra. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Bất quá hắn không dám có chút buông lỏng, nguy hiểm như giỏi trong xương. Cơ hồ tránh đi cùng một thời gian, tay hắn lắc một cái, một thanh cỡ nhỏ phù văn súng xuất hiện trong tay, hướng phía phương hướng kiếm mang đâm tới liên tục bắn mấy phát. Bành 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 bành. Cho đến đạn bên trong nòng súng đều tiêu hao sạch sẽ, Vương Đằng mới ngừng bắn. Hắn lách mình trốn ở một cái cây về sau, trong miệng ngụm lớn thở hổn hển, trái tim còn đang cuồng loạn, lòng còn sợ hãi. Là ai? Đến cùng là ai? Tại sao phải giết ta? Trong rừng cây phá lệ yên tĩnh, trừ gió lay động lá cây phát ra tiếng xào xạc, thanh âm gì cũng không có. Vương Đằng chờ giây lát. Hắn có chút thò đầu ra, hướng phương hướng kiếm mang đâm tới nhìn lại. Một cái bóng đen nghiêng dựa vào dưới một thân cây, đồng dạng là không có nửa điểm động tĩnh. Mấy cái bọt khí nổi lơ lửng. Bọt khí phát ra ánh sáng nhạt, để Vương Đằng mơ hồ nhìn thấy, cái thân ảnh kia tựa hồ đã chết. Bị ta đánh chết rồi. Chẳng lẽ không phải võ giả? Vương Đằng tràn ngập nghi hoặc, chần chờ một chút, hướng bên kia đi qua, kình đạo vận tại song quyền, thời khắc làm tốt bạo khởi chuẩn bị. Bất quá khi hắn đến gần về sau, phát hiện đối phương đúng là chết rồi. Một súng trúng cái trán, mấy phát phân bố tại bốn phía ngũ tạng lục phủ, cái này nếu như còn không chết, vậy thì không phải là người. Hô! Vương Đằng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ sờ bên hông, đầy tay máu, nguy hiểm thật, kém chút liền chết. Võ giả thế giới đều nguy hiểm như vậy sao? Động một chút lại muốn giết người. Vương Đằng trong lòng không hiểu, nhìn khuôn mặt đối phương chết không nhắm mắt, phía trên còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi, cùng dấu vết sắp chết sợ hãi. Có lẽ hắn căn bản nghĩ không ra sẽ chết trên tay ta đi. Sau đó Vương Đằng ánh mắt rơi vào bên trên mấy cái bọt khí trên người đối phương rơi xuống. Nhặt. Xích viêm quyết. Sơ cấp hỏa hệ thiên phú. Hỏa hệ nguyên lực 2. Chương 29, nhất tinh chiến binh cấp võ giả. Xích viêm quyết. Sơ cấp hỏa hệ thiên phú. Hỏa hệ nguyên lực 2. Hỏa lân kiếm pháp 10. Tinh thần 0.1. 5 cái bọt khí, hết thể bị Vương Đằng nhặt. Trong chốc lát, cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh thần 0.1 dung nhập, để đầu Vương Đằng một trận thanh minh, 10 phần ngắn ngủi, khoảnh khắc biến mất. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa không thể diễn tả. Nhắm mắt lại, trước mắt vốn là một màu đen kịt. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy rất nhiều hạt hỏa nhỏ bé hồng nóng bỏng, bọn chúng du đãng ở trong thiên địa, phảng phất tiểu tinh linh có được sinh mệnh. Hỏa hệ nguyên lực. Đây là hỏa hệ nguyên lực. Vương Đằng thân thể hoàn thành biến hóa về sau, bốn phía du đãng hỏa hệ nguyên lực giống như là phát hiện một cái công viên trò chơi, hoan hô hướng hắn vọt tới, từ quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng là bọn chúng không có được dẫn dắt, chỉ biết tại Vương Đằng thể nội mạnh mẽ đâm tới. May mắn, một cố ký ức chống rông thêm ra có tác dụng. Xích viêm quyết, nguyên lực công pháp. Một bóng người hư ảo tại trong đầu Vương Đằng tu luyện, thể nội mạch lạc hiển hóa, lấy xương sống làm chủ làm, hướng toàn thân kéo dài, lít nha lít nhít trải rộng toàn thân. Hỏa hệ nguyên lực lập tức nhận dẫn dắt. Vừa mới nhặt hai điểm hỏa hệ nguyên lực thuộc tính thành thấp nhất, lúc này tựa như thành một cái dẫn đầu, dẫn theo một đám đầu củ cải, nhao nhao xếp thành hàng, tại bên trong Vương Đẳng thể nội mạch lạc chỉnh tề cất bước tiến lên. Cuối cùng bọn chúng dọc theo xương sống trụ cột, hướng xuống chuyển vào bên trong một chỗ tiết điểm tận cùng dưới đáy. Hồng quang đại phóng. Oeng. Một cú cảm giác nóng rực từ xương sống phần đuôi bộc phát ra, lan tràn Vương Đẳng toàn thân, trước đó bị thương tại cảm giác nóng rực chạy qua lúc nhanh chóng khỏi hẳn, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, một đoàn nhiệt khí từ hắn đỉnh đầu bốc hơi mà lên. Ngay sau đó chậm rãi tán đi, phần đuôi tiết điểm hồng quang dần dần thu liễm, cuối cùng trở nên yên ắng. Một bên khác, đồng dạng có một bóng người, tay cầm chiến kiếm, tại trong đầu Vương Đẳng diễn luyện, hỏa diễm chi lực bao vây lấy bên trên chiến kiếm, uy lực kinh người. Hỏa Lân kiếm pháp, nguyên lực chiến kỹ. Khi hết thể cảnh tượng đều biến mất, Vương Đẳng mở to mắt, kềm chế nội tâm ý mừng, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Kết quả xem xét, Vương Đẳng không khỏi sửng sốt. Giao diện thuộc tính hoàn toàn thay đổi. Nộ tính, 83. Tinh thần, 12.1. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 1300. Nguyên lực, 6 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, xích viêm quyết, nhập môn 1100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 1100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 132. Cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Đây là Vương Đẳng nhìn xem giao diện thuộc tính hoàn toàn đại biến dạng, nhất là phía trên nguyên lực cái kia một cột, ánh mắt của hắn rốt cuộc rời không ra. Nhất tinh chiến binh cấp. Ta trở thành võ giả. Vương Đẳng nắm chặt nắm đấm, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng chấn định lại. Cho nên người này thật là một võ giả. Mà ta vậy mà giết một võ giả. Hắn cúi đầu nhìn xuống võ giả thi thể không có sinh tức trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên là tâm tình gì. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đông nhiên nhớ lại một bên khác còn có một người, cũng là rơi mấy cái thuộc tính bọc khí, nhất định phải lập tức kiếm về, không phải qua thời gian, liền nên biến mất. May mà vừa rồi một màn kia mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế mới một lát sau. Khi Vương Đẳng lần nữa tới đến bên cạnh người kia, bọc khí cứ việc có chút hư ảo, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhặt! Sơ cấp băng hệ thiên phú. Băng hệ nguyên lực 1. Huyền băng quyết. Huyền băng quyền 8. Bốn cái thuộc tính bạc khí, so với phía trước người võ giả kia ít một cái tinh thần. Mà người này không ngoài sở liệu, cũng là một võ giả. Theo thuộc tính bọt khí dung nhập Vương Đẳng thân thể, cùng lúc trước tương tự một màn lại xuất hiện. Vương Đẳng thu hoạch được sơ cấp băng hệ thiên phú, thân thể thân hòa băng hệ nguyên lực, cho nên hạt băng lánh rời rạc giữa thiên địa tràn vào thân thể của hắn. Nguyên lực công pháp Huyền Băng Quyết bắt đầu phát huy tác dụng. Một thân ảnh tại Vương Đẳng trong đầu ngồi xếp bằng, trong hiện thực Vương Đẳng cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống. Đi theo Huyền Băng Quyết vận chuyển lộ tuyến dẫn dắt băng hệ nguyên lực nhập thể, đi khắp toàn thân. Lạnh buốt cảm giác để toàn thân hắn giật nảy mình run rẩy. Bốn phía mặt đất kết xuất một tầng băng xương thật mỏng. Vương Đẳng không phát ra gì, chỉ huy băng hệ nguyên lực chuyển vào bên trong tiết điểm phần đuôi xương sống. Oeng. Băng hệ nguyên lực chuyển vào, dẫn động trong đó hỏa hệ nguyên lực vừa mới tiến vào chiếm giữ không lâu. Cả hai vốn là băng hỏa không dung. Một khi gặp nhau, tất nhiên muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Tuyệt không có khả năng tha thứ sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà, ngay lúc song phương dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt liền muốn buộc phát thời điểm đụng chạm, một cỗ lực lượng huyền diệu khó giải thích xuất hiện tại giữa hai bên. Tại dưới cỗ lực lượng này tác dụng, băng hệ nguyên lực cùng hỏa hệ nguyên lực dần dần an phận xuống. Cả hai xoay chậm chậm, cuối cùng biến thành một cái vòng tròn, duy trì tại bên trên một cái điểm thăng bằng ổn định. Cùng một thời gian, tin tức thuộc về Huyền Băng Quyền cũng thuận lợi dung nhập trong trí nhớ Vương Đẳng, lại một môn nguyên lực chiến kỹ ghét. Một lát sau, Vương Đẳng thật dài thở ra một hơi, mở mắt. Nguy hiểm thật. Băng hỏa bất tương dung, kém một chút ngay tại trong cơ thể ta nổ tung, hù chết cha. Tâm hắn có sợ hãi, cảm thấy sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo bù lại một chút tri thức tương quan võ giả. Không phải vạn nhất về sau lại phạm cái gì sai lầm tính thưởng thức, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói trở lại, vừa mới cố lực lượng kia là hệ thống đại lao xuất thủ sao. Vương Đẳng hơi chút suy nghĩ, cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Lớn nhất khả năng chỉ có thể là hệ thống đại lao xuất thủ. Dù sao trên người hắn không có cái gì thần bí chiếc nhẫn, không trông cậy được vào lao ra ra đột nhiên chạy đến ngăn cơn sóng dữ. Sau đó hai mắt lưng tròng hô một tiếng. Sư hổ. Cảm động trời cảm động ngươi ta hắn. Vương Đẳng đứng lên, vỗ vỗ trên người lá khô, trông thấy lấy mình làm trung tâm, bốn phía mặt đất kết xuất băng xương hơi mỏng, không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lực, thật sự là thần kỳ. Hắn cảm thán một câu. Nhìn võ giả thi thể trước mắt, nghĩ nghĩ. Ân sờ cái thi đi. Lục soát túi trên người đối phương, trừ một bộ điện thoại cùng một cái đồng ra, cũng không có dư thừa đồ vật. Bất quá màu tím đen găng tay trên hai tay hắn ngược lại là gây nên Vương Đẳng chú ý. Đồ tốt. Trước thu, trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Tiếp theo hắn lại chạy về trước người cái kia hỏa hệ võ giả trước đó, đồng dạng mở ra túi trên người hắn. Một bộ hoa quả tám. Một cái bật lửa diễm tổ, đồ tốt, thu. Còn có một bao thuốc lá để ép, xem bộ dáng là người trong đồng đạo, Vương Đẳng cũng không chê, nhét vào trong túi. A, thanh kiếm này không sai. Vương Đẳng đem ngón tay của đối phương đẩy ra, quan sát một chút chuôi này trường kiếm mang theo phủ văn màu đỏ thắm, không chút khách khí chiếm thành của mình. Chớ trách, sống không mang đến chết không mang theo, coi như cho xã hội làm cống hiến. Vương Đẳng nhắc đi nhắc lại một câu. Chương 30, thu hoạch lớn sau làm sao thiếu hủy. Đem vật phẩm trên người hai tên võ giả đều vơ vét không còn gì về sau, Vương Đẳng quay người liền muốn rời đi. Hắn ra đã có đoạn thời gian, không quay lại đi, Hứa Kiệt mấy người sợ là muốn trực tiếp đi tìm đến. Nếu là bị bọn hắn nhìn thấy tình hình nơi này. Chờ chút. Vương Đẳng không khỏi nhíu mày. Hắn đem hai tên võ giả vật phẩm đều lấy đi, vạn nhất có người tới điều tra, chẳng phải là rất dễ dàng tra được trên người mình. Hủy thi di tích. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Vương Đẳng đem hai cỗ thi thể bỏ vào trong một cái hố sâu, thôi động thể nội hỏa hệ nguyên lực, một chút ngọn lửa từ trên ngón tay của hắn toát ra. Cái hố sâu này chính các ngươi đào ra, hiện tại vừa vặn cho các ngươi dùng. Bây giờ xã hội đều lưu hành hỏa táng, đã bảo vệ môi trường lại không lãng phí thổ địa, câu kia thơ làm sao niệm tới. Đúng, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Sau khi chết còn có thể vì vùng rừng rậm này làm điểm cống hiến, quả thực quá tốt đẹp. Vương Đẳng lại nhải vài câu. Sau đó lại nhìn về phía cái kia võ giả trước đó muốn giết hắn, sắc mặt phức tạp nói. Mặc dù trước ngươi muốn giết ta, nhưng là ta dù sao không chết, hơn nữa còn không cẩn thận đem ngươi đánh chết, những cái kia cái bật lửa thuốc lá cái gì coi như tinh thần đền bù đi, hiện tại miễn phí cho ngươi hỏa táng, dù sao ta vẫn là người tốt. Ngón trỏ bắn ra, ngọn lửa bay ra, rơi vào trên thi thể. Nhóm lửa. Liệt hỏa hừng hực. Lấy nguyên lực làm nhiên liệu, hỏa thiêu vô cùng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau. Hai cỗ thi thể liền hóa thành cho bụi, tí kẹo đều không thừa hạ. Không có thi thể, cũng liền không ai biết đêm nay nơi này cụ thể xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cho dù có người tra được Vương Đẳng tới qua, cũng khẳng định tra không ra hắn cầm cái gì. Hoàn mỹ. Nên trở về đi. Bất quá, hai người này vì sao đêm hôm khuya khoắt ở đây dạ chiến? Chẳng lẽ chơi rất vui sao? Vương Đẳng hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt tại bốn phía lướt qua, cũng không có cái gì phát hiện, lắc đầu, xem ra là suy nghĩ nhiều. Thế là quyết định trở về. Bước chân phóng ra một bước, nhưng lại rụt trở về. Vương Đẳng nhìn xem cây đại thụ hỏa hệ võ giả vừa mới lưng tựa, luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Hắn đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhưng bị lá cây che chắn, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trên cây, ánh mắt có chút quét qua. Ừm. Hắn ánh mắt đống nhiên dừng lại. Một cái ba lô. Vương Đẳng nhảy tới, đem ba lô từ trên nhánh cây gỡ xuống, kéo ra khóa kéo xem xét. Bên trong chất đầy cỏ dại, mà ở giữa cỏ dại bao vây lấy một viên trứng. Chẳng lẽ bọn hắn là vì tranh đoạt quả trứng này? Vương Đẳng sờ lên cằm thầm nghĩ. Nhưng dù sao không có chứng cứ, suy nghĩ lại một chút những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, quả trứng này hiện tại thuộc về hắn. Vương Đẳng đều đi hơn nửa giờ, làm sao vẫn chưa về? Phải đợi quá lâu, những cái kia phú nhị đại quan nhị đại các sớm đã không kiên nhẫn, đều có vẻ hơi bất mãn. Lại không có để các ngươi chờ, muốn đi. Trực tiếp đi là được, ở đây lại nha lại nhải cái gì? Hứa Kiệt cau mày nói. Không thể nói như thế, chúng ta ở chỗ này chờ, cũng là bởi vì lo lắng Vương Đẳng, nhưng là đứng tại Vương Đẳng góc độ, hắn để chúng ta nhiều người chờ như vậy, liền có chút không thể nào nói nổi, cha không được liền về sớm một chút, làm gì xính cường đây? Lý Vinh Thành nói. Đúng đấy, cái gì cao cấp võ đồ, ta nhìn sẽ không là tự phong A. Một thanh niên khinh thường nói. Những người khác còn muốn phụ họa hai câu. Đột nhiên một thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Ta giống như chưa hề nói qua ta là cao cấp võ đồ đi, như vậy, sao là nói chuyện tự phong này? Tên thanh niên kia sắc mặt lập tức cứng đờ. Vương Đẳng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đối với đám người cười nói. Để mọi người chợt như thế liền thực tế không có ý tứ, đột nhiên quên, ta người này là cái dân mù đường, vừa mới không cẩn thận lạc đường. Đám người té xỉu. Một cái dân mù đường, đêm hôm khuya khoắt còn dám một mình tiến rừng cây. Còn xem xét quạng lông A. Lý Thiếu, phía sau nói này nói kia, cẩn thận biến thành người nhiều chuyện A. Vương Đẳng lại nhìn về phía Lý Vinh Thành, giống như cười mà không phải cười nói. Lý Vinh Thành bị hắn nhìn có chút chột dạ, hừ một tiếng, phiết qua mặt đi. Chu Bạch Quân cũng không phải là rất tin tưởng chuyện ma quỷ của Vương Đằng, đi tới hỏi, Vương Thiếu, không có phát hiện cái gì sao?
Không có, ta tại phụ cận quấn vài vòng, thật vất vả mới tìm được trở về đường, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện.
Vương Đằng lắc đầu nói. Chu Bạch Quân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi, thời gian cũng không còn sớm.
Đám người tự nhiên không có đáng nghi. Mọi người đi sơn trang lấy xe, riêng phần mình tạm biệt rời đi.
Không thể không nói một chút, người đánh tới con mồi nhiều nhất là Lý Vinh Thành.
Bởi vì Vương Đằng sớm rời trận, Lý Vinh Thành liền hơn một chút.
Hắn vẫn thật là thu hoạch được một cái phần gọi là lễ vật thần bí, một cái Chu Bạch Quân từ nước ngoài mang về.
Búp bê người thật.
Nữ.
Lý Vinh Thành ngay lúc đó biểu lộ, quả thực không cách nào miêu tả.
Vương Đằng cùng Hứa Kiệt hai chiếc xe, một trước một sau lái vào Đông Hải thành phố.
Giao lộ, chờ đèn đỏ lúc, Hứa Kiệt hạ xuống cửa sổ xe, hướng Vương Đằng hô, Vương Đằng ca, vậy chúng ta liền đi về trước, Tiểu Vi liền làm phiền ngươi đưa nàng trở về.
Đi thôi, về đến nhà phát cái hoài trạng.
Vương Đằng phất phất tay.
Hai người tại đầu đường tách ra.
Vương Đằng đem Bạch Vi đưa về trong nhà, nhà nàng ở tại một cái khu biệt thự khác tên là Kim Hoa.
Đông Hải thành phố người giàu có nhiều, khu biệt thự tương tự tự nhiên cũng đã rất nhiều.
Bạch Vi đứng tại cửa một tòa biệt thự, nhón lấy mũi chân, khua tay nói, Vương Đằng ca, ngươi mau trở về đi thôi, trên đường chú ý an toàn.
Vậy ta đi, đi ngủ sớm một chút, quá muộn ngủ dễ dàng già đi.
Vương Đằng cười cười, lái xe đi xa.
Ngươi mới già đi đây.
Bạch Vi chu mỏ một cái.
Trên đường Vương Đằng lái xe nhanh chóng, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn sớm một chút về nhà, kiểm kê cũng nghiên cứu một chút đêm nay thu hoạch.
Cái kêu ba lô chứa thần bí trứng, cùng chiến kiếm của hỏa hệ võ giả, còn lại các loại vật phẩm giải rác, đều bị Vương Đằng sớm giấu đến trong cốp sau ô tô.
Trước đó Vương Đằng bằng tốc độ nhanh nhất trở lại sơn trang, đem đồ vật giấu kỹ về sau, mới lại quay trở lại đi, cùng Chu Bạch Quân bọn người gặp mặt.
Nếu không cái này đột nhiên thêm ra đồ vật, thực tế không có cách nào giải thích.
May mắn là, trước đó đột phá võ giả lúc, bộ vị bị hỏa hệ võ giả quẹt làm bị thương triệt để khỏi hẳn, bằng không thì cũng là cái vấn đề không cách nào giải thích.
Hắn đem quần áo nhuốm máu tổn hại thay đi, tìm kiện quần áo nhan sắc không sai biệt lắm mặc vào, tăng thêm trời tối, căn bản không có người phát hiện hắn đổi qua quần áo.
Trong đội vàng, chỉ có thể làm được thế này.
Có chút lý do thoái thác khó mà cân nhắc được, giống Chu Bạch Quân đại khái liền nhìn ra cái gì, nhưng thắng ở không có căn cứ, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại phòng đoán mà thôi.
Vương Đằng vừa lái xe, vừa hồi tưởng trước đây đủ loại thao tác, xác định không có vấn đề gì lớn, trong lòng mới nhiều ít nhẹ nhàng thở ra.
Chứng chứng.
Làm đến giống như làm trộm.
Lắc đầu.
Ban đêm trên đường xe ít, Vương Đằng đem khuỷu tay trái chống lên trên cửa sổ xe, chống đầu, lao tài xế một tay lái xe.
Lái xe qua một đầu thương nghiệp đường phố, khỏe mắt hắn quét nhìn đảo qua cảnh đường phố phồn hoa phía ngoài.
Đã 10 giờ hơn, nhưng con đường này vẫn có rất nhiều người.
Cười vui đùa ầm ĩ.
Nam hải nữ hải nắm tay, đêm không về ngủ.
Thật tốt.
Cuộc sống của người bình thường, kỳ thật cũng không tệ.
Vương Đằng suy nghĩ, trong ánh mắt đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc.
Chương 31, thật lòng dạ hẹp hỏi gì vờ gờ.
Lâm Sơ Hàm bận rộn một ngày, đã phi thường mỏi mệt, tinh xảo gương mặt có vẻ hơi tiểu tụy.
Trên trán tràn đầy mồ hôi, để tóc của nàng có chút lộn xộn.
Nhưng là cái này cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng.
Lâm Sơ Hàm tại một nhà trà sữa cửa hàng làm công, không sai, chính là nhà kia hai điểm điểm trà sữa cửa hàng.
Nàng tồn tại không thể nghi ngờ là cho nhà này trà sữa cửa hàng bằng thêm một vòng sáng sắc.
Trà sữa cửa hàng lão bản thường xuyên cảm khái quyết định ban đầu thật sự là tương đối anh minh, chỉ cần có Lâm Sơ Hàm tại, hắn tiệm này sinh ý luôn luôn so với bình thường tốt.
Đáng tiếc Lâm Sơ Hàm chỉ có cuối tuần mới đến đi làm.
Khiến người tiếc nuối.
Lão bản là cái đã kết hôn nhân sĩ, nhà có bà tràn, đối với Lâm Sơ Hàm ngược lại là không có ý nghĩ gì.
Bất quá trong tiệm hai người nam nhân viên, đối với Lâm Sơ Hàm lại là thèm nhỏ nước dãi, mỗi ngày không phải đưa bữa sáng, chính là mời ăn cơm trưa, ân cần vô cùng.
Lão bản nhìn ở trong mắt, muốn nói chút gì, lại không tiện nhúng tay nhân viên việc tư, chỉ có thể quy định giờ làm việc không thể yêu đương.
Hiệu quả tự nhiên là có.
Nhưng là một chút ca làm, lão bản liền quản không được.
Lúc này trong tiệm nhân viên đều tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ca.
Một dáng dấp cao cao to to, dáng dấp rất đoan chính nam sinh, đi tới, cười đối với Lâm Sơ Hàm nói.
Sơ Hàm, muộn như vậy, chờ chút ta đưa ngươi trở về đi.
Một cái nam sinh khác dáng dấp có chút ít tới mát, để tóc ốn giấy bạc thấy mình chậm một bước, lập tức vội la lên. Sơ Hàm, chỗ ta ở cùng ngươi vừa vặn tiện đường, vẫn là ta đưa ngươi đi.
Một cái nữ sinh cười trêu nói, ngươi có thể thôi đi,
ngươi cái gọi là tiện đường, cùng Sơ Hàm tối thiểu kém 10 cây số. Tốt xấu so với Tiền Vĩ Bắc gần, nhà hắn cùng Sơ Hàm nhà một đông một tây, ít nhất 20 km. Giấy bạc bỏng nam sinh nói. Cao lớn nam sinh Tiền Vĩ Bắc nhíu mày lại, cười nói, ta ban đêm đồng dạng đều có rèn luyện, đưa Sơ Hàm về nhà, sau đó lại trở về, vừa vặn có thể thỏa mãn hôm nay lượng vận động. Hứ, tìm lấy cớ ngược lại là rất đường hoàng. Giấy bạc uốn tóc nam cười nhạo nói. Tốt, các ngươi không cần ở Mỹ, ta không cần các ngươi đưa, tự ta có thể trở về. Lâm Sơ Hàm hoàn toàn như trước đây cự tuyệt, lạnh như băng nói. Hai người đều rất bất đắc dĩ, mỗi một lần đều bị cự tuyệt, bọn hắn kỳ thật ngay cả nhà Lâm Sơ Hàm ở đâu cũng không biết. Lâm Sơ Hàm chỉ là nói cho bọn hắn đại thể ở tại cái khu nào mà thôi. Dù sao nữ hải tử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể đem địa chỉ gia đình tùy tiện nói cho những nam sinh khác. Hai tên nam sinh còn muốn nói tiếp cái gì, một giọng nói vang lên. Mỹ nữ, cho ta đến cốc sữa trà. Thanh âm tạ ngớn hoàn khố để Lâm Sơ Hàm cảm giác rất quen thuộc. Không có ý tứ, chúng ta phải đóng cửa. Tiền Vĩ Bác vừa mới dứt lời, Lâm Sơ Hàm quay đầu, thấy rõ người tới răng rấp, kinh ngạc nói. Tại sao là ngươi? Nhìn lời này của ngươi nói, làm sao liền không thể là ta? Vương Đằng cười hì hì nói. Nghe hai người rất quen trò chuyện, Tiền Vĩ Bác cùng giấy bạc bốn tóc nam sinh hai người lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mà lại, cái này nam nhân có chút xoáy a. Ân, chỉ là có chút. Tiền Vĩ Bác hỏi, Sơ Hàm, vị này là... Sơ Hàm. Ha ha. Vương Đằng con mắt khẽ híp một cái, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hắn là ta ngồi cùng bàn. Lâm Sơ Hàm nói. Ngồi cùng bàn. Tiền Vĩ Bác cùng giấy bạc bốn tóc nam sinh ánh mắt ngưng lại, sau đó liếc nhau. Xác nhận qua ánh mắt, đây là một cái kình địch cần liên thủ đối kháng. Nếu là Tiểu Lâm ngồi cùng bàn, vậy liền lại pha một chén trà sữa cuối cùng đi. Lão bản hướng Vương Đằng nhẹ gật đầu, nói. Tiền Vĩ Bác hỏi, như vậy, vị bạn học này, ngươi muốn uống cái gì? Có hương đồng bền sao? Vương Đằng nói. Tiền Vĩ Bác. Thân mẹ nó hương đồng bền. Nơi này là trà sữa cửa hàng, không phải siêu thị. Muốn uống hương đồng bền, đi siêu thị mua một chén tự mình trở về ngâm á ngu xuẩn. Tiền Vĩ Bác nội tâm gào thét. Trà sữa cửa hàng lão bản cùng cái khác nhân viên cũng là sạm mặt lại, im lặng tới cực điểm. Lâm Sơ Hàm lại là đã động thủ, trà sữa phối chân châu đen đơn giản nhất. Ly lớn, 2-3 lần điều xong, bang một cái bày ở trước mặt Vương Đằng. 12 nguyên. Đắt như vậy a? Vương Đằng cũng không thèm để ý là cái gì trà sữa, phàn nàn một câu, lấy điện thoại di động ra soát mã trả tiền. Lâm Sơ Hàm không để ý tới Vương Đằng, thu thập xong về sau, đối với lao bản nói một tiếng, liền đi ra trà sữa cửa hàng. Nàng từ bên trong dừng xe khu bên cạnh đẩy ra một cỗ xe cừu nhỏ màu hồng. Sau đó đeo lên một cái mũ bảo hiểm siêu tròn héo lổ Kitty. Đang muốn cưỡi lên cừu nhỏ. Sơ Hàm, chờ ta một chút. Tiền Vĩ Bắc cùng giấy bạc bốn tóc nam sinh tranh thủ thời gian thu thập xong, riêng phần mình đẩy một cỗ xe điện đuổi theo. Vương Đằng xuất hiện để cái này hai đột nhiên có loại cảm giác cấp bách, đêm nay mặc kệ Lâm Sơ Hàm phải chăng cự tuyệt, bọn hắn đều dự định mặt dạn mày dày đưa nàng về nhà. Lâm Sơ Hàm thấy hai người giống thuốc cao ra cho giống như dính đi lên, lập tức không vui nhíu mày. Lớp trưởng đại nhân, ta đưa ngươi a. Vương Đằng dẫn theo trà sữa, đi tới. Không cần. Lâm Sơ Hàm lạnh lùng nói. Đều là lao bạn học, khách khí với ta cái gì? Vương Đằng đoạt lấy cừu nhỏ của Lâm Sơ Hàm, một tay đem nó nhấc lên. Ta đi, cái này khí lực. Tiền Vĩ Bác hai người lập tức biến sắc. Đợi đến thời điểm Vương Đằng đi đến xe thể thao dừng ở ven đường, bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Tích một tiếng. Cốp phía sau mở ra, Vương Đằng trực tiếp đem cừu nhỏ nhét đi vào. Cái này, cốp phía sau mui xe triệt để đóng không được. Cừu nhỏ màu hồng phấn trực tiếp nửa lộ bên ngoài, rất là chói mắt. Phân vân. Tao. Thật là tao. Xe thể thao chứa cừu nhỏ, coi là thật trước đây chưa từng gặp. Phen này thao tác, trà sữa chủ tiệm, cùng Tiền Vĩ Bác bọn người nhìn ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ đây chính là trên lệch sao? Tiền Vĩ Bác hai người đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Vương Đằng mở cửa xe ra, hướng về Lâm Sơ Hàm còn đứng ở tại chỗ thúc giục nói. Đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Sơ Hàm cắn môi, dậm chân, cuối cùng vẫn là ngồi lên xe. 3. Tựa hồ nghe đến thanh âm thủy tinh vỡ vụn. Tim, đau quá. Hai người che ngực. Vương Đằng thay Lâm Sơ Hàm đóng cửa xe, đang muốn lên xe, lại nghĩ tới cái gì, đi đến trước mặt hai người Tiền Vĩ Bác. Hai vị, các ngươi cùng lớp trưởng đại nhân của ta rất quen sao. Hắn cười híp mắt hỏi. Hai người đang muốn gật đầu, Vương Đằng tay khoác lên trên vai của bọn hắn, nhẹ nhàng dùng sức. Sau một khắc, chống lúc lát dao. Đã không quen, về sau kêu tên, nhớ ký gọi cả họ tên.
Ta, Vương Đằng.
Thật lòng dạ hẹp hỏi gì vờ gờ.
Vương Đằng cười ha ha, bung, Tiền Vĩ Bác sắc mặt hai người đã kìm nén đến đỏ bừng.
Đau.
Cảm giác xương cốt đều muốn bị bóp nát.
Khí lực kinh người, người này sợ không phải cái luyện võ. Mà lại lái xe thể thao, nói rõ có tiền.
Không thể trêu vào.
Không thể trêu vào.
Run lẩy bẩy ỉn.
Hai người liền vội vàng gật đầu, cái gì Lâm Sơ Hàm?
Đó là ai?
Rất xinh đẹp sao?
Có quan hệ gì với ta?
Hết thể đều không trọng yếu.
Mau đem ác ma này đưa tiễn mới là trọng yếu nhất.
Vương Đằng lái xe, oanh minh hướng vào trong bóng đêm, Tiền Vĩ Bắc cùng giấy bạc bốn tóc nam sinh ngơ ngác nhìn qua đèn xe phía sau xe thể thao.
Còn có chiếc kia cừu nhỏ lộ ở bên ngoài.
Chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có trào phúng.
Chương 32, kiểm kê thu hoạch.
Dừng xe.
Xe vừa mở ra một con đường, Lâm Sơ Hàm đột nhiên lên tiếng nói.
Vương Đằng không có dừng xe, quay đầu hỏi, nhà ngươi ở đâu?
Ta muốn xuống xe, không cần ngươi đưa, tự ta trở về.
Lâm Sơ Hàm nói.
Ngươi như vậy không tốt đâu, tháo cối giết lửa a.
Vương Đằng cười nói.
Ý là mài xong đồ vật về sau, đem con lửa kéo cối xay tháo xuống giết chết.
Ví von đem người đã từng giúp mình đá một cái bay ra ngoài.
Ai tháo cối giết lửa?
Lâm Sơ Hàm có chút chột dạ.
Ta vừa mới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giúp ngươi thoát khỏi hai phiền phức tinh, ngươi bây giờ liền phải đem ta đá ra, không phải tháo cối giết lửa là cái gì?
Vương Đằng hỏi ngược lại.
Ta muốn xuống xe.
Lâm Sơ Hàm nói không lại Vương Đằng, mở dây an toàn, kiên định nói.
Nếu như ngươi không nói nhà ngươi ở nơi nào, ta liền muốn lái về nhà ta đi.
Vương Đằng không thèm để ý chút nào cười nói.
Lâm Sơ Hàm.
Nàng cuối cùng vẫn là bại.
Thua ở bên trên Vương Đằng vô sỉ.
Vương Đằng đem nàng đưa về nhà.
Lâm Sơ Hàm chỗ ở là một mảnh nhà dân, rất khó tưởng tượng Đông Hải thành phố còn có chỗ như vậy tồn tại.
Trước mặt là một cái hẻm nhỏ đen như mực.
Đến nơi này, Lâm Sơ Hàm vô luận như thế nào không muốn hắn lại đưa.
Lại thêm xe cũng mở không đi vào, Vương Đằng đành phải thôi.
Hắn đem Lâm Sơ Hàm cựu nhỏ xách xuống dưới, sau đó đem trà sữa treo ở bên trên tay lái xe.
Tốt, chính ngươi trở về đi.
Vương Đằng nói.
Trà sữa của ngươi.
Lâm Sơ Hàm nhíu nhíu mày.
Ta ban đêm uống trà sữa, sẽ ngủ không được.
Vương Đằng nói.
Vậy ngươi liền muốn để ta ngủ không được.
Lâm Sơ Hàm im lặng nói.
Ha ha ha, ngủ không được ngươi mới có thể nhớ tới ta a.
Vương Đằng cười to nói.
Lan.
Lâm Sơ Hàm chạy trối chết, cưới cựu nhỏ lái vào cái hẻm nhỏ đen như mực.
Ngõ hẻm này thật sự là lại dài lại tối, dù cho nàng mở đèn xe, có thể thấy rõ khoảng cách cũng 10 phần có hạn.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí lái ra.
Đột nhiên, sau lưng có một trận bạch quang sáng lên.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là Vương Đằng thay đổi đầu xe, mở ra đèn xe, vì nàng chiếu sáng toàn bộ ngõ nhỏ.
Ra hỏa này.
Lâm Sơ Hàm trong lòng xúc động một chút, nhưng nàng liền vội vàng lắc đầu vứt bỏ, cưới cừu nhỏ vùi đầu tiến lên.
Cho đến không nhìn thấy thân ảnh Lâm Sơ Hàm, Vương Đằng mới lái xe rời đi.
Về đến trong nhà, đã là 11 giờ.
Vương Đằng không khỏi cười khổ, lúc đầu nghĩ sớm một chút gấp trở về. Kết quả vẫn là chỉ hoan đến cái giờ này.
Nữ nhân A.
Bản thân liền là phiền phức.
Trong nhà rất yên tĩnh, Vương Đằng đóng cửa thật kỹ, bò lên trên lầu.
Xem ra Lý Tú Mai đã ngủ.
Vương Đằng không có phát ra âm thanh, đem đêm nay thu hoạch cất vô phòng, sau đó cầm quần áo đi tắm rửa.
Tắm rửa xong, thổi khô tóc.
Đem cửa phòng khóa lại, Vương Đằng xoa xoa đôi bàn tay, chỗ ngồi trên mặt đất, đem đồ vật hết thảy lấy ra kiểm kê một lần.
Một cái đồng, một cái bật lửa dịp bộ. Nửa gói thuốc lá, hai bộ điện thoại.
Đây đều là vật phẩm tầm thường.
Bất quá hai bộ điện thoại, nếu như khả năng, tốt nhất có thể phá giải mật mã.
Trong điện thoại di động khẳng định có một ít tin tức hắn cần, bao quát thân phận cái kia hai tên chết đi võ giả các loại.
Mặt khác, còn có một bộ quyền sáo, một thanh chiến kiếm.
Cả hai đều là phù văn vũ khí.
Quyền sáo cùng chiến kiếm bên trên đều khắc rõ phù văn, thoạt nhìn thần bí mà bất phàm.
Vương Đằng chụp vào dáng dấp lên mạng tra một chút.
Màu tím đen quyền sáo là ám ảnh hệ liệt bên trong nhất tinh cao cấp băng hệ vũ khí, trên thị trường giá cả tại 200 vạn khoảng trường. Mà mang theo màu đỏ thám phủ văn chiến kiếm thì là xích diễm hệ liệt bên trong nhất tinh đỉnh cấp vũ khí, trên thị trường ít giá 350 vạn cả.
Cái giá tiền này,
Vương Đằng chỉ muốn cảm thán một chút võ giả quả nhiên đều là chó nhà giàu.
May mà hắn cái này phú nhị đại cũng không phải không có kiến thức, cũng sẽ không vì cái này mấy trăm vạn hô to gọi nhỏ.
Chỉ bất quá cái này ngược lại là hắn đỡ phải đi mua vũ khí, hai loại vũ khí tạm thời đủ hắn dùng.
Cuối cùng, là viên chứng kia.
Vương Đằng đem nó từ trong ba lô lấy ra, đặt ở dưới đèn cẩn thận quan sát.
Chỉ từ mặt ngoài,
thực tế nhìn không ra là trứng động vật gì. Bất quá, quả trứng này hẳn là chỗ căn nguyên cái kia hai tên võ giả ra tay đánh nhau. Nếu thật là dạng này, vậy cái này trái trứng khẳng định không tầm thường. Hắn so sánh trên Inter tìm tới hình ảnh các loại trứng, lại quan sát hơn nửa giờ. Cuối cùng, đạt được một cái kinh người kết luận. Đây là một viên trứng chim. Không sai, nhất định là như vậy. Vương Đằng tự mình nhẹ gật đầu, sau đó đem trứng nhét về trong bọc, đắp lên cỏ dại, kéo lên khóa kéo về sau, giấu đến bên trong nơi hẻo lánh dưới giường. Mặc kệ là cái gì, trước đặt để đó đi. Chờ biết rõ ràng lai lịch của nó, lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không nở ra. Đón lấy, Vương Đằng đưa ánh mắt về phía giao diện thuộc tính. Nộ tính, 83. Tinh thần, 12.1. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 13.0. Sơ cấp băng hệ thiên phú, 12.300. Nguyên lực, 6.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 4.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, xích viêm quyết, nhập môn 1.100, huyền băng quyết, nhập môn 1.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 10.100, huyền băng quyền, nhập môn 8.100. Chi thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 135. Nhìn xem phía trên từng dãy thuộc tính, Vương Đằng đỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn. Võ giả. Hắn rốt cục võ giả. Mặc dù từ luyện võ cho tới bây giờ trở thành võ giả, thời gian so với người bên ngoài ngắn không biết bao nhiêu, nhưng là sự tình hắn trải qua lại một chút không ít. Trong lúc đó càng là trải qua nguy cơ sinh tử. Câu phú quý trong nguy hiểm. Đáng giá. Sau đó, Vương Đằng so sánh giao diện thuộc tính biến hóa trước sau khác biệt. Trước đó tại bên trên Bảo An Sơn, hắn không có thời gian suy nghĩ. Hiện tại lại quan sát, phát hiện thuộc tính này bảng cùng trước đó so sánh, sắc thực biến hóa rất lớn. Đầu tiên, có thêm một cái tinh thần. Từ mặt chữ không khó lý giải. Tinh thần, hoặc là linh hồn, đều người đại biểu ý thức thể, là một loại rất huyền diệu thuyết pháp. Khả năng rất lớn, là bởi vì từ cái kia chết đi hỏa hệ võ giả nơi đó đạt được tinh thần thuộc tính, cho nên mới đem nó kích hoạt. Lại hướng xuống, ban đầu thể chất không gặp, biến thành thiên phú. Thiên phú Vương Đằng là biết đến. Võ giả thể chất đạt tới tiêu chuẩn về sau, sẽ trải qua đặc thù dụng cụ khảo thí, xác định thuộc về hệ nào thiên phú, tiến tới tuyển chọn tu luyện tương ứng nguyên lực công pháp và chiến kỹ. Đây chính là võ giả cùng võ đồ điểm khác biệt lớn nhất. Vương Đằng tỉ mỉ nghĩ lại, sợ hãi mà kinh. Nói trở lại, ta là thông qua nhặt thuộc tính bậc khí, mới thu hoạch được hỏa hệ cùng băng hệ thiên phú, đây chẳng phải là nói, ta bản thân là không có thiên phú. Lúc trước hắn điều tra, người bình thường đều sẽ có thiên phú, chỉ cần thể chất đạt tới yêu cầu. Liền có thể tu luyện nguyên lực công pháp. Nhưng cũng có cực ít bộ phận người, căn bản không tồn tại thiên phú. Thiên phú cực cao, cùng không có thiên phú, hoàn toàn là hai thái cực. Xuất hiện xác suất đều rất nhỏ. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại là một cái trong số đó. May mắn ta có hệ thống đại lão. Vương Đằng may mắn không thôi, thiên phú kém cũng không sợ, sợ nhất không có thiên phú, vậy tương đương là đoạn mất tất cả khả năng. Thử nghĩ một chút, tân tân khổ khổ tu luyện, liền kém lâm môn một cước. Đột nhiên được cho biết không có thiên phú, loại đả kích này là bực nào đáng sợ. Người tâm trí không có khả quan, có khả năng sẽ không gượng dậy nổi. Vương Đằng lắc đầu. Tiếp theo là nguyên lực, nó đại biểu đẳng cấp võ giả. Vương Đằng hiện tại là nhất tinh chiến binh cấp võ giả, bất quá hắn thân kiêm băng hỏa hai loại nguyên lực, tại lượng bên trên không thể nghi ngờ so với đơn hệ võ giả còn mạnh hơn nhiều. Hắn lên mạng điều tra, đơn hệ võ giả là phổ biến nhất, mà đa hệ võ giả thì là 10 phần hiếm thấy. Song hệ còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tam hệ cơ bản không có, về phần phía sau 4 hệ, 5 hệ thậm chí 6 hệ, liền xuất hiện cũng không có xuất hiện qua. Công pháp cùng chiến kỹ ngược lại là không có quá lớn biến hóa, chính là riêng phần mình nhiều hai môn nguyên lực công pháp và nguyên lực chiến kỹ. Cuối cùng là chiến lực. Chiến lực hẳn là các hạng thuộc tính tổng hợp, bao quát thể chất, lực lượng, tốc độ, nguyên lực, chiến kỹ các loại. Dạng này cũng tốt, có thể đem thực lực thể hiện ra trực quan nhất. Đem tất cả mọi chuyện đều vớt một lần. Vương Đằng không khỏi ngáp, buồn ngủ dâng lên, hắn nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp. Chương 33, và ảo định chế. Thứ hai, trở thành võ giả sau ngày đầu tiên. Vương Đằng vừa mới tỉnh lại, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Sau một lúc lâu, trong đầu mới nhớ tới tối hôm qua trải qua một đống sự tình. Nguyên lai, ta đã là võ giả. Vương Đằng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong thân thể cất giấu lực lượng, rốt cuộc tìm được một chút chân thực cảm giác. Võ giả nạp nguyên lực nhập thể. Lấy nguyên lực rèn luyện thân thể, để xương cốt, cơ bắp chợt đều phát sinh biến hóa về chất, cùng võ đồ không thể đánh đồng. Bất quá, võ đạo thời đại, trở thành võ giả chẳng qua là điểm xuất phát. Vương Đằng rời giường rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Mẹ, cha ta còn chưa có trở lại sao? Bàn ăn bên trên, Vương Đằng đem trứng gà nhét vào miệng bên trong, kỳ quái hỏi Lý Tú Mai nói. Nói là có cái hạng mục không có đàm xong, còn muốn chỉ hoãn mấy ngày. Lý Tú Mai uống vào tổ yến cháo, nói. Vương Đằng điểm một cái, nếu là công chuyện của công ty, hắn liền không tiếp tục hỏi. Ăn điểm tâm xong, Vương Đằng lái xe hướng Đông Hải Nhất Trung chạy tới. Thi đại học càng ngày càng gần. Trong trường học bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, các học sinh liều mạng đọc sách, liền vì đọ sức một cái tiền đồ. Đều nói thi đại học là nhân sinh bước ngoặt. Rất nhiều người khịt mũi coi thường, hạnh hạnh khổ khổ kiểm tra cái đại học thì sao. Sau khi ra ngoài còn không phải mỗi tháng cầm khổ cắp cắp 3, 4, 5, 6 ngàn tiền lương. Bớt ăn bớt mặc, trước tích trữ cái 10 năm, sau đó lại muốn mua phòng mua xe. Cũng đều mẹ nó là vay mua. Về phần những cái kia cái gì thu nhập một tháng 10 vạn, năm nhập 100 vạn, dù sao chiếm số ít. Bọn hắn cái nào không phải học bá, học thần bảng tên trọng điểm tốt nghiệp. Làm sao so sánh? Liên hỏi ngươi làm sao so sánh? Cho nên tri thức gì cải biến vận mệnh, đều là lừa gạt người. Sai. Bởi vì, nếu như không thi đại học, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ chỉ lẫn vào thảm hại hơn. Lâm Sơ Hàm tới so với Vương Đằng còn sớm. Trước kia Vương Đằng chẳng qua là cảm thấy nàng rất chăm chỉ. Nhưng là hiện tại biết nàng muộn như vậy còn ở bên ngoài làm công, ngày thứ hai lại vẫn là so với rất nhiều người đều phải dậy sớm đọc sách. Nên người ta thành học thần. Nếu như là kiếp trước, thời điểm Vương Đằng vẫn là hoàn khố đại thiếu. Tại ở độ tuổi này, hắn đối với Lâm Sơ Hàm hành vi sẽ chỉ cảm thấy khinh thường. Cố gắng như vậy đọc sách có làm được cái gì? Sau khi tốt nghiệp gian khổ cả một đời tiền kiếm được khả năng còn mua không nổi hắn một cỗ siêu xe. Nhưng về sau kinh lịch Vương gia lập bại, hắn mới biết được, mình căn bản không còn gì khác, không có Vương gia, hắn chẳng là cái thá gì. Quả thực không nên quá phế. Nhìn xem Lâm Sơ Hàm vùi đầu khổ đọc dáng vẻ, Vương Đằng rất là cảm khái. Không có quấy rầy đối phương, tại vị trí ngồi xuống đến về sau, lấy điện thoại di động ra, bà ảo. Hắn dự định nhìn xem có cái gì dung nạp vật chuyên môn dùng để chứa vũ khí. Lấy hệ thống đặc tính đến xem, Vương Đằng về sau phát triển sẽ chỉ càng thêm toàn diện, sở học chiến kỹ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại liền đã có chiến kiếm cùng quyền sáo hai loại binh khí, về sau dùng binh khí khẳng định sẽ càng nhiều. Cũng không thể lúc ra cửa, đông một cái tây một cái treo ở trên thân A. Xoát xoát. Bà áo bên trên quả nhiên cái gì cần có đều có, cái gì loạn thất bát tao đều có thể tìm được. Đưa vào chữ mấu chốt, rất nhanh liền xoát ra một đống đồng loại vật phẩm. Bất quá nhưng đều là chút vỏ kiếm, vỏ đao, côn bộ loại hình đồ vật, căn bản không thể thỏa mãn Vương Đằng yêu cầu. Bài tập buổi sớm kết thúc, tiết khóa thứ nhất rất nhanh bắt đầu. Vương Đằng còn tại xoát bà ảo, không có nửa điểm tâm tư lên lớp. Lâm Sơ Hàm có chút nhìn không được, nhíu mày lại, nhưng vẫn là trong lòng thở dài, không nói gì. Đồng nhiên. Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ánh mắt dừng lại tại một kiện vật phẩm bên trên. Tàng binh hộp. Nhìn cách thức, là một cái hộp gỗ dài, tạo hình tương đối phục cổ. Hắn nhìn xuống giới thiệu. Cái này tàng binh hộp vậy mà danh xưng có thể chứa được 14 loại binh khí. Mặt trên còn có cơ quan, nhấn một cái, cần binh khí liền sẽ bắn ra. Như bức như vậy. Tiếp theo nhìn xuống, Vương Đằng mới dở khóc dở cười phát hiện, cái gọi là 14 loại binh khí, kỳ thật căn bản chính là lấy đao kiếm làm chủ. Bao quát dài ngắn kiểu dáng khác biệt 14 chủng loại đường mà thôi. Mua vẫn là không mua. Vương Đằng có chút do dự. Được rồi, vẫn là hỏi một chút thương gia, nhìn có thể hay không đặt trước làm một cái. Cửa hàng này gọi là Lỗ Đại Sư, vẫn là một nhà cửa hàng kim quan kỳ hạng, nhìn phía dưới bình luận đều là nhất trí khen ngợi. Bình luận bên trong cũng không thiếu đặt trước làm vật phẩm. Cho nên Vương Đằng trực tiếp điểm mở khung trang, hỏi thăm đối phương. Ở đây sao? Ở, thân, du ba, du. Các ngươi nơi này có thể đặt trước làm tàng binh hộp sao? Tàng binh hộp? Ngươi không biết. Chờ một chút thân, ta điều tra thêm nhìn. Vương Đằng có chút im lặng, tiệm này ngay cả mình bán đồ vật cũng không biết, có đáng tin cậy hay không à? Sau một lúc lâu, đối phương về đi qua. Thân, ở đây sao? Vừa mới ta giúp ngươi tra, nguyên lai ngươi nói tàng binh hộp là vật này. Đằng sau phụ tấm hình tới. Trong tấm ảnh là một cái hộp gỗ trồng chất tại bên trong nhà kho nơi hẻo lánh, mặt ngoài chất đống cho bụi. Vương Đằng rốt cuộc biết vì cái gì đối phương nghĩ không ra. Thứ này ngươi bao nhiêu năm không có lấy ra qua rồi. Hắn hồ nghi hỏi. A ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này, cái này tàng binh hộp là gia gia của ta đột nhiên đến linh cảm chế tác, về sau một mực không ai mua, liền trồng chất tại trong kho hàng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có người hỏi. Đối phương ngượng ngùng cười nói. Xin hỏi thứ này có bao nhiêu năm lịch sử rồi? Không nhiều, cũng liền 10 năm. T. Vương Đằng đau răng, nói ra, tốt à, vậy ngươi thay ta hỏi một chút ra ra ngươi, có thể hay không theo ta ý nghĩ giúp ta đặt trước làm một cái?
Chỉ sợ không được.
Vì cái gì?
Vương Đằng hỏi.
Ách, ta còn không muốn sớm như vậy đi gặp ra ra của ta lão nhân ra ông ta.
Thật có lỗi.
Vương Đằng có chút bất đắc dĩ.
Vậy quên đi.
Hắn chuẩn bị lọ góc, đối phương lại vội vàng phát tới tin tức.
Chờ một chút.
Nếu như có thể mà nói, đem ngươi ý nghĩ nói cho ta một chút, ta xem một chút có thể hay không tại bên trên cơ sở cái này tàng binh hộp làm điểm sửa chữa, nếu như có thể đem nó bán đi, ta nghĩ ra ra ta dưới cựu tuyển cũng sẽ thật cao hứng.
Nha!
Vương Đằng tinh thần chấn động.
Lấy ngựa chết làm ngựa sống chưa đi.
Thế là hắn liền đem yêu cầu của mình nói cho đối phương biết.
Bên kia trầm mặc nửa ngày, mới nói ra, ngươi đây là muốn cầm lấy đi làm siêu tầm sao.
Ngươi coi là thế đi.
Vương Đằng nói.
Tốt ta, ta hết sức thử một lần, sửa chữa xong ta thông báo ngươi.
Đối phương nói.
Giá tiền đây.
Thấy đối phương vội vã lò gập đi nghiên cứu làm sao cải tạo tàng binh hộp, ngay cả giá cả đều không nói, Vương Đằng đối với người này tính cách đột nhiên có cái mơ hồ khái niệm.
Sợ không phải cái ngốc bức nha.
Đúng nga, ta quên o, o.
Đối diện nghĩ nghĩ, đáp lại nói.
Dù sao thứ này cũng không ai muốn, ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho cái 8 vạn 10 vạn vất vả phí đi.
Được thôi. Chỉ cần đồ vật để ta hài lòng, ta lấy cái giá 10 vạn mua lại.
Vương Đằng ngược lại là không do dự, liền đáp ứng xuống dưới.
Những cái kia phủ văn vũ khí động một chút lại hơn 10 vạn hơn 100 vạn, cái này tàng binh hộp bất quá 10 vạn, cũng không phải không thể tiếp nhận.
Huống chi hắn yêu cầu tương đối nhiều, chỉ có thể định chế, đặt làm theo yêu cầu, phí tổn cao một chút cũng là tình có thể hiểu.
Chương 34, cự cầm đánh tới.
Giải quyết tàng binh hộp sự tình về sau, Vương Đằng lại lên mạng tra một chút như thế nào ấp trứng.
Sau đó nhảy ra một chuỗi tin tức.
Ngu xuẩn dân mạng các loại hồi phục đều có, Vương Đằng tìm cái đáng tin cậy chút, dùng máy ấp trứng đến ấp trứng.
Bất quá trước lúc này, hắn dự định đi trước một chuyến cửa hàng thu cưng, tư vấn một vài vấn đề.
Quả trứng này cũng không phải bình thường trứng.
Đừng cho hắn chơi chết, vậy liền thật sự là uổng công.
Vì quả trứng này, còn dựng vào hai tên võ giả tính mệnh.
Lớp thứ hai tan học về sau, thừa dịp nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Vương Đằng đối với Lâm Sơ Hàm nói, ta có việc đi trước. Đợi lát nữa lão sư hỏi tới, ngươi liền nói ta đau bụng đi bệnh viện.
Nói xong, cũng không đợi Lâm Sơ Hàm đáp lại, liền cũng không quay đầu lại chạy ra phòng học.
Gia hỏa này, thế mà trốn học.
Lâm Sơ Hàm khó thở, trừng trong mắt, lại không thể làm gì, Vương Đằng đã sớm chạy mất tăm.
Cửa trường học, mấy cái người xã hội thoạt nhìn không giống như là người tốt ngồi xổm ở ven đường, hút thuốc, trên mặt đất đều là đầu mẩu thuốc lá.
Vương Đằng lái xe sau khi ra ngoài, vừa vặn đụng tới đèn đỏ. Đành phải tại giao lộ chờ lấy.
Đám kia xã hội người bị xe thể thao hấp dẫn ánh mắt.
Chật chật, cái này Đông Hải nhất trung học sinh đều có tiền như vậy.
Thế mà lái nổi siêu xe.
Mẹ nó, đi học còn muốn lái xe thể thao, trang bức a.
Một đám người ao ước đấu kỵ mắng.
Trong đó một tên tiểu lưu manh nhìn thấy trên ghế lái Vương Đằng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lớn, báo ca, là tiểu tử kia.
Đáng tiếc Vương Đằng cũng không có nghe thấy, xe thể thao hoành mình, trực tiếp lái đi.
Triệu Cương Báo nhìn thấy trên xe chợt lóe lên khuôn mặt, thuốc lá quăng ra, máng, đệt, thật sự là tiểu tử này, rốt cục để ta cho bắt được, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo a.
Một bên kêu to, một bên xông lên xe dừng ở ven đường, nhanh chóng khởi động, hướng Vương Đằng đuổi theo.
Đồng thời, bấm một số điện thoại.
Tút tút tút.
Uy.
Ca, ta tìm tới lần trước đánh ta kia tiểu tử, hiện tại đang hướng đường thông minh bên kia đi, ngươi mau tới đây, chúng ta chơi không lại hắn a.
Triệu Cương Báo hướng về phía đầu bên kia điện thoại người hô.
Được thôi, người trước đi theo, ta lập tức chạy tới.
Đầu bên kia điện thoại người tựa hồ thở dài.
Cùng lúc đó, khoảng cách Đông Hải thành phố còn có hơn 10 cây số vùng bỏ hoang trên không.
Cao độ chừng ngàn mét.
Một đầu quạ đen to lớn toàn thân đen nhánh bay ngang qua bầu trời.
Thân thể của nó dài tổng cộng hơn 20 mét, toàn thân lông vũ hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng, tựa như một khung chiến cơ, toàn thân lộ ra tính nguy hiểm. Hai tròng mắt của nó hiện lên màu đỏ như máu, tựa hồ ẩn ẩn có một chút sát ý.
Mục tiêu trực chỉ Đông Hải thành phố.
Vâng!
Phi hành thuật bên trong, cái này cự nha, qua, tốc độ vậy mà đống nhiên phóng đại, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng, tựa như một đạo hát tuyến, bay thẳng Đông Hải.
Đường thông minh, bên trong một nhà cửa hàng thú cưng gọi là Miêu Miêu Miêu.
Vương Đằng hướng cửa hàng thú cưng nhân viên công tác hỏi thăm một chút nở thưởng thức, cảm thấy trong lòng rốt cục có một chút kiến thức.
Hắn hướng cửa hàng thú cưng vị kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng mấu chốt là nhiệt tâm gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi ra cửa hàng thú cưng.
Ra!
Ra!
Triệu Cương Báo chỉ vào Vương Đằng, đối với một nam tử bên người nói. Đột nhiên, ly, một đạo hót vang xuyên thấu bầu trời vang vọng mà lên. Tên nam tử kia biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng là sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Trên bầu trời, một đầu sinh vật màu đen to lớn từ đằng xa nhanh chóng tới gần, đồng thời lại là một đạo kêu to chói tai đến cực điểm đột nhiên vang lên. Lệ, thanh âm ở trên bầu trời bộc phát, càng cao hơn càng chói tai, lực xuyên thấu kinh người. Vương Đằng cảm giác màng nhĩ đau nhức, người đi trên đường cũng là nhíu mày, nhao nhao che lỗ tai. Cạch, cạch, cạch. Từng đợt tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Ừm. Vương Đằng biến sắc. Đáng sợ sóng âm vậy mà sinh ra sóng xung kích nhìn không thấy, hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng cửa sổ thủy tinh, cửa thủy tinh các loại, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tung. 3. Bắn ra mảnh vỡ thủy tinh bay về phía phụ cận người qua đường. Cửa hàng thú cưng tiểu tỷ tỷ vừa đem Vương Đằng đưa đến cổng, cửa thủy tinh đột nhiên nổ nát vụn, một khối miệng thủy tinh lớn cỡ bàn tay từ đỉnh đầu nàng trực tiếp đập xuống. Vương Đằng tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đem nàng kéo ra. Đồng thời toàn thân chấn động, khí kình bộc phát, đem bay vụt mà đến mảnh vỡ thủy tinh hết thể chấn ra. Người đi trên đường tránh trái tránh phải, có bị đập trúng, vạch phá một chút ra. Nghiêm trọng, có mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn trực tiếp cắm vào thân thể, ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Có may mắn tránh thoát một kiếp, vội vàng lẩn ra xa xa, lòng còn sợ hãi. Ở đâu ra phi cầm? Làm sao lại đến bên trong thành thị đến? Mau đánh 120, có người thụ thương. Thật đáng sợ phi cầm, cái này nhất định là tinh thú. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại. Đầu kia phi cầm càng lúc càng lớn, từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận. Không đúng, nó xông bên này. Vương Đằng trong lòng giật mình, sắc mặt khó coi, hướng cô bé bên cạnh nói, nhanh đến trong tiệm đi, không muốn đi ra. Nói vội vàng chạy đến ven đường, từ cốp sau lấy ra chiến kiếm, đeo lên quần sáo, sau đó đeo ba lô chứa trứng phóng tới một bên cửa hàng. Ly. Cự quạ phảng phất cảm giác được cái gì, tốc độ lần nữa tăng vọt. Càng nhanh hướng bên này vọt tới, tiếng kêu to buộc phát ra. Chuyện gì xảy ra, cái này phi cầm muốn công kích chúng ta Đông Hải thành phố sao? Đám người chạy tứ tán, đám người bịt lấy lỗ tai, hoảng sợ kêu to. Cự nha đảo mắt đi tới trên không Đông Hải thành phố, hai cánh mở rộng, che đậy bầu trời, lúc cánh động cuồng phong gào thét. Nó từ trên cao bay thẳng mà xuống. Chứng chứng, cái này phi cầm làm sao giống như là hướng về phía ta đến. Vương Đằng cảm giác trên đầu phảng phất mây đen áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Đối đầu một đôi đồng tử to lớn màu đỏ như máu. Vô biên sát khí lóe lên trong đầu. Vương Đằng tâm thần đều chấn, toàn thân cứng đờ, động đều không động đậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao cái gì chuyện hư hỏng đều hướng ta đến a? Nhanh động a. Đúng rồi. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi. Cảm giác đau đớn truyền vào não hải, Vương Đằng rốt cục tìm về thân thể trưởng không quyền, nguyên lực kích phát mà ra, bao trùm tại phía trên chiến kiếm. Không may. Bất quá cho dù chết, lão tử cũng phải để ngươi lộ ra. Chiến kiếm bên trên hồng quang nồng đậm, hỏa hệ nguyên lực cấp ủ đến cực hạn, Vương Đằng hai tay đều là mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự nha. Chờ nó đến phạm vi công kích, một kiếm này liền sẽ chém ra. Nghiên xúc. Làm càn. Lúc này, một tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo đao quang màu xanh từ đỉnh một tòa cao ốc lan tràn mà ra, chém về phía giữa không trung cự nha. Ly. Tiếng thảm thiết vang lên. Xuy. Đao quang chém qua, máu me tung tóe. Đao quang một mực lan tràn đến chân trời, đem mây trên bầu trời đều vạch thành hai nửa. To lớn phi cầm thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Hết thảy phát sinh ở trong chốc lát. Tất cả mọi người nhìn ngốc, sững sờ nhìn lên bầu trời, trong đầu trống rỗng. Thật mạnh. Triệu Cương báo nam tử bên người hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Vương Đằng hai tay nắm chặt chiến kiếm, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, một kiếm kia còn chưa kịp phát ra. Đầu của hắn nhất thời không có quay qua. Lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chương 35, người kia, hắn là võ giả. Ngưu nhân A. Một đám trâu. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, bình phục trái tim trong lồng ngực cấp tốc nhảy lên, không khỏi cảm thán nói. Cái kia một đạo đao mang hoành không quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Đây mới thực sự là võ giả A. Người ta chém ra một đao vài trăm mét, cùng so sánh. Nhớ đến mình, quả thực yếu bạo. Vương Đằng vội vàng điều chỉnh một chút mộng bức biểu lộ. Ta tư thế đều bày ra. Ngươi cho ta cả một màn này. Cỡ nào xấu hổ. May mắn, vừa rồi sự chú ý của mọi người đều bị cự nha hấp dẫn. Mà lại dưới hoảng loạn, tất cả mọi người vội vàng tìm địa phương ẩn nút, căn bản không ai chú ý tới hắn. Vương Đằng vội vàng thu lại thanh chiến kiếm cùng quyền sáo, ba lô chứa trứng cũng cùng nhau nhét vào trong xe. Sau đó một bộ chưa từng xảy ra cái gì dáng vẻ, nhìn về phía địa phương to lớn phi cầm rơi xuống. không xa, liền mấy chục mét khoảng cách. To lớn phi cầm phơi thây tại giao lộ chính giữa, mấy chiếc xe dừng ở ven đường bị nện bẹp, không ngừng phát ra cảnh báo âm thanh. Đèn đường cột cũng đổ hai, ba cây, điện hỏa hoa lốp bốp rung động. Người qua đường lẩn đi xa xa, lại nhao nhao lấy điện thoại di động ra, không quên chụp ảnh phát hoẹ chặt mò men cùng TikTok. Cái này quạ đen lớn như vậy, thật sự là khủng bố. Vừa rồi đó là võ giả xuất thủ đi. Khẳng định đúng vậy a, loại này đáng sợ cự thú cũng chỉ có võ giả mới có thể đối phó. Một đao kia hoành không, quả thực kinh diễm cả tòa Đông Hải, ta nếu là có thực lực mạnh như vậy liền tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cái kia võ giả chém ra đao mang kinh thiên, là kính nể, lại rất là ao ước. Võ giả! Võ giả! Đây mới là võ giả! Võ đạo thời đại, ai không muốn trở thành võ giả? Nhưng ngẫm lại liền hữu dụng không? Vẫn là có nhiều người như vậy bị từng đạo tường vô hình ngăn tại ngoài cửa, ngay cả tư cách rảo bước tiến lên đều không có. Cho dù là cao cấp võ đồ đã đứng tại cạnh cửa, cũng không ngoại lệ. Thì như, nam tử bên người Triệu Cương báo, chính là như thế. Lúc này, Vương Đằng nhìn xem cự nha thi thể, đột nhiên có chút mở ra. Đánh chết tinh thú, thế mà cũng sẽ rơi xuống thuộc tính bọt khí. Tại trước người cự nha, thình lình nổi lơ lửng mấy cái bọt khí trong suốt to như vậy. Người khác nhìn không thấy, nhưng ở trong mắt Vương Đằng, cực kỳ dễ thấy. Hắn vội vàng gạt ra đám người, giả vờ như một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, tiến đến gần không để lại dấu vết đụng vào mấy cái thuộc tính bọt khí. Nhặt. Tốc độ 130. Hỏa hệ nguyên lực 35. Chống không thuộc tính 60. Linh thị chi nhãn 1. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Thuộc tính này muốn lên trời ạ, Vương Đằng đột nhiên cảm giác có chút phiêu. Ba cái mẹ nó đều không đủ để bày tỏ lúc này tâm tình kích động của nội tâm hắn. Tốc độ 130. Một lần tính thu hoạch được 130 điểm tốc độ thuộc tính, thực tình là hơi nhiều. Hỏa hệ nguyên lực 35 hòa tan vào thân thể, để trong cơ thể hắn hỏa hệ nguyên lực trực tiếp tăng vọt, bành trướng không ngớt. Cảm giác này quả thực không nên quá tốt. Tiếp theo nhìn xuống. Chống không thuộc tính 60. Hắn hơi kinh ngạc. Thế mà còn có chống không thuộc tính. Cái này có làm được cái gì? Hẳn là còn có thể tùy ý thêm điểm. Vương Đằng quyết định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, lần trước hệ thống đổi mới, tựa hồ lần lượt thêm ra không ít biến hóa. Cuối cùng, Linh thị chi nhãn 1. Vương Đằng cảm giác con mắt tựa hồ phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu nào đó, có một cỗ lạnh buốt khí lưu tại trong mắt lưu động. Hiện tại nếu như cho hắn một chiếc gương, Vương Đằng liền sẽ nhìn thấy, ánh mắt của hắn giống như là bao trùm một tầng màng mỏng màu đen, hiện ra màu sắc tối tăm. Thật thần kỳ. Bất quá, cái này linh thị chi nhãn có tác dụng gì? Hắn hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện đôi mắt này có cái gì chỗ đặc biệt. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm truy đến cùng. Như vậy, làm như thế nào thu lại? Vương Đằng động ý niệm, trong mắt kỳ dị chi lực phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh, chui vào chỗ sâu hai con người hắn, ẩn nút. Chẳng được bao lâu, một đám người đến. Đám người bị sơ tán, hiện trường cũng bị phong tỏa. Là người hộ thành thự. Người tới mặc phục sức màu đen. Bên trên phục sức có tiêu chí đặc thù, đao kiếm giao nhau, phía sau thì là lấy tấm thuẫn cổ phát làm nền. Có người lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Hộ thành thự, nghe danh tự liền biết, đây là một cái ngành đặc biệt vì bảo hộ nhân loại thành thị mà chuyên môn thành lập. Nội bộ nhân viên trừ văn chức người làm việc, còn lại đều muốn có vũ lực không kém. Mà chính là có đoàn người như thế tồn tại, người bình thường mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt tại trong thành thị. Nhiều khi, tại dưới tình huống quần chúng không biết rõ tình hình. Bọn hắn đã giải quyết rất nhiều phiền phức. Hộ thành thự nhân viên công tác đem cự nha mang lên một cỗ xe hàng lớn, thanh lý đường xá. Cũng hướng người đi đường xung quanh hiểu rõ tình huống lúc đó, tựa hồ muốn làm rõ ràng nguyên nhân cái này cự nha đột nhiên xâm lấn Đông Hải thành phố. Đáng tiếc mọi người lao nhau, kết quả nói tất cả đều là tình hình tên kia cường đại thần bí võ giả xuất thủ, không có nửa điểm tin tức tính thực chất. Cuối cùng hộ thành thự nhân viên công tác bất đắc dĩ rời đi. Vương Đằng tại đứng ở trong đám người, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, con kia cự nha tựa hồ thật là hướng về phía ta đến. Nhưng là, vì cái gì? Ta cùng nó cái gì oán cái gì thủ, về phần từ ở ngoài ngàn dặm vùng bỏ hoang giết tới. Vương Đằng cũng là không nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cửa hàng thú cưng thấy sự tình phía ngoài đã lắng lại, hướng Vương Đằng chạy chậm đi qua. Một bên khác, Triệu Cương báo thấy người hộ thành thự rời đi, cũng là hướng bên cạnh nam tử nói. Ca, người hộ thành thự đi. Chúng ta nhanh lên đi bắt lấy kia tiểu tử, không phải hắn muốn chạy, hôm nay ta không báo thù một cước lần trước không thể. Nói, lại nghĩ tới sự tình tại Tường Vi quán ba bị một cước đạp bay, còn có lần trước bị trêu đùa bắt sai người, cao hứng hụt một trận. lập tức một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Triệu Cương báo nổi giận đùng đùng liền muốn hướng Vương Đằng đi đến. 3. Nhưng ngỗng, không nghĩ tới nam tử bên người Triệu Cương báo đột nhiên một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Bắt bắt bắt, bắt mẹ nó a bắt. Triệu Cương hổ giận không chỗ phát tiết, chửi ầm lên. Triệu Cương báo hoàn toàn một bức. Hắn ngốc ngốc nhìn xem ca ca của mình, ây ây nói, ca, ngươi thế nào có thể mắng mẹ ta đâu. Nóa, ta đều bị ngươi tức hồ đồ. Triệu Cương hổ lại một cái tát đập vào trên đầu Triệu Cương báo. Lại đánh ta, ngươi đến cùng tức cái gì a? Triệu Cương báo không hiểu thấu, rụt lại đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi. Ta tức ngươi là ngớ ngẩn a? Ngươi cái nào cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi gây chính là người nào? Ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo ta a, có hố ca ngươi như thế sao? Thấy Triệu Cương báo ngay cả mình sai ở nơi nào cũng không biết, Triệu Cương hổ càng là tức muốn thổ huyết. Cùng là một cái mẹ sinh, vì cái gì mình cái này đệ đệ ngốc như vậy? Thế là, nâng tay lên, muốn lại đến một bàn tay. Triệu Cương báo lại sớm để phòng hắn chiêu này, vội vàng né tránh, hô lớn, ca, cho dù chết ngươi cũng phải để ta chết được rõ ràng đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Tốt, ta liền nói cho ngươi biết. Triệu Cương hổ hít vào một hơi, nói, người kia, hắn là võ giả. Cái gì? Triệu Cương báo giật nảy cả mình, nhưng lại tuyệt không tin. Không thể nào, hắn thoạt nhìn mới lớn bao nhiêu, làm sao có thể là võ giả? Chương 36, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Ngươi không tin. Triệu Cương hổ cười lạnh nói, ngươi biết cái dám á, ngươi không tin. Ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy cái gì sao? Nguyên lực. Cái kia mẹ nó là nguyên lực. Đầu kia cự nha lao xuống thời điểm, hắn kích phát ra nguyên lực, ta thấy rất rõ ràng. Ngươi nói với ta ngươi không tin, vậy ta là con mắt mù sao? Bên hai vang vọng Triệu Cương hổ một câu quát chói tai, Triệu Cương báo cả người đều đốc. Nguyên lực. Võ giả. Kia tiểu tử, vậy mà là võ giả. Nhưng là, lần trước nhìn thấy hắn, thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy, nhiều lắm là tương đương với trung cao cấp võ đồ, hắn thế nào lại là võ giả a? Triệu Cương báo vô luận như thế nào đều không thể tin được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn đang che giấu, không muốn bại lộ thực lực chân thật. Triệu Cương hổ suy đoán nói. Che giấu thực lực. Triệu Cương báo giật mình, nghi ngờ nói, vậy hắn có cái gì mục đích? Đây cũng không phải là chúng ta có thể biết, nhưng là, chính ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đi chọc giận một võ giả, sẽ là hậu quả gì? Triệu Cương hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm hắn nói. T. Triệu Cương báo tưởng tượng, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. K. Ta trêu vào hắn một lần, hắn sẽ không chơi chết ta đi. Hắn vừa nghĩ tới một loại nào đó hậu quả, liền không nhịn được run lẩy bẩy. Vậy liền khó mà nói, nhưng chung quy là cái thai hoàng ẩm. Như vậy đi, hiện tại ngươi cùng ta đi qua, hướng hắn nói xin lỗi, nhìn xem có thể hay không đạt được sự tha thứ của hắn, đem chuyện này triệt để vạch trần đi qua. Triệu Cương hổ trầm ngâm một chút, nói. Triệu Cương báo do dự, có chút không dám trực diện Vương Đằng. Nhưng là thấy Triệu Cương hổ lại muốn phát tác, đồng thời nghĩ đến hậu quả, liền cắn răng nói, tốt, ta cái này đi xin lỗi. Triệu Cương báo hai huynh đệ ngay tại lúc não bổ hậu quả đáng sợ chọc Vương Đằng, mỹ nữ cửa hàng thú cưng chạy đến trước mặt Vương Đằng. Ngươi, ngươi tốt. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Cửa hàng thú cưng mỹ nữ có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Vương Đằng nói. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, ngược lại là ta còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta giải đáp nhiều nghi vấn như vậy, ta tìm rất nhiều nhà cửa hàng thú cưng, mới tìm được ngươi một cái người đối với phi cầm loại có hiểu biết. Vương Đằng cười nói. Vậy chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Ngươi có nghi vấn gì, về sau cũng có thể trực tiếp thông qua hệ chặt đến hỏi ta. Cửa hàng thú cưng mỹ nữ chủ động nói. Trước đó Vương Đằng nhưng không có đãi ngộ này. Quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân mới là cô gái vẩy mội tất sắc kỹ. Bất quá. Thêm hệ chặt. Ta là loại người tùy tiện thêm nữ hải tử hệ chặt sao? He. Được rồi, tốt, thêm cái hệ chặt, về sau có vấn đề còn nhiều hơn làm phiền ngươi. Vương Đằng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Thêm hệ chặt. Hai người cũng nói chuyện tính danh, đem ghi chú sửa lại. Cửa hàng thú cưng mỹ nữ Lục Chỉ Tình nói ra, hôm nay cửa hàng thú cưng bề bộn nhiều việc, ta trước tiên cần phải trở về sau có việc hẹn chặt liên hệ. Tốt. Lục Chỉ Tình cười phất phất tay, chạy vào cửa hàng thú cưng bên trong. Triệu Cương hổ thấy Vương Đằng ngầm xong cô nàng, mới cẩn thận từng ly từng tí mang theo đệ đệ bất thành khí đi tới. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Vương Đằng quay đầu tiên là nhìn Triệu Cương hổ một chút, không biết. Sau đó mới nhìn đến phía sau hắn Triệu Cương báo. Là ngươi a? Biểu tình như cười như không cười, cùng cái kia ngựa khí ý vị thâm trường, để Triệu Cương báo toàn bộ tâm nhấc lên. Triệu Cương Hổ cũng là trong lòng nhảy một cái, vội vàng đẩy Triệu Cương Báo một cái.
Đại ca Triệu Cương Báo lắp bắp mở miệng.
Vương Đằng đốt điếu thuốc, đột nhiên nói, ta không làm đại ca thật nhiều năm.
Cái quỷ gì?
Triệu Cương Báo một mặt một bức.
Triệu Cương Hổ gượng cười một tiếng, nói, vị tiên sinh này nói đùa, ta gọi Triệu Cương Hổ, là ca ca tên khốn này. Trước đó là ta cái này đệ đệ bất thành khí có mắt không biết Thái Sơn, chọc tới tiên sinh trên đầu, hôm nay ta đặc biệt dẫn hắn tới hướng ngươi nói lời xin lỗi.
Sau đó hướng về phía Triệu Cương Báo quát, còn không mau cút đi tới, cho vị tiên sinh này xin lỗi.
Triệu Cương Báo đang muốn cúc cung xin lỗi, lại bị Vương Đằng ngăn lại.
Chậm rãi, các ngươi hôm nay sợ rằng không phải chuyên môn đến nói xin lỗi a?
Vừa mới cùng ta một đường, coi Vương Đằng ta ngốc sao?
Vương Đằng cười lạnh nói.
Triệu Cương Hổ biến sắc.
Triệu Cương Báo càng là dọa đến run một cái, má ơi, bại lộ.
Vương tiên sinh.
Vâng.
Vương Đằng không nói cho hắn cơ hội, thuộc về võ giả khí thế bạo phát ra, hướng Triệu Cương Hổ hai người ép đi.
Vừa mới chỉ là lừa hắn mà thôi, mặc dù biết có người đi theo, nhưng cũng không biết mục đích của đối phương.
Hiện tại nhìn Triệu Cương Hổ biểu lộ.
Vừa rồi rõ ràng là đến trả thù, chỉ bất quá nửa đường xảy ra chuyện gì, mới khiến cho bọn hắn chuyển biến ý nghĩ, thành thành thật thật tới xin lỗi.
Chẳng lẽ là vừa rồi vận dụng nguyên lực, bị nhìn đi ra rồi.
Thầm nghĩ, Vương Đằng lạnh lùng tiếp cận Triệu Cương Hổ hai người.
Đã đưa tới cửa, vậy liền giải quyết hết tốt, miễn cho luôn bị nhớ thương.
Dù là hiện tại hắn không sợ chút nào, nhưng là luôn có con kiến tại trước mặt bỏ loạn, là người đều sẽ cảm thấy tâm phiền.
Triệu Cương Hổ trực diện võ giả áp lực, chỉ có thể đau khổ chèo trống, nội tâm rung động.
Quả nhiên là võ giả.
Triệu Cương Báo sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngã xuống đất, bò đều không đứng dậy được.
Khí thế. Nói đến huyền diệu, kỳ thật bất quá là một loại áp lực cường giả đối với kẻ yếu sinh ra.
Vương Đằng đối với Triệu Cương Hổ, là võ giả đối với võ đồ.
Thực lực cách xa.
Trên lệch bày ở trước mặt.
Bởi vậy mới có áp lực.
Chúng ta nguyện ý bồi thường.
Trên đầu Triệu Cương Hổ tràn đầy mồ hôi lạnh, cắn răng, chật vật nói.
Bồi thường.
Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng.
Tấm thẻ này, bên trong có 500 vạn, tạm thời coi là bồi tội.
Triệu Cương Hổ móc ra một trương thẻ ngân hàng, nói.
500 vạn.
Xác thực không nhỏ, người bình thường cả một đời đều chưa hẳn có thể để giành được 100 vạn, mà đây chính là dòng dã 500 vạn.
Nhưng mà, Vương Đằng là cái phú nhị đại đáng chết.
Hắn nhàn nhạt cười cười, nói, ta giống như là người thiếu cái này 500 vạn sao.
Triệu Cương Hổ trong lòng một lộn bộ, xem ra sự tình cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết, hắn quên. Trước mắt căn bản chính là cái người không thiếu tiền hạng.
Người mở siêu xe có thể thiếu tiền sao?
Hắn miệng đầy đắng chát, hận không thể tại chỗ liền đánh chết Triệu Cương Báo, gây ai không tốt không phải chọc như thế tên sát tinh.
Xin cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn hài lòng.
Triệu Cương Hổ cũng là quả quyết, thấy 500 vạn không cách nào giải quyết việc này, lúc này từ bỏ, đồng thời làm cam đoan.
Tốt, ngày mai ta chờ ngươi tin tức.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, hắn cũng không lo lắng đối phương chạy mất.
Đông Hải thành phố nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, thật muốn tìm người, kỳ thật không khó.
Trừ phi Triệu Cương Hổ nguyện ý vứt bỏ Đông Hải hết thảy, chạy tới những thành thị khác, nếu không luôn có đụng tới một ngày.
Vương Đằng tin tưởng hắn sẽ không ngốc như vậy.
Nhìn xem Triệu Cương Hổ mang theo Triệu Cương Báo rời đi, Vương Đằng không khỏi lắc đầu.
Cái này Triệu Cương Hổ mặc dù chỉ là cao cấp võ đồ thực lực, mà lại tuổi tác cũng hơi lớn, nhưng là cũng coi là cái nhân vật, nhưng là hắn cái kia đệ đệ.
Kia thật là bùn nháo không dính lên tường được.
Hổ huynh báo đệ, huynh là hổ, đệ chưa chắc là báo A.
Chương 37, giống như tổn thất 1 tỷ.
Vương Đằng rời đi cửa hàng thú cưng tại đường thông minh, tiến về địa phương Lục Chỉ Tình giới thiệu chuẩn bị mua cái máy ấp trứng.
Tốt nhất là loại cực lớn.
Quả trứng kia thế nhưng là không sai biệt lắm đem ba lô leo núi đều nhồi vào.
Trứng.
Phi cầm trứng.
Vương Đằng đột nhiên một cái giật mình.
Hắn vô vô cái chán, mình làm sao ngốc như vậy, đến bây giờ mới nghĩ đến cái này gốc dạng.
Cái này cũng không chính là quả mụ mụ đến tìm bắt con nhà nó sao.
Ta đi, ta nói cái gì thủ cái gì hoán, nhất định phải chơi chết ta đây, nguyên lai ta thành trẻ con lừa bán tội phạm.
Vương Đằng im lặng nghĩ đến.
Bất quá, lấy thực lực cái kia hai tên võ giả, là thế nào từ dưới mí mắt đầu kia khủng bố cự nha đem hải tử nó trộm ra.
Đại khái không phải dùng cái gì đặc thù biện pháp, chính là thừa dịp cự nha đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm trộm.
Được rồi, nghĩ cũng nghĩ phí công.
Vương Đằng lắc đầu. Đột nhiên có chút may mắn.
May mắn có tên kia thần bí võ giả xuất thủ, không phải đây thật là thủ không chết không thôi, dù là trứng không phải ta trộm, hiện tại nó cũng tại trên tay của ta, cự nha không hướng ta đến, còn có thể hướng ai đi.
Chút nữa, người võ giả kia chém ra một đao kia, có hay không thuộc tính bọt khí lưu lại.
Nóa, đây chính là thuộc tính bọt khí của cường giả. Cự nha thuộc tính bọt khí đã để hắn nếm đến ngon ngọt, tên kia cường giả bí ẩn nếu là rơi xuống, chẳng phải là càng ngưu bức. Vương Đằng vội vàng quay đầu xe, dựa theo ký ức, hướng chỗ cao ốc đầu nguồn đao mang kia nhanh chóng đuổi tới. Nhất định phải thấy được a. Xe trên đường nhanh chóng xuyên qua, hắn không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Cuối cùng xe tại trước một tòa lầu thương nghiệp dừng lại. Hẳn là nơi này. Vương Đằng xông xuống xe, bành một tiếng kéo cửa lên, người đã liền xông ra ngoài. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Có hẹn trước không? Tiếp tân mỹ nữ vừa ra khỏi miệng hỏi thăm, Vương Đằng đã từ bên người nàng chạy qua, đi tới cửa thang máy trước. Tiên sinh, nơi này là tư nhân công ty, ngoại nhân không thể xông loạn. Nhanh, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Mấy tên bảo an nhân viên nghe được tiếp tân gọi, vội vàng hướng Vương Đằng vây quanh. Tích. Thang máy đến. Dừng lại. Bảo an nhân viên hô to. Đồ ngốc mới dừng lại. Vương Đằng vọt thẳng tiến thang máy, cùng ấn nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bảo an nhân viên cuối cùng vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn xem hắn biến mất ở trước mắt. Bọn hắn chỉ có thể từ một cái khác thang máy đuổi theo. Bất quá điểm ấy thời gian chênh lệch đã đầy đủ. Vương Đằng trực tiếp bò lên trên sân thượng đại lâu, ánh mắt tại sân thượng trống trải đảo qua, nhìn thấy một cái bọt khí sắp biến mất. Còn tốt còn tốt. Vương Đằng liền vội vàng đi tới. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhặt, bọt khí biến mất. Vương Đằng ngốc tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Biến mất. Nó vẫn là biến mất. Tim, đột nhiên đau quá. Vương Đằng che ngực, loại đau này, tối thiểu phải tổn thất 1 tỷ. Quá tàn nhẫn. Lao thiên ngươi vì cái gì đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ai? Vương Đằng thở dài, đi đến biên giới sân thượng, đốt một cái điếu thuốc, đứng tại trong gió ngổn ngang, u buồn mà phiền muộn. Lúc này, bảo an nhân viên thở hồng hộc đuổi theo. Vừa lên sân thượng, liền nhìn thấy đứng tại biên giới, Vương Đằng một bộ dáng sinh không thể luyến. Vừa mới còn muốn hỏi tội, đến bên miệng, lại miễn cưỡng nuốt xuống. Vị tiểu ca này, có lời gì hảo hảo nói, ngươi xuống trước được không? Một người trung niên bộ dáng bảo an tận lực để cho mình thanh âm nhu hòa, nói. Các ngươi không hiểu, ta vừa mới tổn thất 1 tỷ. Vương Đằng thở dài, trên mặt biểu lộ càng thêm u buồn. 1 tỷ. Tiểu tử này sợ không phải thổi như bức a. Đừng lên tiếng, kích thích đến hắn, để cho thật nhảy đi xuống, ngươi phụ trách a. Mấy cái bảo an đối mắt nhìn nhau, hoàn thành im ắng giao lưu. Tên kia trung niên bảo an tiếp tục nói, không phải liền là 1 tỷ sao, ngươi còn trẻ như vậy, về sau còn có thể kiếm về, có lẽ đến lúc đó, chính là 2 tỷ, 3 tỷ, hiện tại chỉ là 1 tỷ lại đáng là gì. Cái này trung niên bảo an há mồm chính là vài tỷ, người không biết còn tưởng rằng hắn là giáp mã vương 100 triệu đây. Vương Đằng cũng là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ta kém chút tưởng rằng tiền âm phủ. Trung niên bảo an không khỏi gượng cười. Thôi được, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vương Đằng lần nữa thở dài. Mấy tên bảo an gặp hắn buông xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ai biết sau một khắc, Vương Đằng thế mà thả người nhảy lên. Gặp lại các vị. Mấy tên bảo an đưa tay kêu to, trong nháy mắt đó tựa như Nhị Khang muốn bắt lấy Tử Vi. Không muốn. Thậm chí có người không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng là thảm kịch cũng không có phát sinh, tên kia trung niên bảo an tại Vương Đằng vọt lên lúc, liền đuổi theo. Hắn là một cao cấp võ đồ, nhưng là người trung niên, không có cơ hội tiến thêm một bước, chỉ có thể miễn cưỡng tại công ty này làm cái bảo an bộ trưởng lưu sinh. Tốc độ của hắn so với cái khác bảo an phải nhanh. Đến mép sân thượng, nhìn xuống dưới. Đông nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy Vương Đằng nhẹ nhàng rơi vào trên máy điều hòa không khí ngoài tường, sau đó từng tầng hướng xuống nhảy. Nhìn thấy trung niên bảo an thò đầu ra, vẫn không quên hướng hắn phất phất tay. Cái này, đến phiên trung niên bảo an đứng tại mép sân thượng, trong gió ngổn ngang. Cái này tiểu ca, không đơn giản a. Vương Đằng tiếc nuối rời đi cái kia tòa nhà thương mại cao ốc, đi mua cái máy ấp trứng, sau đó trở lại trường học. Thời gian đã là giữa trưa. Tất cả mọi người đi nhà ăn ăn cơm. Hắn trở về trước cho Hứa Kiệt mấy người phát hoại chát, cho nên bọn hắn cũng cho hắn lưu lại một phần. Ăn cơm chưa xong, đại khái còn có 2 giờ nghỉ giữa trưa. Bất quá lớp 12 ôn tập giai đoạn, rất nhiều học sinh chỉ nghỉ ngơi 1 giờ, liền lại bắt đầu làm bài tập con bài khóa. Lâm Sơ Hàm tại thời điểm ôn tập, Vương Đằng cũng không có chút nào buồn ngủ, ở bên cạnh nghiên cứu giao diện thuộc tính. Nộ tính, 83. Tinh thần, 12.1. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 13.0. Sơ cấp băng hệ thiên phú, 12.300, linh thị, sơ cấp tháng 1 năm 10. Nguyên lực, 41.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 41.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, xích viêm quyết, nhập môn 1.100, huyền băng quyết, nhập môn 1.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 10-100, huyên băng quyền, nhập môn 8-100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 182. Chống không thuộc tính, 60. Hỏa hệ nguyên lực lập tức tăng vọt đến 41 điểm. Vương Đằng có thể cảm giác được hỏa hệ nguyên lực bên trong nguyên hạch thể nội đã hơi có quy mô. Nguyên hạch chính là tiết điểm phần đuôi xương sống, bên trong chứa đựng nguyên lực, vì vậy mà gọi tên. Đồng thời, bởi vì tốc độ cùng hỏa hệ nguyên lực tăng trưởng, Vương Đằng tổng hợp chiến lực tăng lên tới 182 điểm. Điều này đại biểu thực lực tăng lên. Vương Đằng điều tra, nhân loại cũng có một bộ phương pháp đánh giá chiến lực. Mà nhất tinh chiến binh cấp chiến lực đại khái là tại ở giữa 100-300. Chiến binh cấp nhất tinh đến cửu tinh, mỗi một cấp bậc lại phân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai 4 cái giai đoạn. 100 đến 180 điểm chiến lực là sơ giai, 180 đến 230 là trung giai, 230 đến 280 là cao giai, 280 đến 300 chính là đỉnh giai. Nếu như hệ thống chiến lực đánh giá cùng nhân loại chiến lực đánh giá là ngang nhau, như vậy 182 điểm chiến lực đã là thực lực nhất tinh trung giai chiến binh cấp. Chương 38, võ khảo khuyết chương tuyển. Vương Đằng lúc này nhìn xem cuối cùng thêm ra một cột, chống không thuộc tính, 60. Hắn sờ lên cằm, đang do dự làm như thế nào sử dụng cái này chống không thuộc tính. Ánh mắt đem giao diện thuộc tính từ trên xuống dưới quét một lần. Từng cái tới đi, đều thử một lần. Thế là Vương Đằng trước cho ngộ tính thêm một điểm chống không thuộc tính, 83 điểm ngộ tính hơi nhúc nhích một chút, biến thành 83.1. Tỷ lệ, 11. Vương Đằng âm thầm nhẹ gật đầu. Lại hướng xuống cho tinh thần cũng thêm một điểm. Đồng dạng là gia tăng 0.1 tinh thần thuộc tính. Rất hiển nhiên đây cũng là tỷ lệ hối đoái 10 so với 1. Sau đó là hỏa hệ cùng băng hệ thiên phú, phân biệt thêm một chút, hai loại thiên phú đều riêng phần mình gia tăng 1 điểm. Tỷ lệ, 1-1. Đến linh thị thiên phú, Vương Đằng coi là cũng giống như vậy, không nghĩ tới thêm một chút chống không thuộc tính, linh thị thiên phú chỉ gia tăng 0.1, lại là một cái 10 so với 1. Chẳng lẽ linh thị thiên phú cao cấp hơn một ít? Vương Đằng không khỏi suy đoán nói. Hắn tiếp tục thí nghiệm, phát hiện phía sau nguyên lực, thậm chí công pháp cùng chiến kỹ, đều là 1-1 tỷ lệ. Bất quá đến chiến lực, lại không cách nào trực tiếp thêm điểm. Xem ra chiến lực chỉ có thể thông qua cái khác thuộc tính đến gián tiếp tăng lên. Vương Đằng như có điều suy nghĩ. Một phen thí nghiệm xuống tới, tiêu xài 11 điểm chống không thuộc tính, còn thừa lại 49 điểm. Vương Đằng hơi làm suy nghĩ, cho hỏa hệ nguyên lực trực tiếp thêm 20 điểm, mà còn lại 29 điểm thêm đến hỏa lân kiếm pháp bên trên. Bác học không bằng sở trường. Tại dưới tình huống chống không thuộc tính có hạn, đương nhiên chỉ có thể đem một loại trong đó thuộc tính mau chóng tăng lên. Nộ tính, 83.1. Tinh thần, 12.2. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300, linh thị, sơ cấp 1.110. Nguyên lực, 62.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 5.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, xích viêm quyết, nhập môn 2.100. Huyền băng quyết, nhập môn 2-100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 40-100, huyền băng quyền, nhập môn 9-100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 191. Chống không thuộc tính, 0. Hắn nhìn xuống giao diện thuộc tính biến hóa, hài lòng nhẹ gật đầu. Chống không thuộc tính là cái thứ tốt ta, nhiều đến chút liền tốt. Vương Đằng không khỏi cảm thán nói. Bất quá hắn cũng biết, về sau muốn một lần tính thu hoạch nhiều như vậy chống không thuộc tính, sợ là không dễ dàng như vậy. Đầu kia cự nha thực lực khủng bố, rơi xuống thuộc tính mới có thể tương đối nhiều. Loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như không phải thần bí võ giả xuất thủ, hắn ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi, chớ nói chi là nhặt thuộc tính. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, vẫn là ít muốn thì tốt hơn. Lắc đầu, Vương Đằng vội vàng đem tâm tính bày ngay ngắn. Buổi chiều, tiết khóa thứ nhất. Là chủ nhiệm lớp Phạm Vĩ Minh khóa. Hắn đi vào phòng học, nghiêm túc nói ra, các bạn học, còn có hơn 2 tuần liền muốn thi đại học, các ngươi ngàn vạn phải nắm chặt thời gian ôn tập, nhưng là cũng phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi, không muốn sinh bệnh, về nhà để các ngươi cha mẹ làm thêm cho các ngươi chút ăn ngon, bổ sung dinh dưỡng. Mặt khác, Bộ Giáo dục vừa mới phát xuống thông báo, năm nay thi đại học võ đạo chuyên nghiệp có chút biến động. Toàn lớp học sinh tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Vương Đằng nghe đến đó, cũng là đột nhiên đến một điểm tinh thần. Thi đại học hàng năm đều sẽ có chút cải cách, không biết năm nay sẽ có biến hóa gì. Hơn nữa còn là thi đại học võ đạo chuyên nghiệp. Phạm Vĩ Minh tại mọi người trông mong trong ánh mắt nói ra, năm nay võ đạo chuyên nghiệp muốn khuyết chương tuyển, trung cấp võ đồ cũng có tư cách tham gia võ quán chuyên nghiệp thi đại học. Khuyết chương tuyển. đây là sự thực. Trung cấp võ đồ cũng có thể tham gia, vậy ta không phải cũng có cơ hội kiểm tra võ đạo chuyên nghiệp. Không ít đồng học kích động, nhất là những cái kia học sinh đạt tới trung cấp võ đồ, cao hứng khoa tay múa chân. Về phần cấp thấp võ đồ, thì là từng cái ủ rũ. Cao cấp võ đồ, Đông Hải nhất trung tổng cộng liền 5 cái, nhưng là cấp thấp võ đồ, trung cấp võ đồ lại có không ít. Đối với những cái kia trung cấp võ đồ này đến nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Thi đại học là một cái bước ngoặt. Thi đậu võ đạo chuyên nghiệp, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, về sau mới có cơ hội trở thành võ giả. Trước kia bọn hắn rất nhiều người thậm chí không cách nào tại trước 20 tuổi đạt tới cao cấp võ đồ, thi không đậu võ đạo chuyên nghiệp, chớ nói chi là võ giả. Hiện tại võ đạo chuyên nghiệp khuyết chương tuyển, mang ý nghĩa cơ hội của bọn hắn đến. Như thế sao có thể không kích động? Tốt, trước an tĩnh lại, chờ ta nói hết lời. Phạm Vĩ Minh phủi tay. Đám người dần dần an tĩnh lại, nhìn về phía Phạm Vĩ Minh. Phạm Vĩ Minh nói, lớp chúng ta nếu là có đồng học muốn báo kiểm tra võ đạo chuyên nghiệp, bên trong một tuần này, nhớ kỹ đến phòng làm việc của ta báo danh đăng ký, phòng giáo vụ muốn thống kê nhân số, thống nhất báo cáo cho Bộ Giáo dục. Chỉ có ghi danh, đến lúc đó mới có thể cho các ngươi cấp cho chuẩn khảo chứng võ đạo khảo thí, không có chuẩn khảo chứng liền không tham gia được thi đại học võ đạo chuyên nghiệp, nhất định phải ghi mới đi. Hắn nói, dừng một chút, lại mở miệng nói. Bất quá, có một chút các ngươi nhất thiết phải cùng phụ mẫu nói rõ, thi đại học võ đạo chuyên nghiệp bao quát một hạng thực chiến khảo hạch, cái này có tính nguy hiểm nhất định. Hiện tại mạng lưới phát đạt, các ngươi khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đến cùng nguy hiểm cỡ nào, các ngươi phỏng chừng không có gì khái niệm. Ta như thế nói cho các ngươi biết đi, thực chiến khảo hạch trên thực tế có một cái hạn định tỷ lệ tử vong, không có vượt qua cái này tỷ lệ tử vong, phía trên sẽ không quá nhiều chú ý, nói cách khác, chết cũng liền chết rồi. Cho nên đồng học không có nắm chắc, nhất thiết phải không muốn ôm lấy may mắn tâm lý, thà rằng học lại một năm lại đi kiểm tra. Tốt, liền nói đến nơi này đi, chuẩn bị một chút, bắt đầu lên lớp đi. Phạm Vĩ Minh sau khi nói xong, cho học sinh đang ngồi một chút thời gian đi tiêu hóa. Quả nhiên, phía dưới học sinh lập tức thấp giọng nghị luận mở. Lại còn có tỷ lệ tử vong, ta vẫn cho là nhiều lắm thì sẽ thụ thương mà thôi. Ta hỏi qua một cái học trưởng, hắn nói 2 năm trước thi đại học võ đạo chuyên nghiệp đều chưa từng xuất hiện tử vong A. Chẳng lẽ hắn là gạt ta? Không nhất định, 2 năm trước giống như xác thực không có xuất hiện qua tử vong, nhưng là lại hướng phía trước đất. Nói như vậy sau khi trở về phải hảo hảo tra một chút, nếu quả thật có cái gì tỷ lệ tử vong, thật đúng là phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Một ít đồng học như mày, trước đó vui sướng bị tách ra không ít. Á á á, nếu như muốn tham gia võ đạo thi đại học, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng cũng phải nhặt lên, thời giờ chỉ hơn 2 tuần làm sao đủ a? Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Đúng a, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, ta căn bản không có đọc, này làm sao kiểm tra? Quá hố, làm sao không sớm một chút thông báo a? Bầu không khí lập tức bị kéo lệch ra, vừa mới còn đang coi chừng tỷ lệ tử vong, hiện tại từng cái lại đều bị 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng cho làm khó. Vương Đằng lắc đầu, nguyên lai là muốn khuyết chương tuyển, vậy thì cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, dù sao thực lực của hắn hoàn toàn có thể ứng phó thi đại học cả. Ừm. Vương Đằng đỗng nhiên quay đầu, phát hiện Lâm Sơ Hàm cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Trong ánh mắt của nàng hiện ra ánh sáng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy do dự cùng thấp thỏm. Lâm đại lớp trưởng sẽ không phải là cái trung cấp võ đồ A. Vương Đằng nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi xông nàng hỏi, thế nào, ngươi cũng muốn tham gia võ đạo thi đại học. Chương 39, võ đạo không dễ đi. Lâm Sơ Hàm nghe được Vương Đằng ngữ khí, cảm thấy mình bị xem nhẹ, trứng mắt, không được sao. Thế thì không có, chỉ là ta vẫn cho là ngươi sẽ đi con đường văn khoa phát triển. Vương Đằng vô tội nói, hiện tại dù sao cũng là võ đạo thời đại, có thể đoán được. Về sau võ đạo tác dụng chỉ có thể càng ngày càng lớn, đối với xã hội ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng sâu. Lần này thi đại học biến động rõ ràng chính là một cái tín hiệu, cho nên coi như ta đi văn khoa, võ đạo cũng không nên nghĩ rơi xuống. Lâm Sơ Hàm phân tích nói. Ngươi nói rất có lý. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Ngươi cũng hẳn là muốn tham gia võ đạo thi đại học A. Lâm Sơ Hàm ý vị thâm trường nhìn Vương Đằng một chút, từ hắn bình thường đủ loại biểu hiện đến xem, dù là không cách nào khẳng định. Trong lòng cũng có 8-9 phần suy đoán. Vương Đằng chỉ là cười cười. Lâm Sơ Hàm không có truy đến cùng, trên thực tế trong lòng đã có đáp án. Khó trách hắn bình thường đối với văn khoa không quá coi trọng. Nhưng là, võ khảo đối với văn khoa cũng có yêu cầu, đặc biệt là 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng cơ hồ là tất phải đọc, hắn có thể có nắm chắc. Nàng vẫn còn có chút nghi vấn, bất quá vừa nghĩ tới 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, không tự giác lại nhíu mày. Ngươi nói giáo dục cục đến cùng là nghĩ thế nào? Làm sao lại phút cuối cùng mới công bố tin tức này, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng rất nhiều trung cấp võ đồ căn bản không có nghiên cứu, khảo thí nửa điểm hy vọng đều không có. Ta đây sao có thể biết, các đại lao ý nghĩ luôn luôn tương đối ngoài dự đoán A. Vương Đằng lắc đầu. Lúc này, phía trước một nam sinh đột nhiên quay đầu nói. Hắc hắc, nghe nói là cùng chính sách của toàn cầu liên bang có quan hệ. Chính sách của toàn cầu liên bang. Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm không khỏi liếc nhau một cái này mặt liên lụy liền có chút rộng. Dương Kiến, làm sao ngươi biết việc này? Vương Đằng hỏi tên nam sinh kia. Dương Kiến cũng cố ý tại trước mặt Lâm Sơ Hàm biểu hiện một phen, trực tiếp xoay người, đắc ý nói ra, ta cậu làm việc ở giáo dục cục, ta một tháng trước liền từ hắn nơi đó nhận được tin tức, gần nhất cũng một mực đang đọc 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Nóa, cho cá nhân liên quan. Vương Đằng nhịn không được cười mắng. Kỳ thật, Vương Thịnh Quốc bên kia cũng ít nhiều nghe được một chút phong thanh, chỉ bất quá hắn coi là Vương Đằng vừa mới bắt đầu luyện võ, năm nay xác định vững chắc không có hy vọng, cho nên cũng không có đem tin tức này nói cho hắn. Lâm Sơ Hàm có chút bất đắc dĩ cùng bất lực. Đây chính là chênh lệch của học sinh bình thường cùng Dương Kiến những người này, người ta một tháng trước liền nhận được tin tức, mà mình chỉ có chờ đến lúc thông báo đến mới biết được, tin tức quá lạc hậu. Vô luận thời đại nào, tin tức luôn luôn đáng tiền nhất. Dương Kiến cũng không để ý, đối với Vương Đằng cười nói, Vương Thiếu, chúng ta đại ca cũng không cần nói nhị ca đi. Tiếp theo hắn lại nhìn thấy Lâm Sơ Hàm sắc mặt, liền biết nguyên nhân, vội vàng an ủi một câu. Lớp trưởng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, phía trên đã trễ như vậy mới thông báo, vậy khẳng định cũng biết các học sinh tình huống. Ta còn nghe nói năm nay độ khó cùng thành tích văn khoa khảo thí sẽ có hạ xuống, không chừng sẽ đạt mức thấp mới. Vương Đằng lập tức liền đối với Lâm Sơ Hàm cười nói, ngươi cũng nghe được, nói như vậy hy vọng vẫn là rất lớn, ngươi cũng đừng bày biện một gương mặt. Lại nói lấy ngươi học thần đầy, chỉ là 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Sơ Hàm trợn nhìn Vương Đằng một chút, sau đó đối với Dương Kiến nói, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Không cần khách khí, không cần khách khí, coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ rất nhanh biết đến, việc này như là đã công bố ra, một ít tin tức khẳng định giấu không được người. Dương Kiến khoát tay áo. Tốt, các bạn học, 10 phút thảo luận thời gian kết thúc, nói thêm gì đi nữa, ta cái này khóa cũng không cần lên. Phạm Vĩ Minh gõ gõ bảng đen. Các bạn học lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chủ nhiệm lớp uy nghiêm cũng không phải nói đùa. Toàn bộ buổi chiều thời gian, tất cả mọi người đắm chìm trong tin tức chủ nhiệm lớp công bố, sau giờ học liền triển khai lớn thảo luận. Có người đi lớp bên cạnh nhìn một chút, phát hiện tất cả học sinh đều không ngoại lệ đều đang đàm luận chuyện này. Một ít học sinh thừa dịp tan học, đã gọi điện thoại cho trong nhà, để phụ mẫu hỗ trợ nghe ngóng nội tình tin tức, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Võ khảo là quan trọng nhất. Rất nhiều phụ mẫu ngay cả bàn đều không lên, vừa tiếp xúc với đến hải tử điện thoại, liền vội vàng bốn phía nghe ngóng tin tức. Tứ đại cô bác đại gì, có thể sử dụng mạng lưới quan hệ, tất cả đều điều động. Một gia đình bên trong, có hải tử thi đại học, cuối cùng sẽ trở thành trọng điểm mọi người chú ý. Buổi chiều 3 tiết khóa kết thúc, tan học về nhà. Vương Đằng nhìn xem bên cạnh Lâm Sơ Hàm đang thu thập túi sách nói, đại lớp trưởng, có muốn hay không ta đưa người trở về? Không cần. Lâm Sơ Hàm vội vàng nói. Liền sợ nói chậm, lại bị cưỡng chế kéo lên xe, luôn cảm thấy gần nhất gia hỏa này đối với mình mưu đồ làm loạn, không giống trước kia tựa hồ có khắc chế. Tùy ngươi. Vương Đằng ngược lại là không quan trọng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ lại nói. Đã ngươi muốn tham gia võ khảo, cái kia còn lại 2 tuần này tốt nhất đừng lại đi làm công, thời gian quả thật có chút gấp, nắm chặt ôn tập 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, nếu có khó khăn gì, ngồi cùng bàn một trận, đừng quên tìm ta. Nói xong không cho nàng cơ hội phản bác, trực tiếp rời phòng học. Trong chốc lát, Lâm Sơ Hàm cảm giác trong lòng có một dòng nước gấm chạy qua, lập tức lắc lắc đầu, máng. Gia hòa này, lại cho ta. Vương Đằng cùng Hứa Kiệt, Bạch Vi 3 người ở cửa trường học đụng đầu, bọn hắn cũng đã biết sự tình khuyết chương tuyển, ngay cả Bạch Vi cùng Dư Hạo 2 cái này lớp 11 sinh cũng không ngoại lệ. Bạch Vi cùng Dư Hạo 2 người có chút phân chấn. Dù sao bọn hắn còn có thời gian 1 năm, trung cấp võ đồ muốn so cao cấp võ đồ dễ dàng rất nhiều, bọn hắn cơ hội rất lớn. Nhất là Bạch Vi, coi như nàng không có luyện võ qua, Bạch gia chỉ cần cho nàng nói thêm cung cấp một ít tài nguyên, 1 năm sau đạt tới trung cấp võ đồ không phải không khả năng. Hứa Kiệt lại có chút ủ rũ, võ khảo khuyết chương chiêu đối với những cái kia coi là không có cơ hội mà không đi luyện võ người mà nói, quả thực là tàn khốc. Coi như Hứa Kiệt, nếu như đi luyện võ, cao cấp võ đồ có chút khó, nhưng là, trung cấp võ đồ sẽ không có hy vọng sao. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Cơ hội luôn luôn cho người có chuẩn bị. Năm nay hắn nhất định bỏ lỡ. Vương Đằng nghĩ nghĩ, Hứa Kiệt, có lẽ ngươi có thể lựa chọn học lại 1 năm, trở về cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút đi. Đúng đấy, chính là, chúng ta vừa mới vẫn khuyên hắn đi học lại. Dư Hạo tán đồng nói. Vương Đằng ca, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là học lại sao? Hứa Kiệt ngẩng đầu nói. Không phải ta cảm thấy, mà là chính ngươi có muốn hay không? Vương Đằng nói. Ta. Vậy ta về trước đi hỏi một chút cha mẹ ta. Hứa Kiệt do dự một chút, nói. Vương Đằng không nói gì nữa, lựa chọn thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn chính hắn. Thông qua gần nhất trải qua sự tình, Vương Đằng biết rõ, võ đạo không dễ đi. Muốn hay không luyện võ? Luyện võ là đúng hay sai? Về sau phải chăng hối hận? Ai cũng không thể cho Hứa Kiệt đáp án, chỉ có chính mình đi qua, mới có thể bình phán cái gọi là đúng sai, cùng hối hận hay không. Chương 40, Linh Thị Chi Nhãn. Hứa Kiệt mấy người bởi vì võ đạo thi đại học sự tình, tâm tình có chút ngột ngạt. Bạch Vi vội vàng chuyển đề tài nói, các ngươi biết sao? Hôm nay Chu Bạch Quân lại phái người đi Bảo An Sơn xem xét một lần. A, bọn hắn tra được cái gì? Vương Đằng bất động thanh sắc mà hỏi. Loại tình huống này sớm tại trong dự liệu của hắn. Người thông minh luôn luôn dễ dàng hiếu kỳ, Chu Bạch Quân chính là loại kia người tự nhận thông minh. Tối hôm qua không được đến đáp án, nàng khẳng định sẽ lại đi tìm tòi hư thực. Ta nghe Ngô Việt nói, bọn hắn tra được trong một rừng cây có chiến đấu vết tích, nhìn uy lực có thể là võ giả đánh nhau. Bạch Vi nói. Võ giả. Hứa Kiệt cùng Dư Hạo lập tức giật mình. Hiện trường có đốt cháy khét vết tích, còn có một số thực vật bị đông cứng chết, hẳn là lọt vào nguyên lực phá hư. Bạch Vi gật đầu nói. Thế mà là võ giả, may mắn Vương Đằng ca ngươi tối hôm qua không có tìm được nơi đó, không phải liền nguy hiểm. Hứa Kiệt nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Đúng, Nô Viện là ai? Dư Hạo đột nhiên nghi ngờ hướng Bạch Vi hỏi. Chính là hôm qua Sơn Trang nhận biết một nữ hài, nàng rất bắt quái, tin tức tặc linh thông, miệng lại mẻ, vừa biết chuyện này liền phát hoẹ chặt nói cho ta. Bạch Vi không khỏi cười nói. Nàng còn có nói cái gì sao? Vương Đằng hỏi. Nàng còn nói, Chu Bạch Quân vừa tới không lâu, hộ thành thự người cũng tới, bất quá tựa hồ cũng không có gì phát hiện, cái kia hai tên võ giả đánh xong phòng trừng liền rời đi. Bạch Vi nói. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, xem ra Bạch Vi cũng chỉ biết một ít tin tức mặt ngoài, nhiều hơn nữa phòng trừng cũng không phải rất rõ ràng. Cho chuyện vài câu, mấy người ở cửa trường học tách ra, riêng phần mình về nhà. Vương Đằng lúc về đến nhà, phát hiện trong nhà nhiều mấy cái người xa lạ. Mà Vương Thịnh Quốc cũng đã đi công tác trở về, đang cùng những người kia trò chuyện. Hộ thành thự. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Vương Đằng trong lòng hơi động, trên mặt không có chút nào biến hóa đi tới biệt thự đại sảnh, hỏi, cha, ngươi trở về, mấy vị này là? Ừm. Vương Thịnh Quốc gật đầu, nếu mày nói ra, bọn hắn là nhân viên công tác hộ thành thự, tới là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, tiểu tử ngươi nên không phải lại xông cái gì hòa đi. Vương Đằng lập tức kêu hoan nói, sao có thể à, ta gần nhất không phải thành thành thật thật luyện võ lên lớp, chính là cùng bằng hữu tụ cái hội mà thôi, có thể xông cái gì hoa. Vương Tổng không cần lo lắng, chúng ta chỉ là thông lệ cha hỏi mà thôi. Một thanh niên khoát tay áo, sau đó đứng người lên xông Vương Đằng nói, Vương Đằng, đúng không? Không sai. Ta là hộ thành thự thứ ba tiểu đội trưởng Sài Vũ. Hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới tối hôm qua Bảo An Sơn phát sinh một ít chuyện. Thanh niên nói. À, nguyên lai là vì chuyện này à, không có vấn đề, các ngươi hỏi đi, biết đến ta đều sẽ nói cho các ngươi biết. Vương Đằng một bộ giật mình dáng vẻ nói. Tiếp xuống Sài Vũ hỏi mấy vấn đề, Vương Đằng cứ dựa theo nghị kỹ lý do thoái thác từng cái trả lời, giọt nước không lọt, để bọn hắn tìm không thấy nửa điểm vấn đề. Nhất là tại dân mù đường vấn đề này, Vương Thịnh Quốc càng là ở bên cạnh buồn cười nói ra, không sợ các ngươi trò cười, tiểu tử này từ nhỏ đã không biết đường, may mắn hiện tại có dẫn đường. Không phải ta còn thực sự sợ hắn ngày nào đột nhiên thất lạc. Được, cảm ơn ngươi phối hợp, hôm nay không có ý tứ, quấy rầy. Sài Vũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đứng dậy cáo tử. Chờ hộ thành thự người vừa đi, Vương Thịnh Quốc dụng ngón tay hư điểm đầu Vương Đằng một cái. Vương Đằng cười hát hát nói, cha, ngươi phối hợp không tệ a. Bớt lắm mồm. Vương Thịnh Quốc trừng mắt, từ hôm nay trở đi cho ta thành thật một chút, đừng có lại gây chuyện. Vương Đằng không nói chuyện gì xảy ra, Vương Thịnh Quốc cảnh cáo một câu. Cũng không có truy đến cùng. Lý Tú Mai thì là đem đồ ăn mang lên bàn, chào hỏi hai cha con ăn cơm chiều. Sài Vũ ngồi trên xe, nhân viên công tác lái xe bên cạnh hỏi, Sài ca, ngươi nói tiểu tử này nói lời, mấy phần thật mấy phần giả. Khó mà nói. Sài Vũ cau mày, từ hiện trường xét nghiệm đến xem, võ giả đánh nhau cũng đã chết rồi, lúc ấy hiện trường khẳng định còn có bên thứ ba. Mà từ Lý Vinh Thành khẩu cũng có biết, cái này Vương Đằng thực lực cũng không yếu. Đại khái đạt tới cao cấp võ đồ trình độ. Nhưng là cao cấp võ đồ muốn giết hai tên võ giả, cái này căn bản liền không có khả năng. Cho nên hẳn là cùng hắn không quan hệ nhiều lắm là chính là nhìn thấy đánh nhau hiện trường, trong lòng có kiêng kỵ, không dám nói lời nói thật. Lái xe nhân viên công tác suy đoán nói, có khả năng hay không, hai tên võ giả đồng quy vu tận, sau đó bị hắn nhặt tiện nghi. Ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều đi, chuyện tốt như vậy, làm sao không cho ta đụng phải. Xài Vũ trợn mắt. Hắc hắc, Xài ca ngươi không biết, hiện tại tiểu thuyết đều lưu hành loại tiểu đoạn này, nhìn xem nhưng thoải mái. Nhân viên công tác cười hắc hắc nói. Tranh thủ thời gian lái xe của ngươi. Xài Vũ cười mắng một câu, lại nhịn không được thở dài. Ai, Lý Vinh Thành cùng cái này Vương Đằng đều là cao cấp võ đồ, tương lai có hy vọng võ giả, Lý gia cùng Vương gia cũng đều không phải gia đình bình thường, khó thực hiện quá mức. Mà lại, vật phẩm hai tên võ giả đều không có, điện thoại cũng không thấy, chúng ta căn bản không biết thân phận của bọn hắn, ngay cả cha đều không có địa phương cha, việc này đại khái muốn trở thành một kiện án chưa giải quyết. Nói đúng vậy à, từ khi cùng dị giới kết nối, võ giả mất tích tử vong liền trở nên khó mà thống kê. Nhân viên công tác cũng là cảm khái nói. Ăn xong cơm tối về sau, Vương Đằng thừa dịp phụ mẫu không chú ý, đem ba lô chứa trứng cầm lại phòng ngủ. Đem trứng lấy ra, đặt ở bên trên máy ấp trứng, mở ra chốt mở, để máy ấp trứng chậm rãi ấp trứng đi. Hắn nằm ở trên giường, chắp hai tay sau gáy. Sững sờ trong chốc lát, đột nhiên từ trên giường vọt lên, lấy ra một chiếc gương. Đối với tấm gương, hai mắt kích phát linh thị thiên phú. Sau đó hắn liền nhìn thấy hình như có một tầng màng mỏng màu đen bao trùm tại bên trên con ngươi. Bộ dạng này, làm sao giống mang cái đôi mắt đẹp? Ừm. Chỗ càng sâu còn có chút hồng quang. Mẹ của ta, thế nào cảm giác có điểm giống mắt quả đen? Vương Đằng cẩn thận quan sát một chút, lập tức có chút buồn bực, sẽ không thật biến thành quả đen mắt ta. Ai, cũng không biết cái này linh thị thiên phú đến cùng là năng lực như thế nào. Vương Đằng thở dài, ánh mắt trong phòng đảo qua, nhìn thấy máy ấp trứng bên trên trứng lúc. Đột nhiên dừng lại. Đây là tại dưới tình huống linh thị thiên phú mở ra, quả trứng kia toàn thân đỏ chót, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa hệ nguyên lực. Chẳng lẽ đây chính là linh thị thiên phú tác dụng, có thể nhìn thấy nguyên lực. Vương Đằng náo động mở ra, suy đoán nói, đầu kia cự nha có thể tìm tới Đông Hải, đồng thời cuối cùng khóa chặt ta, có lẽ dựa vào chính là loại năng lực thiên phú này. Này thiên phú đến từ cự nha, cùng nó so sánh, ta này thiên phú chỉ là bản suy yếu, về sau còn chờ khai phát. Bất quá, này thiên phú thật đúng là không tệ, thông qua đôi mắt này, có thể nhìn thấy nguyên lực, từ đó phán đoán những võ giả khác mạnh yếu. Vương Đằng trầm ngâm nói. Hắn nóng lòng không đợi được, nghiên cứu một hồi lâu, cho đến cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ, đầu cũng có chút u ám, mới không thể không đem linh thị thiên phú thu hồi. Chuyện gì xảy ra? Đầu có chút choáng. Chẳng lẽ? Vương Đằng hơi kinh ngạc, triệu ra giao diện thuộc tính, nhìn thấy phía trên tinh thần một cột, đằng sau xuất hiện mấy chữ, tiêu hao quá độ. Linh thị thiên phú thế mà lại tiêu hao tinh thần. Nhìn như vậy đến, liền không thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Vương Đằng nghỉ ngơi trong chốc lát, đầu u ám cảm giác mới dần dần biến mất. Trước mắt chỉ biết linh thị thiên phú có thể nhìn thấy nguyên lực, không biết còn có hay không cái năng lực khác. Vương Đằng suy nghĩ một chút, quyết định về sau lại nhiều thêm lưu ý, cái này linh thị thiên phú rất có tiềm lực, nhất định phải trọng điểm chú ý. Chương 41, Nộ thế. Nghiên cứu trong chốc lát linh thị chi nhãn. Trong bụng đồ ăn cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Vương Đằng đứng dậy xuống lầu, cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi. Cha mẹ, ta đi võ quán. Vương Thịnh Quốc vừa đi công tác trở về, đêm nay không có đi công ty, vừa đến ở nhà nghỉ ngơi, thứ hai cũng có thể bồi bồi lão bà. Lúc này hắn đang cùng Lý Tú Mai ở phòng khách xem TV. Nhìn thấy chỗ đặc sắc, cũng sẽ cùng Lý Tú Mai thảo luận một chút tình tiết máu chó. Cái bộ dáng này, cùng ngàn ngàn vạn vạn nam nhân phổ thông trên thế giới không có gì khác biệt. Nghe được Vương Đằng thanh âm, Vương Thịnh Quốc cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Đi đi, đừng quấy rầy ta và mẹ của ngươi xem TV. Đang đặc sắc đây. Đúng vậy, không quấy rầy ngài nhị lão. Vương Đằng trợn mắt, trốn mất. Lý Tú Mai đập Vương Thịnh Quốc một chút, vội vàng hô, nhi tử, đêm nay muốn ăn cái gì, mẹ cho ngươi nấu ăn khuya à. Đều được, mẹ, ngươi nhìn xem nấu liền được, ta đi à. Vương Đằng thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đến, sau đó chính là một trận xe thể thao tiếng nổ. Cực tinh võ quán. Vương Đằng dừng xe xong, đi tại trên đường nhỏ bên trong võ quán, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay trực tiếp đi lầu ba đi, đã có người biết thực lực của ta không chỉ trung cấp võ đồ, ra vẻ che lấp cũng không có ý gì, bất quá ta trở thành võ giả chuyện này tốt nhất vẫn là về sau kéo dài một chút. Ai, tăng lên quá nhanh cũng là phiền não. Kỳ thật Vương Đằng mình cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy trở thành võ giả, hắn lúc đầu coi là tối thiểu phải chờ tới thi đại học về sau. Ngoài ý muốn luôn luôn tới đột nhiên như vậy. Xử trí không kịp để phòng tránh eo. Vương Đằng đứng tại trước võ đồ huấn luyện đại lâu, nhìn bên cạnh võ giả huấn luyện cao ốc một chút, thật sâu thở dài. Mong muốn không thể thành A. Vương Đằng đi vào cao úc, yên lặng hoàn thành khảo thí, thân phận tin tức tự động sửa chữa, thu hoạch được tiến về lầu 3 tư cách. Nhặt một đợt thuộc tính tầng 1-2, hắn thẳng đến tầng 3. Thang lầu thông hướng tầng 3 tại một cái có chút dễ thấy vị trí. Cứ việc Vương Đằng không muốn ra cái này danh tiếng, khi hắn đạp lên thang lầu này thời điểm, vẫn là gây nên mọi người chú ý. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành cao cấp võ đồ. Có quen biết học viên tiến lên nói. Ngữ khí háo hức. Võ đồ huấn luyện, càng về sau càng khó. Nơi này rất nhiều học viên đã kẹt tại trung cấp võ đồ thật lâu, từ đầu đến cuối không có xông phá cao cấp võ đồ cánh cửa, đáng buồn đáng tiếc. Ai, Trương Thiếu Dương thành cao cấp võ đồ, hiện tại lại đi một cái. Nghe nói năm nay Bộ Giáo dục cải cách, trung cấp võ đồ cũng có thể tham gia võ đạo thi đại học, nhưng là, lại cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Đáng ghét. Vì cái gì dạng này chính sách không sớm một chút ra. Võ khảo khuyết Trương Chiêu, tin tức vừa mới ra, liền đã như là mọc ra cánh, phải biết người đều biết. Ở đây trung cấp võ đồ, không ít đều là xã hội người luyện võ, tuổi tác phổ biến khá lớn, không cách nào đi thi đại học đường đi. Không giống học sinh trong trường học, cho dù là trung cấp võ đồ, sau này cũng có cơ hội cao hơn một tầng. Đối bọn hắn đến nói, tin tức này cũng không phải gì đó tin tức tốt. Ngược lại là một loại đả kích. Có ít người sinh sai thời đại, không có gặp phải cơ hội tốt. Thời gian không chờ ta, uổng phí làm gì được đây. Các ngươi cố gắng nỗ lực a, cơ hội luôn luôn có. Vương Đằng hướng người học viên kia nhẹ gật đầu, hướng ba tầng đi đến. Không sai, cơ hội luôn luôn có. Tên học viên này nắm chặt nắm đấm, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn mới 20 tuổi ra mặt, bây giờ nói từ bỏ không khỏi quá sớm. Trong đám người, một tên mập nhìn xem Vương Đằng bóng lưng trang bức lúc rời đi, trong lòng mắng to, ta liền biết, gia hỏa này khẳng định cất giấu thực lực, không phải làm sao có thể còn nhanh hơn ta, lại thế nào khả năng tại bên trong thời gian ngắn như vậy trở thành cao cấp võ đồ, chút điểm này cũng không võ đạo. Tầng 3. Nhân số so với tầng 2 lại ít đi rất nhiều, tầng 1 đến tầng 3, số lượng từng tầng giảm bớt, rất là thuyết minh một phen cái gì gọi là kim tự tháp nguyên lý. Vương Đằng đến, để không ít người dừng lại trong tay huấn luyện, quay đầu nhìn thoáng qua. Còn trẻ như vậy, lại là một thiên tài a. Hừ, thiên tài. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, một chỗ thuộc tính bạc khí, còn có một đám thuần lông cừu non hai cái chân chờ đợi mình đi vặt. Thật tốt. Lúc này, Trương Thiếu Dương vừa mới tấn thân cao cấp võ đồ đi tới, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Vương Đằng không rời mắt. Vương Đằng, ngươi tốc độ này, có chút khủng bố a. Ta từ nhỏ luyện võ, ở vào trung cấp võ đồ cũng có đoạn thời gian, liền kém một cơ hội mà thôi. Vương Đằng cười nói. Trương Thiếu Dương một bộ biểu lộ quả là thế, nắm cả bờ vai của hắn, đi vào bên trong. Đi đi đi, ngươi vừa đến, rốt cục có người bồi ta luận bàn quyền pháp. Một đêm, Vương Đằng đem tầng 3 thuộc tính bọt khí tất cả đều tóm ánh sáng. Lại là một đợt phong phú thu hoạch. Tổng cộng, nộ tính 5, tinh thần 6, lực lượng 153, tốc độ 66. Hiện tại Vương Đằng tương đối chú trọng nộ tính cùng tinh thần tăng lên, bất quá hai loại thuộc tính hoàn toàn như trước đây thưa thớt. Hắn lên mạng có điều tra. Nguyên lực công pháp và nguyên lực chiến kỹ đều tương đối thâm ảo, bởi vậy đối với ngộ tính yêu cầu rất cao. Ngộ tính cao, thì tu luyện công pháp cùng chiến kỹ sẽ làm ít công to, nhưng nếu ngộ tính quá thấp, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Mặc dù Vương Đằng có thể thông qua nhặt thuộc tính đến để thăng công pháp và chiến kỹ, nhưng là võ giả số lượng vốn là thưa thớt, mà lại không có khả năng giống như võ đồ tụ tập cùng một chỗ, mặc cho hắn một đợt lại một đợt vặt lông dê. Cho nên có thuộc tính thời điểm liền nhặt thuộc tính. Không có thuộc tính thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Tăng lên ngộ tính xem như phòng ngừa chu đáo. Bất quá tốt xấu Vương Đằng còn có thể thông qua nhặt thuộc tính đến để thăng ngộ tính. Góp gió thành bão, chậm rãi góp nhặt, liền không tin không thể đem ngộ tính chồng lên đi. Không giống những người khác, ngộ tính thấp, trừ tuyệt vọng đến chết, còn có thể làm sao. Tinh thần thuộc tính thì là dính đến thời gian sử dụng năng lực linh thị, loại năng lực này về sau không chừng sẽ có đại thành tựu, bởi vậy hiện tại mau đem dung lượng tin mở rộng. Trừ cái đó ra, đêm nay hắn cũng nhặt không ít cơ sở thân pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp thuộc tính. Bây giờ cái này mấy môn chiến kỹ đang hướng về một tầng khác phía trên nhập vi xung kích. Nhập vi về sau là ngộ thế. Ngộ thế là cơ sở chiến kỹ giai đoạn sau cùng, đến cái này cấp bậc, lĩnh ngộ ra thế, cùng người giao thủ, khí thế đi đầu. Không đánh mà thắng chi binh. Nói chính là thế tác dụng. Bất quá có rất ít người dùng bó lớn thời gian đem cơ sở chiến kỹ luyện đến loại trình độ này. Có cái này tinh lực thời gian, không bằng đem thực lực tăng lên tới võ giả, đi tu luyện nguyên lực chiến kỹ. Vương Đằng lại là không quan trọng, dù sao đều là nhặt thuộc tính, không chiếm phí cơ hội. Mà lại đem cơ sở học tốt, kỳ thật đối với sau này tu luyện nguyên lực chiến kỹ cũng có chỗ tốt, dù sao chỉ có căn cơ vững, mới có thể đem tầng lầu kiến tạo cao hơn. Mà trừ đã có cơ sở chiến kỹ, Vương Đằng còn được đến một môn cơ sở chiến kỹ mới, cơ sở côn pháp, nhập môn.
Côn pháp?
Chẳng lẽ về sau muốn đi làm một cùng như ý kim cô đồng, hoặc là tùy tâm thiết can binh khi?
Sau đó hô to một tiếng.
Này, yêu quái, thả ta ra sư hổ.
Chương 42, cái này.
Diện tinh. Kết thúc một đêm vặt lông dê, phi.
Kết thúc một đêm huấn luyện.
Vương Đằng nhặt xong thuộc tính sau cùng, từ cực tinh võ quán ra, lái xe dọc theo đường cái bờ biển về nhà.
Cực tinh võ quán xây dựng ở bờ biển.
Mà dọc theo đường ven biển, có một đầu đường cái, đến ban đêm cơ bản không có xe cộ gì đi qua.
Dưới bóng đêm đen như mực, lộ ra phá lệ yên lặng.
Vương Đằng lại là trễ nhất rời đi, cái khác võ quán học viên đã sớm về nhà.
Trên xe mở âm nhạc.
Khuấy động âm nhạc xua tan bốn phía yên tĩnh.
Hôm nay ta bên trong đêm lạnh nhìn tuyết bay qua.
Mang trái tim lạnh phiêu phương xa.
Trong mưa gió đuổi theo bóng hình mờ ảo trong sương.
Bầu trời biển rộng ngươi và ta.
Có thể sẽ thay đổi, ai không thay đổi.
CV, bài hát, trời cao biển rộng.